Chương 80, bản tôn lục huyền thông, chấn áp toàn trường. Chương 80, bản tôn lục huyền thông, chấn áp toàn trường. Đạo kia thanh âm hùng hồn như cựu thiên lôi đỉnh, ầm vang nổ vang, chấn đến quần sơn lung lay, vân hải cuộn cuộn. Mênh mông uy áp như hỏa trời lật, bao phủ khắp nơi, tại nơi trốn có người, vô luận là Thôi gia, Liêu gia, vẫn là con em Lục gia, đều vào giờ khắc này cảm thấy linh hồn run rẩy, phảng phất có một tôn vô thượng thần linh phụ xuống thế gian. Cái kia, đó là vô số người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về thương khung, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp không mà tới, quanh thân kim quang lóe ánh, như đại nhật ngàn trời, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Mà gương mặt kia lại cùng Lục Huyền Thông giống như lúc. Cái này, làm sao có khả năng? Liêu Thanh Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, thân thể mềm mại khẽ run, môi đỏ khẽ mở. Thôi Hạo Thiên cau mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hai cái Lục Huyền Thông. Lục gia mọi người càng là chấn động không thôi, Lục Thanh Xương mỹ mâu chợt lên, lẩm bẩm nói, hắn đến cùng là ai? Lục Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, Lục Huyền Thông cứ gọi hắn ca, chẳng lẽ là người tới đứng lơ lửng trên không, màu vàng kim thần huy như ngọn lửa bốc cháy, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Mà khí tức của hắn, so Thái Hành Sơn bên trên cùng Thôi Hạo Thiên giao chiến Lục Huyền Thông càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn. Đây mới thật sự là chí tôn uy áp. Lục Huyền Thông chậm chậm phủ xuống tại muội muội bên cạnh, thò tay khẽ vuốt thiếu nữ gương mặt, lau đi khóe mắt nàng nước mắt, âm thanh ôn nhu lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, "Muội muội, ta tới." Ngắn ngủi năm chữ, lại để thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nàng nắm chặt minh trưởng ống tay áo, âm thanh nước nở nói, "Ca, bọn hắn đều bắt nạt ta." Những lời này, như vạn quân lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào Lục Huyền Thông tâm thần bên trên. Hỏi thử thiên hạ, người nam nhân nào có thể trơ mắt nhìn xem muội muội của mình chịu đủ. Huống chi, nàng từng thay hắn tiếp nhận 40 năm cực khổ. Hắn thiếu nàng, sớm đã đến cũng hết. Cho nên, thế gian này, không người có thể lấn nàng, không người có thể nhục nàng. Bằng không, tất dùng trả máu. Lục Huyền Thông ánh mắt như điên, sắc ý ngập trời, lại tại đối đầu muội muội tầm mắt lúc, hóa thành vô tận ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, thấp giọng nói, "Yên tâm, hôm nay ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn." Muội muội trùng điệp gật đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại cuối cùng lộ ra một vòng lâu không thấy đủ cười. "Vừa bạn, thừa dịp hôm nay, hướng thế nhân tuyên bố tên của ngươi. Từ nay về sau, ngươi không còn là Lục Huyền Thông mà là nắm giữ độc lập nhân cách thiên chi tiểu nữ." Muội muội toàn thân run lên, hốc mắt nháy mắt ướt át. "Huynh trưởng, quả nhiên còn nhớ. Không chỉ cho nàng chí tôn cốt, càng phải tại hôm nay, để nàng quang minh chính đại đứng ở trước mắt người đời, tuyên bố chính mình tồn tại." Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, lần đầu tiên hướng đông vực, hướng Hoang Châu, hướng toàn bộ thiên giới, phát ra thuộc về thanh âm của mình. "Ta tên Lục Huyền Âm, thần tôn Lục gia, Lục Vân Đình nữ nhi, huynh trưởng Lục Huyền Thông." Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh không tiếng động, lâm vào thật sâu chấn động. Tất cả người ngây ra như phỗng. Lục Huyền Thông là Lục Huyền Thông muội muội? Không đúng, mới tới Lục Huyền Thông mới thật sự là Lục Huyền Thông, phía trước cái kia dĩ nhiên là một tiểu nữ. Liêu Thanh con ngươi kịch liệt thu hẹp, bờ môi run rẩy. Tầm mắt của hắn tại hai vị Lục Huyền Thông ở giữa qua lại dao động, hầu kết trên dưới nhấp nhô, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Vị này thống lĩnh Liêu gia thần tôn cương giả, giờ phút này lại như là mới vào tu hành hài đồng mở mịt luống cuống. "Thôi Minh, ngươi bấm một thoáng ta, đây có phải hay không là đang nằm mơ?" Thôi Hành sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Hắn giờ phút này chán rỉ ra mồ hôi mịn, liền hô hấp đều biến đến hỗn loạn. Hắn trọn vẹn không để ý Liêu Thanh tỉnh cầu, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đạo kia ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. "Lục gia, dĩ nhiên cất giấu hai cái chí tôn cốt. Cái chân tướng này quá mức chấn động, đến mức để hai vị thần tôn cường giả đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. Phải biết, chí tôn cốt chính là đế cấp huyết mạch, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Lục gia, rõ ràng đồng thời nắm giữ hai vị. Càng đáng sợ chính là, giờ phút này hiện thân vị này chân chính Lục Huyền Thông nó thể nội phun trào chí tôn khí tức so Lục Huyền Âm còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Khó trách." Liêu Thanh đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, khó trách những năm này, Lục Huyền Thông, thiên phú lúc mạnh lúc yếu, nguyên lai xuất hiện ở trước mặt người đời, vẫn luôn là muội muội của hắn. Phát hiện này để Liêu Thanh toàn thân rét run. Lục gia hai huynh muội này, dĩ nhiên đem chọn cái Hoang Châu đùa bỡn trong lòng bàn tay sơ sơ 40 năm. Đây là bực nào tâm cơ? Bực nào bố cục? Một môn song chí tôn. Liêu Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cái đáng sợ ý niệm trong lòng hắn điên cuồng phát sinh, song đời, ta có phải hay không bên trên sai thuyền giặc? Hắn chợt nhớ tới lúc trước chính mình đích thân tới cửa từ hôn chẳng cảnh, nhớ tới đối Lục gia đủ loại nhục nhã. Hắn lúc đó biết bao đắc ý, cảm thấy trèo lên Thôi gia là Liêu gia lớn nhất kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, mới xuất hiện Lục Huyền Thông, cố kia khí tức kinh khủng, không chút nào kém cỏi hơn Thôi gia vị kia hoàng cổ thánh thể. Thôi Hành nhạy bén phát giác được Liêu Thanh dao động, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Liêu huynh hà tất kinh hoàng? Thắng bại cũng còn chưa biết, coi như huynh muội bọn họ đều là chí tôn cốt lại như thế nào? Sâu kiến trung quy là sâu kiến." Lời nói này nhìn như cương ngạnh, nhưng Liêu Thanh rõ ràng nghe được trong đó ngoài mạnh trong yếu. Hắn miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Thôi Minh, nói rất có lý." Nhưng sâu trong nội tâm, Liêu Thanh đã hối hận đến ruột đều xanh. Hắn đông nhiên ý thức đến, chính mình khả năng phạm vào đời này sai lầm lớn nhất. Nếu là Lục Huyền Thông hôm nay thắng được, Liêu gia chắc chắn vạn kiếp bất phục. Một bước sai, đầy bàn đều thua a. Liêu Thanh ở trong lòng ai thán, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Thôi Hạo Thiên trên mình. Chỉ cần Thôi Hạo Thiên có khả năng lần nữa chấn áp Lục Huyền Thông, liền chứng minh lựa chọn của hắn không có sai, còn có hy vọng. Cùng lúc đó, Lục Chấn Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai con ngươi tinh quang tăng gọn, toàn thân chiến ý sôi trào, phảng phất áp lực nhiều năm bất khí một buổi sáng tiết ra. Ha ha ha, Lão tử quả nhiên không đoán sai. Sớm tại thánh tử thời gian chiến tranh, hắn liền phát giác được khác thường. Trước sau, đúng là xuất hiện hai vị lục huyền thông. Lúc ấy, hắn cũng không nói cái gì. Cuối cùng, ý nghĩ này quá mức kinh người, hắn không dám ngông cuồng kết luận. Thẳng đến hôm nay, khi thật sự lục huyền thông đạp phá hư không, mang theo chí tôn uy lực phủ xuống thái hành, hắn mới rốt cục vững tin. Lục huyền thông không phải một người. Tam trưởng lão Lục Vô Song giờ phút này lại vẫn một mặt mờ mịt, chỉ vào xa xa đạo kim quang kia bóng ánh thân ảnh, phẫn nộ quát: "Gia chủ, tiểu tử này ở đâu ra con hoang, dám giả mạo tộc ta thánh tử?" Vừa dứt lời, Lục Chấn Tiên sắc mặt đổi biến, đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đem Tam trưởng lão đạp lăn dưới đất, nổi giận mắng: "Ngu xuẩn, cho lão tử lăn đi diện bích hối lỗi." Hắn khí đến tròm râu run rẩy, hắn không thể một bàn tay chụp chết cái này đồ không có mắt. Lão tử làm sao lại sinh ngươi như vậy cái xuẩn nhi tử? Kéo thấp toàn bộ Lục gia trí thông minh. Những năm này Lục gia ngày càng suy thoái, hắn vốn là cảm thấy kỳ quặc, bây giờ nhìn tới, trong tộc nhóm này ngu xuẩn không thể bỏ qua công lao. Liền chân chính thánh tử đều nhận không ra, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Tam trưởng lão bị đạp đến đầy bụi đất, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói: "Ta đi tìm nhị ca." Hắn dù sao cũng nên biết rõ trận tướng. Lục Chấn Tiên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp dùng linh lực đem hắn giam cầm tại chỗ. "Ngươi nhị ca bê quan tu luyện, dám đi làm phiền, lão tử cắt ngang chân của ngươi. Hiện tại, thành thành thật thật cho cháu ngươi trợ uy. Hôm nay, ta Lục gia muốn danh chấn đông vực." Chương 81, một quyền oanh bạo hoang cổ thánh thể. Chí tôn thần uy. Chương 81, một quyền oanh bạo hoang cổ thánh thể. Chí tôn thần uy. Liêu Thanh Tuyết tâm thần kịch chấn, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiêu ngạo nghệ sừng sững thân ảnh, môi đỏ run rẩy, tự lẩm bẩm: "Không có khả năng. Vậy nhất định là huyễn thuật." Nàng tha rằng tin tưởng đây là nào đó cao thâm huyễn tượng, cũng không nguyện tiếp nhận sự thật trước mắt, Lục Huyền Thông lại thật có hai người. Nhưng cố kia quần quật như lên uy áp, cái kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa linh khí khủng bố như thế, không một không tại nhắc nhở nàng. Đây không phải ảo giác, đây mới thực là Lục Huyền Thông. Cái kia từng tại thánh tử chiến bên trong, dùng sức một mình trấn áp thất đại thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ phút này, Liêu Thanh Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng muốn cho rằng chính mình trèo lên Thôi Hạo Thiên Khỏa đại thụ này, liền có thể triệt để đem Lục gia đạp tại dưới chân, để Lục Huyền Thông vĩnh thế thoát thân không được. Nhưng hôm nay, chân chính Lục Huyền Thông phủ xuống, nàng đỗng nhiên có chút hối hận. Một bên Thôi Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong lòng lại hiếm thấy dâng lên một chút cảm giác nguy cơ. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng thất kinh, ta dĩ nhiên tại sợ hãi. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hoang đường, hắn Thôi Hạo Thiên, người mang hoang cổ thánh thể, là đông vực đệ nhất thiên kiêu, như thế nào sợ hãi một cái mới xuất hiện phế vật huynh trưởng? Như là đã chấn áp một khối chí tôn cốt, lại đến một khối lại có làm sao? Chí tôn cốt cuối cùng không bằng hoang cổ thánh thể. Hắn cười lạnh một tiếng, quanh thân linh lực sôi trào, hoang cổ thánh thể uy áp lần nữa bạo phát, tính toán lấy khí thế nghiền ép đối phương. Lục Huyền Thông, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể xoay chuyển càn khôn? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cùng Thôi Hạo Thiên cuồng ngạo khác biệt, Lục gia mọi người giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, trong mắt lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Lục Vô Trần ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, lẩm bẩm nói: "Loại cảm giác này quá quen thuộc." Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra thánh tử chiến ngày đó chẳng cảnh. Lục Huyền Thông bèn bèn ra một trường, thất đại thiên kiêu toàn bộ bại lui, không ai cả nổi. Loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, loại kia không thể địch nổi uy áp, cùng người trước mắt không có sai biệt. Lục Thanh Xương mỹ mâu lấp lóe, nói khẽ: "Là hắn, nhất định là hắn." Nàng từng tận mắt chứng kiến Lục Huyền Thông khủng bố thực lực, loại kia cảm giác áp bách, nàng tới bây giờ khó quên. Có lẽ, Lục gia chúng ta còn có hy vọng. Lục gia mọi người nộn nhịp ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lục Huyền Thông. Liêu Thanh Tuyết gắt gao cắn vào môi đỏ, giáng chống đỡ lấy cuối cùng một chút nạo khí, nghiêm nghị nói: "Phế vật liền là phế vật, coi như lại đến 10 cái 8 cái, cũng không cải biến được các ngươi là phế vật sự thật." Nàng biết chính mình đã không đường tối lui, đã lựa chọn Thôi Hạo Thiên, nhất định phải một con đường đi đến. Huống chi, Thôi Hạo Thiên còn không bại, hoang cổ thánh thể sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại? Lục Huyền Thông lần đầu tiên chân chính xem kỹ cái này chưa từng gặp mặt bị hôn thê. Không, hiện tại phải nói là bị muội muội thôi bỏ, bị chồng dùng bỏ. Hắn thực tế không nghĩ ra, vì sao một nữ nhân có thể đối với hắn, đối Lục gia có mang như lúc này xương hận ý. Ban đầu là Liễu gia không đúng cầu thông gia, bây giờ lại là Liễu gia trở mặt vô tình đến cửa từ hôn. Lục gia đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Nữ nhân này, quả thật nên chết. Huyền Âm, người trước lui ra. Thanh âm Lục Huyền Thông yên lặng, lại ẩn chứa sát ý ngút trời, huynh trưởng tới thu thập đôi cậu nam nữ này. Lục Huyền Âm nhu thuận gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. "Ca ca cẩn thận, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng." Lục Huyền Thông khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, "Oanh!" Thân hình hắn đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, tốc độ khủng khiếp xé rách không khí, phát ra chói tai nổ đùng. Liêu Thanh Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ trong lòng. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế sát ý, một giây sau liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. "Hạo Thiên, cứu ta!" Nàng hét lên một tiếng, hốt hoảng trốn đến sau lưng Thôi Hạo Thiên, toàn thân run rẩy. Thôi Hạo Thiên giận tím mặt, ở ngay trước mặt ta đụng đến ta nữ nhân, tự tìm cái chết. Hắn hung hãn xuất thủ, hoang cổ thánh thể toàn lực bạo phát, quyền phong như rồng, thẳng đến mặt Lục Huyền Thông. Hai quyền va chạm nhau, ầm ầm. Khủng bố sóng xung kích quét sạch bát phương, phương biên trong vòng trăm trượng mặt đất nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn phóng lên tận trời. Lục Huyền Thông cười lạnh một tiếng, thể nội niết bàn chí tôn cốt bỗng nhiên thức tỉnh. Bù bù, kim quang nóng ánh từ trong cơ thể hắn bắn ra, chí tôn uy áp giống như là biển gầm nghiền ép mà ra. Thôi Hạo Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, vốn cho rằng đối mặt vẫn là Lục Huyền Âm, đội vàng phía dưới lại bị một quyền này đánh đến bay ngược mà ra. Ầm, ầm, ầm. Thân thể của hắn liên tiếp đụng nát ba tòa đỉnh núi, cuối cùng thật sâu khảm vào ngoài trăm trượng trong lòng núi, toàn bộ Thái Hành Sơn mạch đều dưới một kích này kịch liệt rung động. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, phản phất gặp quỷ đồng dạng. Cổ họng Lục Vô Trần nhấp nô, khó nhọc nói, "Một quyền." Lục Thanh Xương mỹ mâu chợt lên, lẩm bẩm nói, "Đây mới thật sự là chí tôn cốt." Liêu gia mọi người mặt xám như tro, Thôi gia tử đệ càng lạ như cha mẹ chết. Trong suy nghĩ bọn họ vô địch Hạo Thiên Thánh tử, lại bị một quyền đánh bay. Lục Huyền Thông không để ý đến mọi người chấn kinh, hắn bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại Liêu Thanh Tuyết trước mặt. "Hiện tại, tới phiên ngươi." Hắn từ trên cao nhìn xuống cái này đã từng nhục nhã Lục gia nữ nhân, ánh mắt lạnh giá đến như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Liêu Thanh Tuyết hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. "Ngươi không thể giết ta thế nhưng vị hôn thê của ngươi." Liêu Thanh Tuyết ngước nhìn Lục Huyền Thông, đau khổ cầu khẩn nói. Lục Huyền Thông trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng giọng nghĩa mai độ cong, "Ngươi đã bị muội muội ta bỏ." "Không, không tính toán gì hết." Liêu Thanh Tuyết điên cuồng mà hét dầm lên, "Ta không đồng ý. Hôn ước vẫn còn, chúng ta liền vẫn là phu thê. Ngươi như giết ta, liền là giết vợ. Toàn bộ Đông vực đều sẽ phỉ nhổ ngươi. Ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời." Lục Huyền Thông quả thực muốn bị nữ nhân này vô sỉ khí cười. Hắn chậm chậm giơ bàn tay lên, linh lực tại đầu ngón tay ngưng kết, âm thanh lạnh giống như cửu lũ hàn băng, "Liên quan ta cái dám?" "Bất quá." Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, "Ngươi nếu có thể tiếp lấy ta chiêu này, liền tha cho ngươi một mạng." Trong mắt Liêu Thanh Tuyết lập tức bắn ra ánh sáng hy vọng, mừng thầm trong lòng, quả nhiên, hắn vẫn là không nỡ giết ta. Hắn nhất định còn nữa thích ta. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên. "Oan." Thiên điệu bỗng nhiên biến sắc. Một cỗ khiến linh hồn run sợ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, Liêu Thanh Tuyết huyết dịch khắp người phảng phất nháy mắt ngưng kết. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Huyền Thông đầu ngón tay bắn ra thần quang áo ánh, toàn bộ thiên khung đều tại một chỉ này phía dưới bao mẹo. "Lớn, hoang, tụ, thiên, chỉ." Chương 82, Chí Tôn Cốt VS Sỉ Hoàng Cổ Thánh Thể. Quyết đấu đỉnh cao. Chương 82, Chí Tôn Cốt VS Sỉ Hoàng Cổ Thánh Thể. Quyết đấu đỉnh cao. Liêu Thanh Tuyết ngước nhìn cái kia che khuất bầu trời chỉ mang, toàn thân ngăn không được run rẩy. Con ngươi của nàng kịch liệt thu hẹp, trương kia xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này vặn bẹo đến không thành hình người, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Bóng ma tử vong, lần đầu tiên chân thật như vậy bao phủ tại trong lòng nàng. "Không, không muốn." Nàng cuối cùng ý thức đến, Lục Huyền Thông là nghiêm túc. Cái này đã từng bị nàng tùy ý nhục nhã nam nhân, giờ phút này là thật muốn lấy nàng tính mạng. "Ta sao có thể chết, ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta thế nhưng tương lai đông vực người thứ nhất vị hôn thê a." Liêu Thanh Tuyết điên cuồng mà ở trong lòng gào ghét, nhưng thân thể lại như là bị đính tại chỗ, liền một ngón tay đều động đậy không được. Lục Vô Trần đám người xa xa nhìn một màn này, đều hít sâu một hơi. Đây mới thật sự là đại hoang tù thiên chỉ. Trong mắt Lục Vô Trần tràn đầy chấn động, chỉ có thánh tử mới có thể phát huy ra uy lực. Liêu Thanh Tuyết lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thanh Xương lạnh lùng nói, trong mắt không có chút nào thương hại. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. "Oanh!" Xa xa sụp đổ sơn thể đột nhiên nổ tung. Một đạo bóng ánh của sáng màu vàng phóng lên tận trời, xuyên thẳng cửu tiêu. Uy áp khủng bố nháy mắt quét sạch toàn bộ Thái Hành Sơn mạch, cả trên trời tầng mây đều bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ chấn tan. "Lục Huyền Thông!" Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, chỉ thấy Thôi Hạo Thiên thân ảnh từ trong phế tích chậm chậm dâng lên. Nhưng hắn giờ phút này đã triệt để biến dáng dấp. Cao trăm trượng thân thể giống như thần linh hàng thế, toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim cổ lao hoa văn, mỗi một tấc da thịt đều tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Hai con mắt của hắn hóa thành thuần túy màu vàng kim, đầu tóc như ngọn lửa bốc cháy, sau lưng hiện ra một lượt bóng ánh màu vàng kim thần hoàn. Hoang cổ thánh thể hình thái thứ nhất hoang cổ thần khu. "Lúc trước là ta coi thường ngươi." Thôi Hạo Thiên âm thanh như là lôi đình anh minh, "Lần này, bản tôn muốn đem ngươi triệt để đạp tại dưới chân." Chợt, hắn song quyền đột nhiên tạo thành chữ thập, khủng bố linh lực điên cuồng hội tụ. 8. Hoang diệt thế quyền. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc, hư không từng khúc sụp đổ, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, toàn bộ Thái Hành Sơn mạch đều tại một quyền này phía dưới run rẩy. Làm cái kia bị thiên diệt địa quyền mang cùng tù thiên chỉ mang đụng nhau nháy mắt, ầm ầm long, một đạo ánh sáng chói mắt bạo quét sạch bát phương, phạm vi ngàn dặm sơn mạch nháy mắt hóa thành một biển, cùng bạo báo táp linh lực đem bầu trời đều xé mở một đạo vết rách to lớn. Quan chiến mọi người không khỏi thổ huyết bay ngược, liên lục vô trần cường giả như vậy đều bị dư ba đẩy lui mấy trăm trượng. Giờ khắc này, như là tận thế phủ xuống, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng bước tán đi buồn ngủ. Một trận chiến này đã không chỉ là hai vị tiên tiêu thắng bại tranh giành, mà là quan hệ đến tam đại thế gia tương lai vận mệnh chung cực quyết đấu. Người thắng đem chúa tể đông vực, người thua đem vạn kiếp bất phục. Cuối cùng buồn ngủ tan hết, một đạo bóng ánh màu vàng kim thân ảnh nạo nghễ sừng sững, phía sau Thôi Hạo Thiên màu vàng kim thần hoàn xoay chậm chậm, quanh thân tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Tuy là khoẹt miệng tràn ra một chút máu tươi, thế nhưng hai con mắt lại so bất cứ lúc nào đều muốn sáng rực, phản phất thiêu đốt lên bất diệt chiến y trái lại lục huyền thông. Hắn áo trắng đã bị máu tươi thấm thấu, trên mình trải rộng dữ tợn quyền ấn, mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương. Như thế nào như vậy? Lục gia sắc mặt mọi người nháy mắt trắng bệch. Chẳng lẽ chí tôn cốt cuối cùng không địch lại hoang cổ thánh thể? Ha ha ha! Thôi ra tử đệ bộc phát ra chấn tiên gieo họ. Hạo thiên thánh tử vô địch. Cái gì chí tôn cốt? Tại hoang cổ thánh thể trước mặt không chịu nổi một kích. Thứ nay về sau, đông vực dùng ta thôi ra vi tôn. Liêu gia mọi người cũng nhộn nhịp niệm ai. Lục huyền thông, không gì hơn cái này. Liên chút bản lĩnh này cũng dám khiêu khích hạo thiên thánh tử. Trang cái gì lao sói vây đuôi? Trong mắt Lục Vô Trần tràn đầy không hiểu. Thánh tử, thế nào sẽ bại? Trong lòng hắn, Lục Huyền Thông là vô địch đại biểu, không có khả năng bại. Lục Thanh Xương lại thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, rất đơn giản. Thánh tử còn chưa mở ra chí tôn hình thái. Nàng ánh mắt thâm thúy mà nhìn chiến trường, cái kia thôi Hạo Thiên không giảng võ đức, vừa đến liền vận dụng hoàng cổ hình thái. Như thánh tử đồng dạng mở ra chí tôn cốt trạng thái mạnh nhất. Lời vừa nói ra, Lục gia mọi người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Đúng a, chí tôn cốt xem như đế cấp huyết mạch, làm sao có khả năng không có hình thái cuối cùng? Lục Huyền Thông nguyên cớ rơi vào thế bất lợi, chỉ là bởi vì hắn chưa toàn lực xuất thủ. Thôi hành ngửa mặt lên trời cười to, thanh chấn cửu tiêu, trên mặt vẻ đắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn dùng sức quay lấy bả vai của Liễu Thanh, phóng quang nói: "Liễu huynh, nhìn thấy không? Đây chính là hoang cổ thánh thể uy năng. Cái gì chí tôn cốt, tại chính thức đế cấp huyết mạch trước mặt, bất quá là gà đất chó sành." Hắn hăng hái địa nhất vung tay hào hào, trong mắt lóe ra dã tâm hào quang, "Sau ngày hôm nay, đâu được đem dùng ta thôi ra vi tôn. Yên tâm, người ta đã kết làm thông gia, đương nhiên sẽ không bạc đãi Liễu gia. Thôi ra ăn thịt, Liễu gia ăn canh, như thế nào?" Liễu Thanh vội va gạt ra nụ cười, chắp tay nói: "Đa tạ thôi huynh dịu dắt." Mà ở hắn rủ xuống dưới mi mắt, lại cất giấu thật sâu sầu lo. Không thích hợp, quá không đúng. Vị kia Lục gia thánh tử rõ ràng người mang chí tôn cốt, nhưng đến nay không triển lộ thực lực chân chính. Trái lại thôi Hạo Thiên, vừa mới một quyền kia cơ hồ vận dụng 7-8 phần lực lượng. Tiếp tục như vậy, e rằng xảy ra đại sự. Một bên khác, Lục gia trấn doanh. Tam trưởng lão Lục Vô song sầu mi khổ kiểm, than thở nói: "Cha, bản gia thánh tử dường như đánh không được a." Dứt lời, Lục Chấn Thiên chính phản tay hai bàn tay quan tới, quen việc dễ làm. Ba, ba. Hai tiếng thanh thúy bạt thải vang tận mây xanh. Lục Chấn Thiên nổi giận đùng đùng, chỉ vào Tam trưởng lão lô mũi chửi ầm lên: "Đồ hỗn trướng, ăn cây táo rào cây sum phế vật. Huyền thông chưa thi triển toàn lực, ngươi liền dám vọng ngôn bại cục. Lão tử để ngươi tới trợ uy, không phải để ngươi tới giao động quân tâm." Tam trưởng lão bụng mặt, ủy khuất ba ba gật đầu: "Cha, ta biết sai." Ba. Lại là một cái vang dội bạt hai. "Cha, đây cũng là vì sao a?" Tam trưởng lão sắp khóc đi ra. Lục Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng: "Làm việc thời điểm, muốn xương chức vụ, gọi gia chủ." Hắn ghét bỏ lườm Tam trưởng lão một chút, nói bổ sung: "Còn có, lão tử không có ngươi như vậy xuẩn nhĩ tử." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về chiến trường, trong mắt tinh quang lấp lóe, đều cho lão tử nhìn kỹ. Chân chính chí tôn cốt, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, trong chiến trường, Lục Huyền Thông trên mình kim quang đột nhiên tăng vọt. Một cỗ so lúc trước cường đại gấp mấy lần khí tức, ngay tại chậm chậm thức tỉnh. Chương 83, bạo lộ song đế huyết mạch, nội trảm Liễu Thanh Tuyết. Chương 83, bạo lộ song đế huyết mạch, nội trảm Liễu Thanh Tuyết. Liễu Thanh Tuyết nhìn xem Lục Huyền Thông bộ kia thảm trạng, khóe môi câu lên một vòng bặm bẻo khó ý, trong mắt đều là điên cuồng niệm ai. "Lục Huyền Thông, đáng đời ngươi." Âm thanh sắc bén, cuốn theo lấy ngập trời hận ý, ở trong tiên địa vang vọng. "Còn dám giết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại Hạo Thiên trước mặt, ngươi liền sách giày tư cách đều không có." Mỗi một câu nói, mạnh mẽ đâm vào Lục gia trong lòng mọi người. Con em Lục gia trợn mắt tròn xoe, sát ý sôi trào, hận không thể lập tức xông đi lên xé nát miệng của nàng. Nhưng thánh tử không động, bọn hắn chỉ có thể nhìn, mặc cho nộ hỏa tại lồng ngực bốc cháy. Thôi Hạo Thiên đứng chắp tay, trong mắt đều là khinh miệt, cười lạnh nói: "Bạn tôn cho qua ngươi cơ hội, vì sao không trân quý?" Lục Huyền Thông nghe vậy, chế nhạo một tiếng: "A ngọa tào mẹ nó, lão tử chỉ là đánh thưởng, ngươi trực tiếp phóng đại chiêu, còn có mặt mũi?" Bất quá, một kích này thực cũng đã hắn triệt để thăm dò Thôi Hạo Thiên thực lực. Cùng là vô tướng cảnh, cùng là đế cấp huyết mạch, như chỉ dựa vào trí tốt cốt, thắng bại khó phân. Nhưng hắn có, cũng không chỉ một đạo đế cấp huyết mạch. Vào thời khắc này, đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, Thái Hành Sơn, huyết mạch tấn cấp, bất tử bất diệt. Ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa rung động. Nguyên bản sáng sủa thiên khung đống nhiên bị vô tận lôi vân bao trùm, lôi đỉnh cuồn cuộn như nộ lòng gào thét, toàn bộ hư không đều đang bật mèo, băng liệt. Một cỗ so lúc trước khủng bố gấp mấy lần khí tức, từ Lục Huyền Thông thể nội ầm vang bạo phát. Cái gì? Tất cả người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về đạo kia sừng sững tại đỉnh thương khung thân ảnh. Chỉ thấy Lục Huyền Thông quanh thân kim quang ảo ánh, như một lượn đại nhật ngang trời, thường hực thần huy chiếu rọi vạn dặm sơn hà. Tóc đen bay phấp phới, thâm thúy trong đôi mắt như có tinh thần tiêu tan, cuồn cuộn như liên uy áp quét sạch bát hoang. Càng làm cho người ta kinh hãi đúng. Tại sau lưng của hắn, cuối cùng độ hiện ra một đạo vầng sáng màu vàng nóng. Đây là hai đạo đế cấp huyết mạch. Vầng sáng màu vàng nóng đại biểu đế cấp huyết mạch, vầng sáng màu đỏ đại biểu thánh cấp huyết mạch. Mà giờ khắc này, Lục Huyền Thông quanh thân bay quanh, rõ ràng là hai đạo bóng ánh lóa mắt màu vàng kim thần hoàn. Bù bù, hư không nổ đùng, không gian từng khúc băng liệt, khủng bố cảm giác gáp bách như sơn băng hải tiếu, chấn áp toàn trường. Lục Huyền Thông thương thế trên người, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tái sinh máu thịt, không xương tái tạo, trong chớp mắt liền khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn còn tại điên cuồng trèo lên. giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, sau đó ầm vang sôi trào. Hai đạo đế cấp huyết mạch, Lục Huyền Thông dĩ nhiên người mang hai đạo đế cấp huyết mạch, điên rồi đi, trên đời này vì sao lại có như vậy nghịch thiên tồn tại? Vô số người hoảng sợ thất sắc, kinh đến trực tiếp đứng dậy, con ngươi rung động, tâm thần kịch lay động. Hai đạo đế cấp huyết mạch, đây là khái niệm gì? Phóng nhãn toàn bộ Đông Ngực, thậm chí toàn bộ Hoang Châu, có thể gánh chịu một đạo đế cấp huyết mạch giả, đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Lục Huyền Thông lại có hai đạo, đây cũng không phải là thiên phú vấn đề, đây là nghịch thiên, là đánh vỡ lẽ thường, là lật đổ nhận thức kinh khủng tồn tại. Liêu gia, Thôi gia tử đệ như gặp đại địch, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rẽ run. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình lại sẽ trêu chọc đến dạng này quái vật. Mà Lục gia mọi người thì tại giờ khắc này nên đón trước đó chưa từng có cùng hỉ. Thánh tử lại có hai đạo đế cấp huyết mạch. Lục Vô Trần trừng to mắt, âm thanh đều đang run rẩy. Thanh Sương, ngươi cảm thấy chúng ta đời này có thể đuổi kịp thánh tử bước chân ư? Lục Thanh Sương hồng môi hơi mở, trong mỹ mâu đều là chấn động, lẩm bẩm nói, chúng ta đời này sợ là liền bóng lưng của hắn đều nhìn không tới. Loại tồn tại này đã không phải bọn hắn có thể đuổi theo cấp độ. Bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ có thể thần phục, chỉ có thể chứng kiến hắn con đường vô địch. Lục Huyền Âm ngơ ngác nhìn đạo kia đứng ngạo nghệ thiên khung thân ảnh, trong lòng dâng lên vô tận cảm giác an toàn. Đây chính là huynh trưởng của nàng, mạnh đến không có điểm mấu chốt, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Một bên khác, Liêu Thanh Tuyết triệt để sụp đổ, nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ ngồi liệt dưới đất, trong mắt đều là sợ hãi cùng hối hận. Nàng hối hận, nàng thật hối hận. Hai đạo đế cấp huyết mạch, đây là nàng đời này đều không với cao nổi tồn tại, nhưng nàng dĩ nhiên chính tay đẩy ra nam nhân như vậy. Nàng dĩ nhiên ngu xuẩn đến đi từ hôn, nàng lại còn khiêu khích hắn, nhục nhã hắn. Nàng quả thực là đang tìm cái chết. Thôi Hạo Thiên toàn thân run rẩy, nội tâm bị sợ hãi trước đó chưa từng có thôn vệ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoang cổ thánh thể, tại hai đạo đế cấp huyết mạch trước mặt, lại lộ ra như vậy buồn cười. Ngay tại lúc này, Lục Huyền Thông thân ảnh bỗng nhiên biến mất, một giây sau, đã như quỷ mị xuất hiện tại Liêu Thanh Tuyết trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh giá, sát ý lẫm liệt. Ngươi còn có gì ngôn gì? Một câu nói kia, như tử thần tuyên bố, triệt để đánh tan Liêu Thanh Tuyết cuối cùng một chút may mắn. Nàng, xong. Một giây sau, Liêu Thanh Tuyết hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Nàng toàn thân run rẩy, lại không nửa phần lúc trước phách lối khí diễm, hai tay gắt gao ôm lấy Lục Huyền Thông chân, ngẩng lên một trường trắng bệch mặt, nước mắt lẫn vào mồ hôi lạnh lan xuống, âm thanh khàn giọng cầu khẩn nói, "Lục Huyền Thông, van cầu ngươi, thả ta. Xem ở chúng ta đã từng là vợ chồng chưa cưới phân thượng, thả ta một mạng. Ban đầu ta thật không biết rõ ngươi là song đế huyết mạch. Nếu sớm biết, ta tuyệt sẽ không từ hôn. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta nguyện ý cả một đời phụng dưỡng ngươi. Van cầu ngươi, cho ta một cơ hội." Nàng cơ hồ đem tất cả có thể nghĩ tới cầu xin tha thứ lời nói đều nói hết, âm thanh thê lương, tư thế thấp kém đến trong bụi trần. Nhưng càng là như vậy, càng để trong lòng Lục Huyền Thông cười lạnh. Ghét bần thích giàu, định nội. Như hôm nay bại là hắn, như hắn vẫn là cái kia bị đào đi trí tôn cốt phế vật, nàng Liêu Thanh Tuyết sẽ thương hại hắn ư? Sẽ không. Nàng chỉ sẽ cao cao tại thượng đạp đầu của hắn, niệm mai hắn, nhục nhã hắn, thậm chí chính tay đem hắn đẩy vào thâm uyên. Mà bây giờ, nàng lại vẫn có mặt cầu xin tha thứ. Lục Huyền Thông trong mắt hàn ý càng lớn, chậm chậm mở miệng, âm thanh yên lặng đến đáng sợ, "Ý ta đã quyết, đã ngươi không có gì ngôn, vậy thì chết đi." Tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay hắn khẽ nâng, một tia tính chất hủy diệt kim quang chậm chậm ngưng kết. "Không." Liêu Thanh Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, sợ hai tử vong giống như thủy triều nhấn chìm lý trí của nàng, nàng điên cuồng mà hét dầm lên. "Lục Huyền Thông, ngươi dám?" Ngay tại lúc này, Thôi Hạo Thiên nổi giận mà lên, đôi mắt xích hồng, toàn thân phủ văn màu vàng điên cuồng bốc cháy, lực lượng hoang cổ thánh thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Hắn giận dữ hét, "Ngươi nếu dám thương nàng, ta tất diệt ngươi toàn tộc." Lục Huyền Thông nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng khinh miệt đường cong. "Ngươi cũng xứng." Hắn thậm chí chưa từng mắt nhìn thẳng hướng Thôi Hạo Thiên, chỉ là đầu ngón tay tùy ý vung lên. "Veng!" Một cỗ quần quật như thiên uy áp bỗng nhiên phủ xuống, Thôi Hạo Thiên thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng mạnh mẽ đè ở lưng của hắn bên trên. Giang rắc, khung xương vỡ vụn, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trong khoảnh khắc, Thôi Hạo Thiên hai đầu gối đập ầm ầm xuống đất mặt, dưới đầu gối nham thạch nháy mắt băng liệt thành một biển. Một chỉ trấn áp hoang cổ thánh thể. Đây chính là trạng thái đỉnh phong phía dưới Lục Huyền Thông. Liêu Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ dựa, đông vực đệ nhất thiên tiêu, người mang hoang cổ thánh thể Thôi Hạo Thiên, lại bị Lục Huyền Thông tiện tay vung lên, chấn áp đến quỳ xuống đất không dậy nổi. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Nàng cuối cùng ý thức đến, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Huyền Thông, giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Lục Huyền Thông thần sắc hờ hững, tay áo phất nhẹ. Không giết ngươi, ta mới biết hối hận. Đột nhiên, kim quang nổ tung, Liêu Thanh Tuyết thân thể tại hào quang sáng chói bên trong, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Một đời thiên chi tiêu nữ, đến đây vẫn lạc. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Liêu Thanh Tuyết dĩ nhiên thật đã chết rồi. Cùng lúc đó, Thôi Hạo Thiên, Liêu gia, Thôi gia, Lục gia. Chương 84, hai đại thần tôn tức giận. Lục gia chủ liên cuồng. Hai đạo đế cấp huyết mạch. Chương 84, hai đại thần tôn tức giận. Lục gia chủ liên cuồng. Hai đạo đế cấp huyết mạch. Thời khắc này Liêu gia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn phiến kia kim quang tiêu tán hư không, trong mắt đều là mờ mịt cùng sợ hãi. Liêu Thanh Tuyết chết rồi. Đông vực đệ nhất mỹ nhân, Liêu gia chói mắt nhất thiên tiêu, cứ như vậy, bạo thể mà chết, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi cốt đều không thể lưu lại. Chẳng ai ngờ rằng Liêu Thanh Tuyết sẽ dùng thảm liệt như vậy phương thức chết đi, chết tại trong tay Lục Huyền Thông, chết tại nàng đã từng bỏ như giày rách tiền nhiệm bị hôn phu trong tay. Thanh Tuyết, ta Thanh Tuyết a. Liêu Thanh toàn thân run rẩy, mặt mũi già nua vặn vẹo thành một đoàn, đục ngầu hai mắt nháy mắt ứ máu, một cố nỗi đau xé rách tim gan quét sạch toàn thân. Hắn trơ mắt nhìn cháu gái của mình ở trước mặt mình bị Lục Huyền Thông một chỉ bánh sát, hài cốt không còn. Lục Huyền Thông. Liêu Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương như quỷ, thần tôn cảnh khí tức khủng bố ầm vang bạo phát, toàn bộ hư không đều tại lửa giận của hắn phía dưới rung động. Liêu gia, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn bước ra một bước, liền muốn xé rách hư không, thẳng hướng Thái Hành Sơn, làm Liêu Thanh Tuyết báo thủ. Liêu Minh, bình tĩnh. Thôi Hành tay mắt lanh lẹ, một cái để lại bả vai của Liêu Thanh, trầm giọng khuyên nhủ, việc đã đến nước này, chúng ta vô lực thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp nhận. Liêu Thanh muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, chết không phải ngươi thôi ra người, ngươi đương nhiên không đội. Thôi Hành nhíu mày, nhưng rất nhanh đè xuống không vui, thấp giọng nói, yên tâm, chỉ cần ta thôi ra vẫn còn, liền tuyệt sẽ không bạc đãi Liêu gia. Sau này đông ngực, có ta thôi ra một cái thịt ăn, liền có ngươi Liêu ra một cái canh a. Một cái canh. Trong lòng Liêu Thanh nộ hỏa càng lớn, cơ hồ muốn tức điên đáy lòng. Liêu gia, đường đường đông ngực đỉnh cấp thế gia, bây giờ lại luân lạc tới cần nhờ thôi ra bố thí một cái canh. Biết bao buồn cười. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Liêu gia hy vọng duy nhất, Liêu Thanh Tuyết, đã chết. Thứ nay về sau, Liêu gia đem triệt để biến thành thôi ra phụ thuộc. Thậm chí, liền phụ thuộc cũng không bằng. Chỉ là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Thôi Hành gặp Liêu Thanh yên lặng, cho là hắn nghe lọt được, tiếp tục can đuổi, ai có thể nghĩ tới, cái kia Lục Huyền Thông lại người mang hai đạo đế cấp huyết mạch. Đây quả thực khó bề tưởng tượng. Nâng lên phía sau Lục Huyền Thông hai đạo màu vàng quang hoàn, Thôi Hành trong mắt vẫn lưu lại chấn động. Một đạo đế cấp huyết mạch đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Hai đạo, cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Như hỏi Liêu Thanh giờ phút này hối hận là dứt khoát. Hắn nào chỉ là hối hận, quả thực hối hận đến ngũ tạng câu phần. Từ hôn, từ hôn, lùi mẹ nó hôn, như lúc trước không từ hôn. Dùng Lục Huyền Thông bây giờ hiện ra thiên tư, tương lai thành tựu đem kinh khủng bực nào. Hai đạo đế cấp huyết mạch, đây là đủ để chấn áp một thời đại tuyệt thế chi tư. Dù cho Liêu gia chỉ là theo sau lưng hắn nhặt chút canh thừa thì nguội, cũng đủ làm cho gia tộc địa vị tăng vọt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy thành không. Muốn trách thì trách Liêu Thanh Tuyết có mắt không trọng. Để đó chân long không gả, càng muốn đi leo lên cái kia thôi Hạo Thiên Hoàng cổ thánh thể. Liêu Thanh nhớ tới lúc trước chính mình tận tình thuyết phục Thanh Tuyết, coi như cái kia Lục Huyền Thông tạm thời không bằng thôi Hạo Thiên, chúng ta cũng nên nhận xuống hôn sự này. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, ai có thể khẳng định tương lai? Làm người không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Nhưng Liêu Thanh Tuyết liền là không nghe. Bây giờ ngược lại tốt, dẫn đến cái hải quốc không còn hạ tràng. Theo lấy nộ hỏa dần dần lắng lại, Liêu Thanh đầu não ngược lại thanh tỉnh. Dù Lục Huyền Thông bây giờ hiện ra thực lực, như chính mình tùy tiện xuất thủ báo thù, sợ là toàn bộ Lục gia đều sẽ cùng chính mình liều mạng. Đến lúc đó, cũng không phải là chết một cái Liêu Thanh Tuyết đơn giản như vậy. Làm không tốt, toàn bộ Liêu gia đều muốn tùy táng. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Liêu Thanh hít sâu một hơi, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một chút tinh quang. Trước mắt mấu chốt nhất là Lục Huyền Thông cùng Thôi Hạo Thiên một trận chiến này, đến tột cùng ai có thể thắng được? Ai thắng, người đó là đồng được tương lai chỗ thể. Mà Liêu gia vận mệnh cũng để cho cái này quyết định. Nghĩ đến đây, Liêu Thanh không khỏi nhìn về Thái Hành Sơn đỉnh. Nơi đó, hai đạo tuyệt thế thân ảnh đối diện chỉ mà đứng. Một trận chiến này đem quyết định đông được tương lai ngàn năm cách cục. Lúc này Lục gia đã sôi trào, tất cả con em Lục gia đều mặt đỏ lên, xúc động đến toàn thân phát run, trong mắt lóe ra cùng nhiệt hào quang. Thánh tử dĩ nhiên thân mang hai đạo đế cấp huyết mạch, cái này, đây quả thực nghịch thiên a. Ha ha ha, đây mới là ta Lục gia thánh tử. Cái gì thôi Hạo Thiên, cái gì hoang cổ thánh thể, tại thánh tử trước mặt đều là gà đất chó sành. Thiện nhân kia chết đến tốt, dám bức bỏ thánh tử, nàng tính là thứ gì? Chờ thánh tử trưởng thành, toàn bộ đông vực mỹ nhân còn không phải mặc hắn chọn lựa. Lục Chấn Thiên lại yên lặng đến đáng sợ. Vị này Lục gia gia chủ ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm hư không kính bên trong hình ảnh, toàn bộ người như là hóa đá không lúc đích. Hai đạo đế cấp huyết mạch, tam trưởng lão Lục Vô Song giờ phút này cuối cùng kể rõ chân tướng. Nguyên lai lúc trước cái kia Lục Huyền Thông một mực là thánh tử muội muội Lục Huyền Âm giả trang, mà bây giờ cái này người mang hai đạo đế cấp huyết mạch mới thật sự là Lục gia thánh tử. Thoải mái, quá sung sướng, ta Lục gia lại có như vậy thiên tiêu. Hắn xúc động hoa tay múa chân đạp, phản phất phần này vinh quang cũng chiếu rọi tại trên người mình. Xem như thánh tử tam thúc, hắn cảm giác trước đó chưa từng có tự hào, liền sống lưng đều không tự giác ưỡn đến căng thẳng. Lúc này, Lục Chấn Thiên đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút phát run. Vô Song, ngươi hướng ta đánh một quyền. Lục Vô Song nghe vậy sững sờ, lập tức hoảng sợ trừng to mắt, gia chủ, ngài nói thật chứ? Gặp Lục Vô Song không có phản ứng, Lục Chấn Thiên trở tay liền làm một bàn tay vung tại nhi tử trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng đại điện. Cho ngươi cơ hội không còn dùng được a. Lục Chấn Thiên cả giận nói. Lục Vô Song che lấy nóng bỏng gương mặt, ủy khuất giống như cái 300 cân hải tử. Nhưng nghĩ lại, đây chính là cơ hội ngàn năm một thửa a. Cái kia, vậy ta thật đánh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, đồng thời trong bóng tối bắt đầu tụ lực. Một bên này, ngưng tụ hắn cái này trăm năm qua bị phụ thân trước mọi người bạt thai toàn bộ ám nghiệm. Cha, lên đường bình an. Lục Vô Song đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh về Lục Chấn Thiên. Vâng. Nhưng mà một giây sau, Lục Chấn Thiên thần tôn cảnh tu vi ầm vang bạo phát, hời hợt vung tay lên, liền đem Lục Vô Song đánh bay ra xa vài trăm thước. Lục Vô Song trùng điệp rơi xuống đất, đầy bụi đất đứng lên, nước mắt ông ông lên à nói, cha, người đánh ta, người dĩ nhiên đánh ta. Lục Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, ta để ngươi đánh một quyền, không phải để ngươi giết cha. Vừa mới một quyền kia uy lực, rõ ràng là muốn đem hắn cái này làm cha đưa đi gặp tổ tông. Lục Vô Song ngượng ngùng cười cười, cào lấy đầu nói, cha, lão nhân gia ngài thực sự là anh minh thần võ. Lục Chấn Thiên nhìn xem si ngốc Lục Vô Song, lại liếc mắt nhìn Lục Huyền Thông, cùng là Lục gia tử tôn, khoảng cách vì sao to lớn như thế? Lục Huyền Thông lại thân mang hai đạo đế cấp huyết mạch, bất quá giết Liêu Thanh Tuyết, tiếp xuống Lục gia sợ là có một tràng ác chiến. Con em Lục gia, toàn thể đề phòng. Chương 85, chiến sủng đối chiến sủng. Thái cổ thần hoàng vượng cho bản tôn hiện. Chương 85, chiến sủng đối chiến sủng. Thái cổ thần hoàng vượng cho bản tôn hiện. Đỉnh Thái Hành Sơn. Liêu gia tử đệ trơ mắt nhìn xem chính mình đại tiểu thư ở trước mắt tan thành mây khói, lập tức muốn rách cả mí mắt, vài trăm người đồng thời bạo khởi, làm đại tiểu thư báo thủ. Giết. Nhưng mà, Lục Huyền Thông chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn. Trong khoảnh khắc, một cỗ quần quật như thiên uy áp ầm vang phủ xuống. Vài trăm Liêu gia tử đệ như bị sét đánh, xương bánh trẻ phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Máu tươi từ bọn hắn trong thất khiếu phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi. Hết đợt này đến đợt khác thổ huyết âm thanh ở trong núi vang vọng. Thôi gia tử đệ đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn muốn đi lên hỗ trợ, nhưng đánh không được. Vẫn là thôi. Nhưng Lục Huyền Thông sao lại thả bọn hắn? Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một vệt kim quang lưu chuyển, quỳ xuống. Đơn giản hai chữ, lại như là thiên đạo sắc lệnh. Giang giác. Thôi ra tử đệ đầu gối vỡ vụn, dùng đồng dạng khuất nhục tư thế quỳ giảm xuống đất. Bọn hắn chán nổi gân xanh lên, diện mục giữ tận dãy rủa lấy, lại như là sâu kiến động cây, tốn công vô ích. Con em Lục gia thấy thế, đều hết diện. Vừa mới bọn hắn bị Thôi Hạo Tiên trấn áp khuất nhục, giờ phút này cuối cùng gấp trăm lần hoàn trả. Ha ha ha. Hào một cái phong thủy luân chuyển. Mới vừa rồi không phải phách lối đến cực kỳ ư? Hiện tại thế nào đều bị xuống. Thánh tử bị vũ. Ngay tại cái này chấn thiên âm thanh hoan hô bên trong. Vâng. Một đạo cột sáng màu vàng phóng lên tận trời. Thôi Hạo Thiên lại cứ thế mà tránh thoát uy áp trói buộc, đôi mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông. Trong ánh mắt kia hận ý, như muốn đem đối phương thiên đạo bạc quả. Lục Huyền Thông. Ngươi dám giết ta ái thế. Ngươi cũng đã biết, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Lục Huyền Thông đứng chắc tay, nhếch miệng lên một vòng giọng điểm ai. Ồ. Hậu quả gì? Thôi Hạo Thiên từng chữ, thanh chấn cửu tiêu, ta. Không. Tiếp. Một. Dừng A. Thay mặt. Giá. Giết. Ngươi. Lục Huyền Thông nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, chỉ bằng ngươi. Thổi như bước đây. Thôi Hạo Thiên giữ tợn cười một tiếng, toàn thân phủ văn màu vàng điên cuồng lấp lóe, song đế huyết mạch lại như thế nào. Ta hoang cổ thánh thể, hôm nay liền muốn lấy một địch hai. Húng chi. Hắn đột nhiên cắn nát ngón tay, vẽ ra trên không trung một đạo màu máu phù văn, ta còn có thái cổ hùng thú trợ trận. Tuyết vực linh sư. Hiện. Một giây sau. Hống. Một tiếng chấn vỡ hư không gào thét vang vọng đất trời. Cả tòa Thái Hành Sơn mạch kịch liệt rung động, vô số núi đá lăn xuống. Trên trời cao, tầng mây bị mạnh mẽ chấn tan, lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Giang giác. Không gian như là mặt kính vỡ vụn. Một đầu toàn thân trắng như tuyết cự thú đạp nát hư không mà tới. Nó thân dài trăm trượng, lông bờm như bạc, mỗi một cái lông đều chảy xuôi theo cổ lão phù văn, cặp kia màu hổ phách thụ đồng bên trong, phản chiếu lấy núi thây biển máu. Tam giai thái cổ hung thú, Tuyết vực linh sư. Nó mỗi bước ra một bước, hư không liền đông kết một mảnh. Khủng bố hàn khí nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm, vô số cỏ cây nháy mắt hóa thành tự băng. Rít lên một tiếng, sóng âm những nơi đi qua, mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Thôi Hạo Thiên đứng ngạo nghễ tại trên lưng Tuyết vực linh sư, màu vàng kim thánh thể phù văn cùng linh sư quanh thân hàn băng khí tức hòa lẫn, khí thế tăng vọt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lục Huyền Thông, trong mắt đều là khinh miệt cùng cuồng ngạo. Hai đạo đế cấp huyết mạch lại như thế nào? Hắn Thôi Hạo Thiên, thế nhưng trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, bây giờ càng có tam giai thái cổ hung thú trợ trận, trận chiến này, hắn tất thắng. Trái lại Lục Huyền Thông, một thân một mình, liền một đầu ra dáng chiến thú đều triệu hoán không ra. Thái cổ hung thú, đây chính là thần tôn cảnh cường giả mới có tư cách khống chế tồn tại. Hắn Lục Huyền Thông, dựa vào cái gì siêu việt? Lục Huyền Thông, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính. Thiên, uy, khó, phạm. Lục gia mọi người thấy thế, trong lòng đều là trầm xuống. Tuyết vực linh sư hung uy ngập trời, thực lực có thể mạnh hơn vô tướng cảnh người, nếu nó liên thủ với Thôi Hạo Tiên vây công thánh tử, thế cục tất nhiên hung hiểm và phần. Lục Vô Trần ánh mắt mãnh liệt, trường kiếm trong tay tranh đều, quanh thân linh lực sôi trào, trầm giọng nói: Ta đi kiểm chế đầu xúc sinh kia. Thánh tử nhất định cần chuyên chú đối phó Thôi Hạo Thiên, tuyệt không thể hao tốn sức lực. Một trận chiến này, Lục Gia thua không nổi. Một khi thua, Lục Gia đem vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, hắn vừa muốn xông ra, Lục Thanh Dương lại một cái đè lại bờ vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi điên rồi. Đây chính là tam giai thái cổ hung thú. Dùng ngươi cảnh giới bây giờ, xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vô Trần cắn răng, trong mắt đều là kiên quyết. Chẳng lẽ chúng ta an vị xem mặc kệ? Như thánh tử thua, chúng ta cùng chết có cái gì khác nhau? Lục Thanh Sương nghe vậy, yên lặng một cái chớp mắt, lập tức ánh mắt ngưng lại, chậm chậm gật đầu. Ngươi nói đúng. Nàng quay người nhìn về phía sau lưng một đám con em Lục gia, âm thanh thanh lãnh mà kiên định, đồng loạt ra tay. Dù cho chỉ có thể ngăn lại nửa nén hương, dù cho thân tử đạo tiêu, cũng phải vì thánh tử tranh thủ thời gian. Trong khoảnh khắc, Lục Vô Trần chợt quát một tiếng, quanh thân kiếm ý phóng lên tận trời. Lục Thanh Xương tay trắng vung lên, hàn xương linh lực quét sạch tứ phương. Còn lại mấy vị Lục gia thiên kiêu giận dữ hét lên, huyết mạch chi lực điên cuồng bốc cháy, từng đạo linh quang nóng ánh phóng lên tận trời, hóa thành một cỗ cuồn cuộn dòng thác, thẳng bức tuyết vực linh sư. Chiến, chiến, chiến. Bọn hắn biết do không địch lại, lại vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Bởi vì một trận chiến này, không chỉ quan hệ đến thánh tử sinh tử, càng quan hệ đến Lục gia tồn vong. Có chết, cũng không hối hận. Lục Huyền Thông nhìn Lục gia mọi người kiên quyết chịu chết bóng lưng, trong lòng đã cảm giác bất đắc dĩ, lại dâng lên một trận ấm áp. Những tộc nhân này, biết rõ đối mặt là tam giai thái cổ hung thú, biết rõ lần này đi cựu tử nhất sinh, lại vẫn làm việc nghĩa không chùn bước muốn vì hắn tranh thủ thời gian. Phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Nhưng, hắn Lục Huyền Thông, không cần tộc nhân lấy mệnh từ bác. Lui ra đi, lùi đến càng xa càng tốt. Lục Vô Trần cầm kiếm tay hơi hơi phát run, "Thánh tử, chúng ta có thể một trận chiến." Lục Huyền Thông lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút thâm thúy hào quang, "Ai nói ta không có chiến sủng?" Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên ngưng trọng lên, tiếp xuống nàng đang chàng, khả năng sẽ tác động đến cả tòa Thái Hành Sơn. "Các ngươi, cách đến càng xa càng tốt." Thái cổ thần hoàng vượng, đây chính là chân chính thái cổ thần thú. Một khi phủ xuống, toàn bộ thiên địa đều muốn vì đó rung động. Lục gia mọi người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Cả tòa Thái Hành Sơn đều sẽ tác động đến. Đây là khái niệm gì? Lục Vô Trần trước hết nhất phản ứng lại, không nói hai lời nâng lên nửa chết nửa sống Lục Thừa Cản, quay người liền chạy, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau. Lục Thanh Xương cùng Lục Hồng Liên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi. Có thể để thánh tử trịnh trọng như vậy cảnh cáo, chẳng lẽ là thái cổ cấp? Không, chỉ sợ là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Liêu gia cùng Thôi gia tử đệ nhìn xem đột nhiên rút lui Lục gia người, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Lục gia người chạy, bị Hạo Thiên thánh tử Tuyết vực linh sư hù mất mặt a. Quả nhiên là một nhóm phế vật. Bọn hắn âm thanh niệm mai ở trong núi băng vọng, lại không biết chân chính khủng bố gần phụ xuống. Lục Huyền Thông nhìn xem Thôi Hạo Thiên, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chiến sủng đối chiến sủng, cực kỳ công bằng. Đã ngươi muốn đấu, ta bồi ngươi đấu. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ đảo, một mai lưu chuyển lên thất thải hào quang vòng ngọc đột nhiên xuất hiện. Lưu Hình Thiên đạo vòng tay Thôi Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không rõ. Một giây sau, Lục Huyền Thông âm thanh như kinh lôi nổ vàng, thái cổ thần hỏa vượng, cho bản tôn. Hiện chương 86, đại thánh cấp binh khí thái cực đồ, chấn nhiếp toàn trường. Chương 86, đại thánh cấp binh khí thái cực đồ, chấn nhiếp toàn trường. Liêu Thanh chân kinh, thái cổ thần hỏa vượng, đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thần thú, áp đảo vạn linh bên trên trí cao tồn tại. Cho dù là tại thiên giới, cũng là đủ để cùng hồng hoang cấp hung thú tranh phong sinh linh của bố. Tuyết vực linh sư, tại thái cổ thần hoàng phượng trước mặt, bất quá là một cái thấp kém sâu kiến, liền ngửa mặt trông lên tư cách đều không có. Nhưng Lục Huyền Thông làm sao có khả năng nắm giữ loại tồn tại này? Liêu Thanh suy nghĩ điên cuồng cuộn cuộn, mặt mũi dán mua vì chấn động mà vặn mèo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Lục Huyền Thông Lưu Hình Thiên Đạo vòng tay, trên vòng kia thất thải hào quang lưu chuyển, mỗi một sợi ánh sáng đều phảng phất ẩn chứa thiên đạo ý chí, tuyệt không phải bình thường khế ước đồ vật. Không có khả năng. Thôi Hành lớn tiếng quát lên, trong mắt tràn đầy không thể tin, thái cổ thần thú như thế nào thần phục tại một cái vô tướng cảnh tu sĩ? Coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thuần phục loại tồn tại này. Nhưng vòng tay kia, thanh âm Liễu Thanh khàn khàn, đầu ngón tay hơi hơi phát run, đó là thiên đạo khế ước khí tức. Thôi Hành sắc mặt nháy mắt âm trầm như sắt, cổ họng nhấp nhô, lại cũng nói không ra phản bác. Một bên khác, Lục gia mọi người triệt để ngốc trệ. Thái cổ thần thú, Lục Vô Trần khó có thể tin, kiếm trong tay cơ hồ nắm bất ổn. Lục Thanh Xương trong mắt phản chiếu lấy mai kia thất thải vòng tay, lẩm bẩm nói, gia chủ từng nói, thái cổ thần thú nhất tộc, sinh ra liền là thiên địa bá chủ, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể để bọn chúng nhìn nhiều. Thánh tử hắn, làm sao có khả năng? Nhưng Lục Huyền Thông mang cho bọn hắn chấn động, còn thiếu ư? Song đế với mạch, một chỉ diện sát Liêu Thanh Tuyết, bây giờ lại liền thái cổ thần thú đều nguyện thần phục. Nếu thật là thái cổ thần thú, Lục Vô Trần giọng nói trầm thấp mà run rẩy, cái kia Thôi Hạo Thiên, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mạch đắc chế là tuyệt đối. Dù cho hắn có 100 đầu tuyết vực linh sư, tại thái cổ thần hoàng phượng trước mặt, cũng chỉ sẽ bị nháy mắt nghiền nát thành tro. Giờ phút này, Thôi Hạo Thiên chán rỉ ra mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm mai kia vòng tay. Giả, nhất định là giả. Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét, nhưng cô kia bất an lại giống như rắn độc quấn quanh mà lên, để hắn toàn thân rét run. Lục Huyền Thông, ngươi mơ tưởng hù ta. Hắn khàn giọng gầm thét, tính toán đè xuống sợ hãi trong lòng, thái cổ thần thú sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Ngươi, nhưng mà, tiếng nói vừa ra, thiên cung đống nhiên nứt ra. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái chớp mắt phía sau, cố khí tức kia tựa như thủy triều thối lui, không hề có động tĩnh gì. Sau một lát, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đỉnh Thái Hành Sơn, tĩnh mịch như đêm. Lục Huyền Thông lông mày cau lại, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Không có khả năng, Linh Nhi tuyệt sẽ không kháng cự hắn triệu hoán. Hắn ánh mắt trầm xuống, thần hồn nháy mắt chìm vào Lưu Hình Thiên Đạo vòng tay bên trong. Vòng tay nội thế giới, thần quang mờ mịt. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, thân mật cọ sát lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân hạ Linh Nhi vẫn như cũ nhu thuận như ban đầu, chỉ là thân hình so ngày trước cao gầy chút, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận. Lục Huyền Thông luốt luốt tóc của nàng đỉnh, trầm giọng hỏi, "Linh Nhi,
ta triệu hoán ngươi, vì sao không có trả lời?
Hạ Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, ủy khuất ba ba mà thấp giọng nói, thật xin lỗi, chủ nhân.
Linh Nhi đang lúc bế quan, tiếp nhận trong tộc truyền thừa, tạm thời vô pháp hiện thân. Nàng tay nhỏ vung lên, trong hư không hiện ra một đạo bình chướng, trong hình, thái cổ thần hoàng phượng bản thể chính giữa tắm rửa tại ngập trời thần hỏa bên trong, phóng ánh lông vũ lưu chuyển lên cổ lão phù văn, mênh mông truyền thừa lực lượng vây quanh quanh thân, hiển nhiên đang đứng ở mấu chốt giai đoạn.
Lục Huyền Thông lập tức hiểu rõ,
thì ra là thế. Hạ Linh Nhi gặp chủ nhân yên lặng, cắn cắn môi, kiên định nói, chủ nhân như cần Linh Nhi, Linh Nhi hiện tại liền phá quan mà ra. Mượn lưu hình thiên đạo vòng tay lực lượng, cưỡng ép phủ xuống.
Không thể.
Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động, lập tức ngăn lại. Nàng thật không dễ dàng trở về bộ tộc, tiếp nhận thái cổ truyền thừa, há có thể vì nhất thời cần mà gián đoạn.
Huống chi, nàng càng mạnh, đối với hắn trợ lực liền càng lớn.
Ngươi yên tâm tu luyện.
Hắn ngữ khí trì hoãn, ôn thanh nói, đối đãi ngươi chân chính thể biến, mới có thể chân chính hộ ta chu toàn.
Hạ Linh Nhi ánh mắt khẽ run, trung điệp gật đầu, Linh Nhi nhất định mau chóng mạnh lên, tuyệt không cho chủ nhân thất vọng.
Thần hồn quý vị, Lục Huyền Thông lại lần nữa mở to mắt.
Đỉnh Thái Hành Sơn, gió lạnh lạnh thấu xương.
Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người vẫn gắt gao tập trung tại trên người hắn.
Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh.
Gió phản phất tại giờ khắc này đọc lại.
Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, chờ đợi hắn cho hứa hẹn thái cổ thần thú phủ xuống.
Nhưng mà, không có cái gì.
Không có xe rách hư không vật mình, không có đốt sạch vạn vật thần diễm, thậm chí ngay cả một chút khí tức ba động cũng chưa từng xuất hiện.
Thần thú đây,
thái cổ thần thú đây.
Liêu gia, Thôi gia tử đệ đưa mắt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra một trận chói tai cười vang.
Ha ha ha. Giả vờ giả vịt nửa ngày, kết quả liền sợi lông đều không chịu hồi ra tới.
Cười chết người.
Còn thái cổ thần thú,
khoát lắc cũng không sợ đau đầu lưỡi.
Thôi Hạo Thiên căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, nét miệng lên một vòng dữ tợn đường cong.
Nguyên lai, Lục Huyền Thông chỉ là đang hư trương thanh thế.
Lục Huyền Thông, không có thái cổ thần thú, ngươi còn trang cái gì lao sói bơi bơi?
Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai.
Tuyết vực linh sư hình như cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình, ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hung uy ngập trời.
Trang diện, trong lúc nhất thời lúng túng tột cùng.
Lục gia trong trận doanh, Lục Vô Trần cao mày.
Không đúng.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thánh tử vừa mới thần hồn ly thể, rõ ràng là tiến vào trong vòng tay kia, tuyệt không phải giả mạo.
Lục Thanh Xương ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói, có lẽ là đã xảy ra biến cố gì.
Mà giờ khắc này, Lục Huyền Thông lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vòng bất đắc dĩ ý cười.
Không nghĩ tới, lại náo loạn một màn như thế ô long.
Bất quá, Hạ Linh Nhi bế quan tu luyện, vô pháp hiện thân, hắn tự nhiên không có khả năng cưỡng ép cắt ngang nàng cơ duyên.
Nhưng ai nói không có thái cổ thần thú, hắn liền không làm gì được Thôi Hạo Thiên.
Đã thái cổ thần hoàng phượng tạm thời vô pháp phủ xuống,
vậy liền đổi một kiện bảo vật bồi ngươi chơi đùa.
Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay áo đột nhiên vung lên.
Vâng.
Một đạo cổ lão quyển trục tự nhiên hiện lên, nháy mắt bày ra.
Trong chốc lát, thiên địa biến sắc.
Trên quyển trục kia, đen trắng nhị khí lưu chuyển, phát họa ra một bức huyền ảo tột cùng thái cực đồ án.
Âm dương luân chuyển, đại đạo hiển hóa.
Uy áp khủng bố giống như thủy triều quét sạch mà ra. Toàn bộ hư không đều vào giờ khắc này vặn vẹo rung động.
Đây là
Thái Cực Đồ.
Có người la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ.
Thái Cực Đồ, trong truyền thuyết ẩn chứa âm dương chí lý tiên thiên chí bảo, nhất niệm nhưng định sinh tử, một đồ nhưng chấn cả khôn.
Thôi Hạo Thiên con ngươi bỗng nhiên thu hẹp.
Còn không chờ hắn phản ứng lại, Thái Cực Đồ bên trong đen trắng nhị khí bỗng nhiên tách rời, hóa thành hai đạo kinh thiên trường hồng, xuyên thẳng thương khung.
Hững.
Đinh Hai nhức góc trong tiếng gào thét, hai đầu hình thể to lớn hung thú đạp không mà ra.
Biến ảo mà thành, đen trắng tuyết vực linh sư.
Bọn chúng toàn thân lông như mực như tuyết, trong đôi mắt lưu chuyển lên âm dương nhị khí, khí tức sự khủng bố, viễn siêu Thôi Hạo Thiên đầu tuyết vực linh sư kia.
Làm sao có khả năng?
Thôi Hạo Thiên sắc mặt kỳ biến, còn không chờ hắn hạ lệnh, cái kia hai đầu đèn trắng linh sư đã đánh giết mà ra.
Phốc phốc,
máu tươi bắn tung tóe.
Vẹn vẹn hai cái đối mặt, Thôi Hạo Thiên tuyết vực linh sư liền bị xé thành mảnh nhỏ, xương cốt huyết nhục đều bị Thái Cực Đồ thôn vệ, liền một chút cặn bã cũng chưa từng lưu lại.
Tam giai thái cổ hung thú, mệnh vẫn ngay tại chỗ.
Lập tức, toàn trường tĩnh mịch.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn này.
Lục Huyền Thông đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm.
Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu?
Ngươi cũng xứng, ta dùng thái cổ thần thú giết ngươi.
Vậy ngươi cũng quá sảng.
Chương 87, cường thế nghiền ép hoang cổ thánh thể.
Muốn chém giết Thôi Hạo Thiên.
Chương 87, cường thế nghiền ép hoang cổ thánh thể.
Muốn chém giết Thôi Hạo Thiên.
Thái Cực Đồ.
Liêu Thanh đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục trừng tròn xoe, trên mặt nếp nhăn vì chấn kinh mà vặn vẹo thành một đoàn.
Cái này đúng là đại thánh cấp binh khí.
Phải biết, loại chí bảo này tại toàn bộ Đông vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Thái Hư Thánh địa loại này quái vật khổng lồ, cũng bất quá cất chứa 10 cái trong vòng. Mà trước mắt lại có một kiện đỉnh cấp đại thánh cấp binh khí.
Thôi Hành sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không bức kia xoay chậm chậm Thái Cực Đồ, đen trắng nhị khí lưu chuyển ở giữa tản ra uy áp, để thần hồn của hắn đều tại run rẩy.
Chỉ là vô tướng cảnh, thế nào phối nắm giữ loại này chí bảo?
Giờ khắc này, trong lòng hắn quần quật lấy vô tận đấu kỵ cùng tham lam.
Đây chính là đại thánh cấp binh khí a, cho dù là hắn dạng này thần tôn cảnh cường giả, cùng tận một đời đều chưa hẳn có thể đụng chạm đến tồn tại.
Liêu Thanh kinh ngạc mà nhìn chiến trường, đột nhiên cười khổ một tiếng, Tuyết vực linh sư, chết đến không an.
Thôi Hành ngay vậy, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía hắn, trong mắt hàn quang lấp lóe, Liêu huynh hẳn là quên, Hạo Thiên như bại, tôn nữ của ngươi thủ còn thế nào báo.
Liêu Thanh vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh,
cấp bách ho khan hai tiếng, đổi lên một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình, cái này nên chết Lục Huyền Thông, quả thực hỗn đản. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung vô pháp từ bức kia thái cực độ rời lên. Mà Lục gia trong trận doanh, sớm đã sôi trào. Đại thánh cấp binh khí, thánh tử dĩ nhiên nắm giữ đại thánh cấp binh khí. Tam trưởng lão Lục Vô Song xúc động đến toàn thân phát run, một phát bắt được Lục Chấn Thiên ống tay áo, "Gia chủ, cái này nhất định là ngươi cho thánh tử bảo mệnh chí bảo a." Lục Chấn Thiên khẽ miệng hơi hơi run rẩy. Hắn lòng dạ biết rõ, coi như đem toàn bộ Lục gia bán đi, cũng không đổi được loại này thần vật. Nhưng giờ phút này, hắn nhất định cần làm thánh tử chống lên cái tràng diện này. "Không tệ." Hắn trầm giọng đáp, thần sắc trang nghiêm, vật này chính xác đến từ bản tọa trong tay. Cuối cùng, dùng Lục Huyền Thông thủ đoạn, hắn còn cất giấu rất nhiều bí mật, lúc này, liền cần có người tới có nổi. Bằng không, vô pháp giải thích binh khí nguồn gốc. Lục Chấn Thiên nguyện gánh chịu hết thảy, chỉ vì Lục gia vinh quang. Lục Vô Song nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra cuồng nhiệt sùng bái, gia chủ mưu tính sâu xa. Có cái này chí bảo tại tay, thánh tử chắc chắn quét ngang đông ngực. Cái khác con em Lục gia cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao gia chủ đối thánh tử coi trọng như thế, nguyên lai sớm có loại này kinh thiên vô cùng. Xứng đáng là gia chủ. Thôi Hạo Thiên thế giới, vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Hắn nhìn tận mắt tình cảm chân thành Liễu Thanh Tuyết ở trước mắt tan thành mây khói, lại trơ mắt nhìn xem làm bạn chính mình chinh chiến nhiều năm Tuyết vực linh sư bị xé thành mảnh nhỏ. Mà đây hết thảy đều là bởi vì Lục Huyền Thông. Cái tên này như là như ác mộng lạc ấn tại thần hồn của hắn chỗ sâu, mỗi một lần hô hấp đều mang khắc cốt minh tâm hận ý a a a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương như quỷ, toàn bộ hư không đều tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận rung động. Cặp kia đôi mắt đỏ thẫm bên trong, đã sớm bị điên cuồng cùng sát ý đè nén, lại không nửa phần lý trí đang nói. Lục Huyền Thông, ta muốn ngươi chết. Trong khoảnh khắc, một cỗ khủng bố đến cực hạn khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát, hoang cổ thánh thể phù văn màu vàng điên cuồng lấp lóe, lại bắt đầu bốc cháy bản nguyên tinh huyết. Hoang cổ hình thái, tầng thứ 2. Mở. Trong chốc lát, Thôi Hạo Thiên thân thể bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt cuồn cuộn như rồng, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lão hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều chạy xuôi theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Đầu tóc của hắn hóa thành màu vàng nóng, từng chiếc dựng thẳng, tựa như bốc cháy hỏa diễm. Hắn giờ phút này đã siêu việt vô tướng cảnh cực hạn, chỉ là tản ra uy áp cũng đủ để cho bình thường vô tướng cảnh tu sĩ bạo thể mà chết. Lục gia trong trận doanh, Lục Vô Trần sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Lực lượng thật kinh khủng. Hắn khó khăn chống cự lấy cỗ kia khủng bố cảm giác áp bách, chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều muốn bị nghiền nát. Lục Thanh Xương ánh mắt nghiêm trọng, lại vẫn như cũ kiên định, thánh tử nắm giữ song đế huyết mạch, tuyệt không bị thua. Trong chiến trường, Lục Huyền Thông đứng chắc tay, đối mặt Thôi Hạo Thiên điên cuồng, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Bốc cháy bản nguyên, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Nói xong, sau lưng hai đạo màu vàng quang hoàn đột nhiên toát ra hào quang chói sáng, mênh mông đế uy quét sạch thiên địa. Song đế huyết mạch toàn diện bạo phát. Thôi Hạo Thiên diện mục dữ tợn, quát tầm lên, song đế huyết mạch lại như thế nào? Ta hôm nay tất chấn áp ngươi. Cuồng vọng. Lục Huyền Thông lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời xuất thủ. Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng. Lục Huyền Thông một trưởng quay ra, trưởng tâm lôi quang thiểm nhấp nháy, phản phất dẫn động trên cựu thiên diệt thế thần lôi, một đạo bóng ánh lôi long gầm thét xé rách hư không. Vạn cổ thần ma quyền. Thôi Hạo Thiên giống giận uy quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, từng tôn thần ma hư ảnh tại sau lưng hắn hiện lên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh về Lục Huyền Thông. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm mấy mắt, cả tòa Thái Hành Sơn đều kịch liệt rung động, vô số núi đá hóa thành một biển. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ chân trời, phản phất ngay cả nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc. Làm hào quang tán đi, hết thể đều kết thúc. Thôi Hạo Thiên máu me khắp người, như là một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống dưới đất, khí tức mỏng manh đến cơ hồ tiêu tán. Mà Lục Huyền Thông chỉ là góc áo dính một chút bụi trần. Thắng bại đã phân. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, khó có thể tin nhìn một màn này. Hoang cổ thánh thể thua, hơn nữa là triệt triệt để nghiền ép. Thời khắc này Thôi Hạo Thiên lại không phách lối khí diễm, tựa như một đầu thấp kém chó chết, sủi lơ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nên chết, nên chết. Hắn dĩ nhiên thua. Lục Huyền Thông chậm chậm đi tới trước mặt Thôi Hạo Thiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì? Thôi Hạo Thiên cắn răng nói, ngươi không thể giết ta, cũng không dám giết ta. Đừng quên, ta thế nhưng Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử. Ngươi dám không? Lục Huyền Thông nghe vậy, ra vẻ hoảng sợ, cười nớ ngẩn nói, chờ ngươi đến địa ngục, liền biết lão tử có dám hay không. Ngoan ngoãn lên đường đi. Hoang cổ thánh thể. Một giây sau, một chỉ phá thương cung, vạn vật bị diệt. Lớn. Hoang. Tụ. Thiên. Chỉ. Chương 88, Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử chiếu chém không lầm. Thế cục xoay chuyển. Chương 88, Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử chiếu chém không lầm. Thế cục xoay chuyển. Trong thiên địa, đống nhiên ngưng kết. Thôi Hạo Thiên tê liệt ngã xuống trong vũng máu, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng dữ tợn cười lạnh. Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra mỉa mai hào quang. Lời nói ở giữa, mang theo trên cao nhìn xuống ngạo mạn, nói, Lục Huyền Thông, ngươi có biết ta là thân phận gì? Chỉ là thần tôn gia tộc thánh tử, tại cái này quần quận Hoang Châu, liền sâu kiến cũng không tính. Coi như là thần tôn cảnh cường giả, tại Thái Hư Thánh Địa trước mặt, cũng bất quá là chó giữ nhà mệnh. Thôi Hạo Thiên môi nói một chữ, khí thế liền cường thịnh một phần. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Mà ta, là Thái Hư Thánh Địa Tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Ngươi dám động ta một ngón tay, Thái Hư Thánh Địa nộ hỏa, sẽ để ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lục chó gà không tha. Cùng nộ âm thanh vang vọng tại Thái Hành Sơn đỉnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Liêu gia cùng Thôi gia các đệ tử nghe vậy, lập tức nuối lòng một hơi. Còn tốt thánh tử có Thái Hư Thánh Địa nâng đỡ. Lục Huyền Thông lại mạnh, chẳng lẽ còn dám cùng thánh địa đối nghịch? Bọn hắn xì xào bàn tán, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Lục gia trận doanh thì là một mảnh áp lực. Lục Vô Trần không cam tâm, nên chết. Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn? Lục Thanh Xương than nhẹ một tiếng, thánh tử tư chất ngút trời, đợi một thời gian nhất định có thể bái nhập Thái Hư Thánh Địa. Đến lúc đó, nàng không có nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu nàng ý tứ. Hiện tại giết thôi Hạo Thiên, Lục gia chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Trong chiến trường, Lục Huyền Thông yên tĩnh đứng đấy, lâm vào trầm tư. Thôi Hạo Thiên thấy thế, nụ cười càng ngưng cuồng. Thế nào? Sợ? Thức thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống để xin tha, nói không chắc ta tâm tình hảo, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Liêu Thanh cùng tôi hành lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy năm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là Lục Huyền Thông sẽ khuất phục lúc, dị biến nảy sinh. Ồn ào. Lục Huyền Thông nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong mắt hàn quang chợt hiện. Trong khoảnh khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đống nhiên bạo phát. Đầu ngón tay của hắn, một điểm kim quang ngưng kết, qua trong giây lát hóa thành thông thiên triệt địa màu vàng kim cự chỉ. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một chỉ này rơi xuống, thiên địa rung động. Thôi Hạo Thiên nụ cười ngưng kết, gầm thét lên, ngươi dám? Cái tên điên này, dĩ nhiên thật dám động thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ Thái Hư Thánh Địa trả thù ư? Chẳng lẽ hắn không quan tâm từ trên xuống dưới nhà họ Lục mấy ngàn đầu nhân mạng ư? Bóng ma tử vong bao phủ mà tới, Thôi Hạo Thiên cuối cùng luống cuống. Không, dừng tay. Sư phụ ta là. Tiếng nói im bặt mà dừng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa bỗng nhiên ngưng lại, hư không bị nào đó vô thượng vĩ lực miễn cưỡng xé rách. Một đạo khủng bố thân ảnh, như rất giống ma, đạp phá không ở giữa mà tới. Người kia người khoác trường bào tuyết trắng, trên vai trái dùng cổ lão đạo văn treo lên một cái cứng cắp vàng bạc đạo chữ, đầu bút lông như kiếm, lộ ra một cỗ chấn áp vạn cổ uy thế. Hắn quanh thân lượn lờ lấy hỏa diễm màu xanh, hỏa diễm kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là đại đạo pháp tắc ngưng kết mà thành đạo hỏa, mỗi một sợi đều đủ để đốt diệt sơn sông. Càng đáng sợ chính là hắn khí tức, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để cả tòa Thái Hành Sơn vì đó rung động, phảng phất liền thiên địa quy tắc đều tại dưới chân hắn thần phục. Vâng, hắn vẹn vẹn đưa tay vung lên, một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực bạo phát, lại trực tiếp đem Lục Huyền Thông cái kia hủy thiên diệt địa đại hoàng tổ thiên chỉ miễn cưỡng chấn vỡ. Cái gì? Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại, thân hình như bị sét đánh, nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cỗ lực lượng này đã vượt rất xa vô tướng cảnh. Trong lòng Lục Huyền Thông nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ là thần tôn? Hơn nữa, tuyệt không phải bình thường thần tôn. Người này cho hắn cảm giác áp bách, thậm chí so Lục gia lão tổ còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình chấn đến tâm thần câu liệt. Cái này, đây là ai? Đông Bực khi nào có nhóm cường giả này? Phải biết, thần tôn cảnh cường giả tại toàn bộ Đông Bực đều là phượng mao lân giác, mỗi một vị đều là uy chấn một phương cự phách, danh hào không ai không biết. Nhưng trước mắt vị này áo trắng thần tôn lại lạ lẫm vô cùng. Sắc mặt Liễu Thanh kỳ biến, cấp bách nhìn về phía Thôi Hành, run giọng nói, Thôi Minh, vị này chẳng lẽ liền là ngươi Thôi gia ẩn tàng át chủ bài? Thôi Hành đồng dạng một mặt mờ mịt, trong lòng rời sông lấp biển, ta Thôi gia khi nào có nhóm cường giả này? Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, càng rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia áo trắng thần tôn chậm chậm quay người, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, lại hướng về hấp hối Thôi Hạo Thiên quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, Thái Hư Thánh Địa, áo trắng người hộ đạo. Cùng nô, bái kiến chủ nhân. Trong lời nói mang theo tuyệt đối cung kính, không dám có chút vi phạm. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người như bị sét đánh, nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Thôi Hạo Thiên thân là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, dựa theo quy củ của thánh địa, mỗi một vị hạch tâm đệ tử đều sẽ phân phối người hộ đạo thủ hộ. Người hộ đạo thực lực, nơi nơi cùng đệ tử thiên phú, địa vị lẫn nhau phối hợp. Mà Thôi Hạo Thiên, không ngờ thông qua thánh địa khảo hạch, thu được áo trắng người hộ đạo che chở. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất áo trắng người hộ đạo, đó cũng là hàng thật giá thật thần tôn cảnh cường giả. Một vị thần tôn, đủ để chấn nhiếp toàn bộ Đông Vực. Lục Vô Trần sắc mặt bộ phát tái nhợt, khí nghiến răng nghiến lợi, nên chết, hắn dĩ nhiên thật thông qua Thái Hư Thánh Địa khảo hạch. Lục Thanh Xương trong mỹ mâu hiện lên một chút ảo não, còn thiếu một điểm. Vừa mới như lại nhanh một bước, liền có thể triệt để chém giết hắn. Lục Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, trầm giọng nói, hiện tại đã không thể giết hắn. Nếu thật động thủ, liền là cùng Thái Hư Thánh Địa làm địch. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta, toàn bộ Lục gia đều muốn tan thành mây khói. Thái Hư Thánh Địa, đây chính là Hoang Châu chân chính quái vật khổng lồ. Bất kỳ thế lực nào, cả gan tùy ý chém giết Thánh Địa hạch tâm đệ tử, chắc chắn nên đón không chết không thôi trả thù. Mà bây giờ, phiền phải tới. Mà Thôi Hạo Thiên giờ phút này cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt quỷ sát áo trắng người hộ đạo, trong lòng cuồng hỉ như nước thủy triều. Ha ha ha, trời không quên ta. Hắn ăn vào một mai chân quý đan dược, thương thế nhanh chóng khôi phục, chậm chậm đứng lên, trong mắt sát ý ngập trời. Thế cục triệt để nghịch chuyển. Hắn nhìn kỹ xa xa Lục Huyền Thông, nhếch miệng lên một vòng dữ tợn cười lạnh, chậm chậm nâng lên tay, chỉ hướng đối phương. Cùng nô, ta mệnh lệnh ngươi, giết hắn. Dứt lời, thiên địa bỗng nhiên phát lạnh. Áo trắng người hộ đạo chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia con ngươi băng lãnh, như tử thần khóa chặt Lục Huyền Thông. Thần tôn uy lực, ầm vang bạo phát. Bạo càng ba chương, đến tiếp sau nội dung càng thêm đặc sắc, thoải mái lật trời, cầu mỗi ngày đổi đọc, vũ tinh khen ngợi. Điểm điểm thúc canh, xông một cái 4000 thúc canh, ta còn chưa từng thấy đây, nhờ vậy mọi người làm. Chương 89, Đông vực một mảnh bầu trời, gặp ta Lục Huyền Thông, quỳ xuống thần phục. Chương 89, Đông vực một mảnh bầu trời, gặp ta Lục Huyền Thông, quỳ xuống thần phục. Mặc dù Lục Huyền Thông tư chất ngút trời, người mang song đế huyết mạch, vang dội cổ kim, nhưng đối mặt thần tôn cường giả, vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ bé. Vô tướng cảnh cùng thần tôn cảnh ở giữa, còn cách lấy sơ sơ một cái đạo cùng cảnh hưởng câu. Đó căn bản không phải thiên phú có khả năng bù đắp khoảng cách, mà là cấp độ sinh mệnh nghiền ép. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông nguy cơ sớm tối. Ngay tại áo trắng người hộ đạo cùng nô sát ý bạo phát mấy mắt, Lục Vô Trần muốn rách cả mí mắt, đột nhiên hét to, tất cả con em Lục gia nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ thánh tử. Hắn là ta Lục gia vùng dậy hy vọng, tuyệt không thể sai sót. Ngắn ngủi yên lặng sau. Mấy trăm đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, nháy mắt tại trước người Lục Huyền Thông xây lên một đạo huyết đục trưởng thành. Thề sống chết bảo vệ thánh tử. Tính mạng của bọn ta không có gì đáng tiếc, thánh tử tuyệt không thể chết. Làm Lục gia vinh quang. Những cái này con em Lục gia, người mạnh nhất bất quá vô tướng cảnh, người yếu nhất mới khó khăn lắm bước vào thiên hỏa cảnh. Đối mặt thần tôn cường giả, bọn hắn so sâu kiến còn muốn mỏng manh. Nhưng giờ phút này, trong mắt bọn họ không có chút nào sợ hãi, chỉ có thấy chết không sờn dứt khoát. Lục Vô Trần, Lục Thanh Xương chờ thiên kiêu càng là đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn thân mang thánh cấp huyết mạch, đặt ở đông vực đều là thiên tài đứng đầu, nhưng tại song đế huyết mạch trước mặt, bọn hắn nguyện trở thành bàn đạp. Thánh tử đi mau. Lục Vô Trần cắn nát cương nha, chúng ta liều mạng cũng sẽ ngăn chặn hắn. Một giây sau, cong, một chuôi hàn kiếm ra khỏi vỏ, Lục Huyền Âm thân ảnh tiểu tiểu dứt khoát ngăn tại phía trước nhất. Muốn giết ta, trước tử trên thi thể của ta bước qua đi. Từ lúc huynh trưởng trở về, cái kia đã từng bị người khinh thị thiếu nữ, lần đầu tiên cảm nhận được tôn nghiêm cùng ấm áp. Giờ phút này, nàng nguyện đem tính mạng thủ hộ phần này kiếm không dễ thân tình. Cùng phong gào thét, sát ý như nước thủy triều. Vài trăm con em Lục gia chân nguyên nối thành một mảnh, tại thần tôn uy áp phía dưới lung lay sắp đổ, nhưng thủy trung chưa từng lui lại nửa bước. Một màn này, để quan chiến các phương cũng vì đó chấn động. Liêu Thanh mắt lao nhắm lại, Lục gia lại có như vậy lực liên kết. Thôi Hành cười lạnh, châu chấu đá xe. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông đạo tâm lại hơi hơi rung động. Hắn muốn cho rằng, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, đối mặt thần tôn cường giả tuyệt đối nghiền ép, Lục gia mọi người cho dù không chạy tứ phía, cũng chắc chắn do dự lùi bước. Cuối cùng, biết rõ là chịu chết còn muốn lên phía trước, cái này cần như thế nào dũng khí. Nhưng trước mắt một màn này, lại để hắn trầm mặc. Vài trăm con em Lục gia, không một lùi bước. Những cái kia ngày bình thường có lẽ cùng hắn cũng không cùng liên hệ tộc nhân, giờ phút này lại đều làm việc nghĩa không chùn bước che ở trước người hắn. Bọn hắn nắm chặt binh khí tay tại run rẩy, nhưng thủy chung chưa từng lui lại nửa bước. A. Lục Huyền Thông bỗng nhiên cười. Trốn. Hắn Lục Huyền Thông chưa từng cần người khác dùng tính mạng làm chính mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Song đế huyết mạch tại thể nội sôi trào, hắn chậm chậm nâng lên tay, đang muốn đẩy ra ngăn tại phía trước tộc nhân. Lúc này, Thôi Hạo Thiên nổi giận âm thanh nổ vang, "Cùng nô, ngươi đang chờ cái gì? Giết hắn cho ta." Nhưng mà, khiến cho mọi người bất ngờ chính là, cái kia áo trắng người hộ đạo lại chậm chậm lắc đầu. "Chủ nhân, tha thứ khó tuân mệnh." Cùng nô thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào nói, "Hộ đạo giả sẽ chỉ ở ngài tính mạng chịu đến uy hiếp lúc xuất thủ. Đây là Thái Hư Thánh Địa thiết luật." Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Trên mặt Thôi Hạo Thiên giữ tận nháy mắt ngưng kết, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm người hộ đạo, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Biểu tình kia, so An Vân còn có thể khó chịu. Ngay cùng Lục Huyền Thông ân oán, cần tự mình giải quyết. Cùng nô trả lời, "Ngươi hộ đạo là bảo vệ hạch tâm đệ tử cuối cùng thủ đoạn, không phải sát thủ. Bằng không, hạch tâm đệ tử vĩnh viễn không cách nào trưởng thành." Lúng túng, cực hạn lúng túng. Một giây trước còn uy phong lẫm liệt Thôi Hạo Thiên, giờ phút này tựa như cái quả cầu ra xì hơi. Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, cuối cùng đỏ bừng lên. "Ngươi mẹ nó tại chơi ta." Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. "Người yêu chết thảm, hãy sủng bị xé nát, chính mình càng bị đánh giống như con chó chết. Hiện tại thật không dễ dàng nhìn lấy người hộ đạo, kết quả nói cho hắn biết, không thể ra tay. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn." "Tốt, rất tốt." Thôi Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tơ máu giăng đầy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, hận không thể dùng ánh mắt đem đối phương thiên đao bạc quả. Nhưng hiện thực là, không có người hộ đạo xuất thủ, hắn căn bản không phải Lục Huyền Thông đối thủ. "Bất ức, cực hạn bất ức." Liêu Thanh cùng Thôi Hành cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn muốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới Thái Hư Thánh Địa còn có loại quy củ này. Giờ phút này, trong mắt Thôi Hạo Thiên hiện lên vẻ điên cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cùng Nô, hỏi, "Cùng Nô, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào mới bằng lòng xuất thủ?" Cùng Nô thần sắc lãnh đạm, do dự một lát sau, chậm chậm mở miệng, "Trừ phi có gan người dám ở ta trước mặt thương tổn chủ nhân, như vậy mới phù hợp Thái Hư Thánh Địa hộ đạo quy tắc." Những lời này, để trong mắt Thôi Hạo Thiên tinh quang lóe lên. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng âm lãnh ý cười, trong lòng thầm nghĩ, Lục Huyền Thông người này bụng dạ cực sâu, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Tại thần tôn cường giả trước mặt động thủ giết ta, hắn còn không lá gan này, nhưng hắn càng muốn cược cái này một cái. "Lục Huyền Thông." Thôi Hạo Thiên đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập điểm ai, "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a." Hắn giang hai cánh tay, làm ra một bộ không bố trí phòng vệ tư thế, trong mắt tràn đầy khinh miệt. "Cho ngươi 10 cái gan, ngươi sợ là không dám đụng đến ta một sợi lông." Cái này khiêu khích nói trong hư không vang vọng, chói tai tột cùng. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Lục gia sắc mặt mọi người đều biến. "Thánh tử, không thể xúc động. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi lão ta. Hôm nay tạm thời nhượng bộ, ngày khác nhất định có thể báo thù rửa hận." Con em Lục gia nhóm nhộn nhịp khuyên can, trong thanh âm mang theo lo lắng. Bọn hắn quá rõ ràng giờ phút này thế cục vi diệu, chỉ cần thánh tử không động thủ, liền còn có cứu vãn chỗ trống. Lục Vô Trần càng là bước nhanh về phía trước, hạ giọng nói, "Thánh tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cái này thôi Hạo Thiên rõ ràng là tại kích ngài xuất thủ." Lục Thanh Dương cũng đội vàng thuyết phục, "Thánh tử nghĩ lại, chỉ cần ngài không động thủ, người hộ đạo kia liền không có lý do gì tham gia. Đối đãi chúng ta trở lại Lục gia, bàn bạc kỹ hơn." Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lục Huyền Thông trên mình. Thôi Hạo Thiên thấy thế, cười đến càng ngớ ngẩn, "Thế nào? Đường đường Lục gia thánh tử, song đế huyết mạch người sở hữu, liền chút can đảm này. Ngươi quả thật liền là một cái từ đầu đến đuôi." Nhưng mà, lời nói còn không nói xong, dị biến nảy sinh. Thái cực đồ hiện. Lục Huyền Thông đột nhiên quát to một tiếng, thanh chấn cửu tiêu. Chỉ thấy hắn mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo đen trắng xen lẫn thần mang, bước kia trấn áp thiên địa thái cực đồ lại lần nữa hiện hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh về cùng nô. Thiên địa rung động. Thái cực đồ xoay tròn ở giữa, âm dương nhị khí hóa thành hai cái cự long, một đen một trắng, gầm thét hướng cùng nô quân giết tới. Một kích này, đúng là muốn tạm thời vây khốn thần tôn cường giả. Cùng lúc đó, bạch. Lục Huyền Thông thân hình như điện, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Tại lướt qua bên người Lục Vô Trần mấy mắt, tay phải hắn tìm đòi, lại trực tiếp rút ra nó bên hông bội kiếm, thanh vân kiếm. Thánh tử. Lục Vô Trần kinh hô không hạ, liền gặp đạo kia màu vàng kim thân ảnh đã giết tới Thôi Hạo Thiên trước mặt, chết. Trong mắt Lục Huyền Thông sát ý ngập trời, thanh vân kiếm toát ra chói mắt hàn mang, kiếm phong chỉ hướng, hư không từng khúc băng liệt. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến dùng mình. Cùng nô sắc mặt kỳ biến, đang muốn xuất thủ cứu rút, lại bị Thái Cực Đồ kéo chặt lấy. Cái kia âm dương nhị khí hóa thành xích, lại liền thần tôn cường giả đều nhất thời khó mà tránh thoát. Không. Thôi Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt nụ cười chế nhạo nháy mắt ngưng kết. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lục Huyền Thông dám tại thần tôn trước mặt hung hãn xuất thủ. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Hạo Thiên liều mạng nghiêng người, lại vẫn bị một kiếm này chặt đứt cánh tay phải, toàn bộ cánh tay sóng vai mà đoạn, máu tươi như suối dâng trào. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Cổ tay vẽ ra trên không trung một đạo tơ máu, đập ầm ầm rơi trên đất, ngón tay còn tại hệ thần kinh co quắp. Lục Huyền Thông cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm đẫm máu. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tại dưới đất thống khổ quay cuồng Thôi Hạo Thiên, lạnh giọng nói, "Trang ngươi ngựa đây, có bản sự tại giả bộ một chút, lão tử để cả nhà ngươi bay lên." Chương 90, thần tôn cơn giận, muốn chém Lục Huyền Thông. Lục gia đoàn kết. Chương 90, thần tôn cơn giận, muốn chém Lục Huyền Thông. Lục gia đoàn kết. Thôi Hành Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh, giờ phút này triệt để cứng ở trên mặt. Hắn vốn cho rằng Hạo Thiên có Thái Hư Thánh Địa hộ đạo giả che chở, Lục Huyền Thông dù có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt không còn dám động hắn mảy may. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái tên điên này, dĩ nhiên thật dám. Không chỉ dám, còn tưởng là lấy thần tôn cường giả mặt, hung hãn xuất thủ. Một kiếm kia chém xuống, máu bắn tứ tung, Thôi Hạo Thiên toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đoạn, bạch cốt âm u trần trụi, máu tươi như suối dâng trào. Nếu không phải hắn thời khắc cuối cùng miễn cưỡng như người, giờ phút này sợ là sớm đã đầu một nơi thân một mẹo, hồn phi phách tán. Người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Thôi Hành toàn thân rét run, trong lòng tức giận mắng không ngừng. Mà một bên khác, Liêu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, khóe miệng lại không bị khống chế run rẩy một thoáng, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn vốn nên phẫn nộ, vốn nên hận ý ngập trời, cuối cùng, ngay tại chốc lát phía trước, hắn nhìn tận mắt chính mình sủng ái nhất tôn nữ Liêu Thanh Tuyết, bị Lục Huyền Thông một chỉ đánh sát, máu tươi ngay tại chỗ. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Thôi Hạo Thiên chật vật kêu rên dáng dấp, trong lòng hắn lại quỷ dị dâng lên một chút hoài ý, nếu như không phải Thôi Hạo Thiên, nếu như không phải cái này tự cao tự đại Thái Hư Thánh Địa đệ tử chặn ngang một cước, Liêu Thanh Tuyết như thế nào lại từ hôn? Sự tình như thế nào lại phát triển đến một bước này? Như là đã vô pháp vãn hồi, vậy không bằng cùng chết. Trong mắt Liêu Thanh hiện lên một chút điên cuồng. Giết Thôi Hạo Thiên, Lục Huyền Thông cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, ba người chết hết, hết thảy ân oán tan thành mây khói. Hắn đã điên rồi, triệt để điên rồi. Cùng lúc đó, Lục gia. Bèn, một cỗ áp lực mênh mông đột nhiên bạo phát, Lục Chấn Thiên râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng gào thét, Lục gia tất cả hạch tâm đệ tử, lập tức tập kết, theo ta tiến về Thái Hành Sơn. Thanh âm dồn dập như lôi đình nổ tung, chấn đến cả tòa phủ đệ đều đang run rẩy. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định cần bảo vệ Huyền Thông. Hai từ này, quả thực quá điên cuồng. Vẫn là quá trẻ tuổi, quá xúc động. Thôi Hạo Thiên cố tình kích hắn, hắn liền thật dám ra tay. Đây chính là Thái Hư Thánh Địa hộ đạo giả, thần tôn cảnh cường giả tuyệt thế. Liền chính mình cái này Lục gia gia chủ, đều chưa hẳn có thể cùng chống lại. Chẳng lẽ, Lục Huyền Thông hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Không, tuyệt không cho phép. Giờ phút này, Tam trưởng lão Lục Vô Nhai sớm đã kìm nén không được, thân hình như điện, hóa thành một đạo lưu quang xé rách trường không, hướng về Thái Hành Sơn điên cuồng tiến đến. Đại chất tử, ngươi như ngàn bạn chống đỡ a. Trong lòng hắn gầm thét, trong mắt tơ máu giăng đầy. Lục gia yên lặng quá lâu, thật không dễ dàng ra một cái kinh thế yêu nghiệt, có thể nào đến đây chết yểu. Hắn còn không thấy đủ chính mình đại chất tử trang bước đây. Lục Vô Trần đám người đứng chết chân tại chỗ, con ngươi kịch liệt rung động, lộ ra ánh mắt không thể tin. Một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến như là lôi đình đánh xuống, nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể lưu lại. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Lục Huyền Thông là như thế nào xuất thủ, chỉ nghe đến tranh một tiếng kiếm minh, ngay sau đó liền là huyết quang trùng thiên, Thôi Hạo Thiên cánh tay phải đã ném đi mà lên. Càng đáng sợ chính là, cơ hồ tại cùng một cái mắt, cái kia trấn áp thiên địa thái cực đồ đã bày ra, âm dương nhị khí hóa thành tụ tiên xích, càng đem thần tôn cảnh cuồng nô miễn cưỡng giam cầm. Cái này, Lục Vô Trần hầu kết nhấp nô, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng. Quá điên cuồng. cái này cần như thế nào tinh chuẩn tính toán, như thế nào quyết tuyệt sát ý. Lục Thanh Xương hồng môi hơi mở, nàng chợt nhớ tới lao tổ từng nói qua lời nói, chân chính thiên kiêu cho tới bây giờ không phải dựa cẩn thận sống sót. Bất quá hôm nay sợ là muốn chôn xương nơi này. Nàng nhìn xa xa nổi giận cùng nô, cái kia ngập trời thần uy để toàn bộ hư không đều đang bặm mẹo. Nếu là vừa mới Lục Huyền Thông lựa chọn được bộ, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng bây giờ, vậy liền chôn xương nơi này. Lục Vô Trần đột nhiên nhõn miệng cười, thống khoái tốt cùng. Chỉ cần thánh tử sống sót, ngày khác chắc chắn làm chúng ta báo thù rửa hận. Lúc này, trọng thương Lục Thừa Cản vừa mới thức tỉnh, còn không thấy rõ thế cục, liền bị Lục Vô Trần một cái thủ đao lần nữa đánh mất. Dẫn hắn đi. Lục Vô Trần đem hôn mê Lục Thừa Cản đẩy cho bên cạnh tộc nhân, âm thanh dứt khoát, Thừa Cản tiên phú gần với thánh tử, nhất định cần bảo trụ Lục gia hòa chủng. Qua trong giây lát, tất cả con em Lục gia ăn ý kết thành chiến trận. Không có lời nói hùng hồn, chỉ có thấy chết không sờn ánh mắt. Bọn hắn biết, tiếp xuống phải đối mặt là chân chính thần tôn cơn giận. A a a, tay của ta. Thôi Hạo Thiên quỳ gối trong vũng máu, ôm lấy cụt tay điên cuồng mà kêu rên. Trương kia khuôn mặt tuấn tú vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo biến dạng, nước mắt nước mũi lẫn vào máu tươi dán mặt mũi tràn đầy. Nhưng vị dị chính là, khóc, hắn không ngờ điên cuồng cười lớn. Hắn cười Lục Huyền Thông quá trẻ tuổi, rõ ràng như thế phép khích tướng đều có thể trúng kế. Một cánh tay đổi Lục Huyền Thông, song đế huyết mạch người sở hữu một đầu bệnh, đáng giá. Chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hoán độc khó ý, cùng nô. Hiện tại giết hắn cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh. Một chữ cuối cùng hô lên máy mắt, thiên địa đông nhiên tối sầm lại. Vâng. Một mực bị thái cực đồ áp chế cùng nô cuối cùng triệt để bạo phát, quanh thân đạo hỏa ầm vang nổ tung, cái này treo lên đạo chữ áo trắng bay phất phới. Thần tôn uy áp như thiên hà chút xuống, phương viên ngàn trượng bên trong núi đá nháy mắt hóa thành một biển. Ngươi nên chết. Cùng nô ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Lục Huyền Thông, chậm chậm nâng tay phải lên. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một lượt màu xanh đại nhật, đó là đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa khủng bố sát chiêu. Lục Vô Trần đám người toàn thân khung xương vang lên kẹt kẹt, lại như cũ gắt gao ngăn tại trước người Lục Huyền Thông. Kết trận, 300 con em Lục gia đồng thời bốc cháy tinh huyết, một tòa màu máu đại trận phóng lên tận trời. Biết rõ châu chấu đá xe, cũng muốn liều mạng một lần, cùng nô bước ra một bước, thiên địa rung động. 300 con em Lục gia như gặp phải hoa trời, đầu gối ầm vang nện vào mặt đất, khung xương bạo liệt âm thanh liên tiếp nổ vang. Thần tôn uy lực, trấn áp bản linh. Bọn hắn liền một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, liền đã thất khiếu chảy máu, toàn thân khung xương như muốn vỡ nát. Tuyệt vọng như thâm nguyên lan tràn. Chẳng lẽ thánh tử hôm nay thật muốn vỡ lạc? Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng nô trong mắt sát ý tăng vọt, lòng bàn tay thanh diễm cuộn cuộn, hóa thành một lượt đốt thế đại nhật. Mặt trời, phần thiên, thiên khung sụp đổ, vạn đạo tịch diệt. Thương hực thần diễm thôn vẹn hết thảy, liền hư không đều bị sáng mặc, hóa thành vô tận biển lửa. Một kích này, cho dù cùng là thần tôn, cũng khó thoát tan thành mây khói. Thôi Hạo Thiên diện mục bặm mẹo, cùng tiếu gào thét. Hán, thắng chắc. Hôm nay, cho dù Lục gia cả tộc tới cứu viện, cũng không có người có thể ngăn cái này tất sát nhất kích. Lục Huyền Thông, chết đi. Chương 91, khí thôn ba và dặm, kiếm ra trạng tinh thần. Cứu chàng. Chương 91, khí thôn ba và dặm, kiếm ra trạng tinh thần. Cứu chàng. Lục Huyền Thông ngửa đầu, nhìn cái kia đốt sạch thiên không diệt thế hỏa hải, trong mắt nhưng lại không có nửa phần ý sợ hãi. Hắn sớm đã không tiếc. Hạ giới cha mẹ gắn ở, một nhà đoàn viên, muội muội dậy khỏi công xưởng, giành lấy cuộc sống mới. Một thế này, cái kia bảo vệ người, hắn chế lại, nên chém đi, hắn cũng chém. Có chết, lại có làm sao? Cho nên hắn mới dám hung hãn xuất thủ, một kiếm chém về phía Thôi Hạo Thiên. Chỉ tiếc, cuối cùng kém nửa phần, không thể lấy nó tính mạng. Lão cẩu. Lục Huyền Thông khẽ miệng chảy máu, lại vẫn nhếch mép cười một tiếng, trong mắt chiến ý như lửa. Muốn giết ta, cũng đến băng mất ngươi mấy quả răng. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn song đế huyết mạch triệt để sôi trào, màu vàng kim cùng màu đỏ thần văn xen lẫn, như long xả du tẩu toàn thân. Thái cực đồ treo ở đỉnh đầu, âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển, cứ thế mà tại thần tôn uy áp phía dưới căng ra một mảnh lĩnh vực. Dùng thánh binh, nghịch phạt thần tôn. Dù cho biết rõ tất chết, hắn cũng muốn để cái này lão cẩu trả giá thật lớn. Nhưng mà, ngay tại cái kia phần thiên liệt nhật gần chiếm lấy hết thảy nấy mắt, Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên thu hẹp. Một đạo thân ảnh giàn mua, chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng ở trước người hắn. Đó là cái Lôi Thôi lão giả, bên hông mang theo cái ố vàng hồ lô rượu, trên lưng nghiêng đeo một chuôi dị sét loang lổ thiết kiếm, áo bào cũ nát, toàn thân không có nửa điểm linh lực ba động, rất giống cái phố phường hán tử say. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, liền thần tôn sát chiêu đều không thể kinh động hắn nửa phần. Đây là? Trong lòng Lục Huyền Thông cực chấn. Lão giả đục ngầu con ngươi lười biếng liếc qua thấu trời biển lửa, khô gầy như tuổi bàn tay tùy ý vung lên. Giang giác. Toàn bộ thiên địa đột nhiên ngưng kết. Cái kia đốt thế liệt diễm, lại như nến tàn trong gió, phốc điệu nhất thanh âm, dập tắt. Càng kinh khủng chính là, vừa mới còn uy áp ngập trời cùng nô, giờ phút này lại như bị bóp lấy yết hầu chó hoang, toàn thân khí tức nháy mắt tán loạn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Lão giả này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lục Huyền Thông ánh mắt ngưng lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Dùng nhãn lực của hắn, lại trọn vẹn nhìn không thấu lão giả này sâu cạn. Đối phương đứng ở nơi đó, khí tức hoàn toàn không có, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng lại cho người một loại sâu không lường được cảm giác áp bách. Đây chính là cùng Nô A đường đường thần tôn cương giả, tại đông vực hành hành không sợ, liền Lục gia lão tổ đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại, giờ phút này lại như con kiến hôi quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Thôi Hạo Thiên nghe răng cười cứng ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Lôi Thôi lão giả, trong lòng điên cuồng gào thét. Lão giả này là ai? Lục gia? Không có khả năng. Lục gia nếu thật có loại cường giả cấp bậc này, đã sớm xưng bá Hoang Châu, làm sao đến mức bị Thái Hư Thánh Địa áp chế nhiều năm? Liêu Thanh cùng Thôi Hành càng lại như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, liền tư duy đều dừng lại. Thế cục triệt để mất khống chế. Lục Huyền Thông chậm chậm thu lại thể nội bạo động song đế huyết mạch, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm bóng lưng lão giả. Hắn vì sao muốn xuất thủ tương trợ? Muốn không có biết, lại tại mạng hắn treo một đường thời khắc hiện thân, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Mà ngay tại lúc này, Cùng Nô cuối cùng từ trong kinh hãi hoàn hồn, giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, lớn tiếng quát lên, ở đâu ra lão giả? Ta là Thái Hư Thánh Địa người hộ đạo, ngươi dám ra tay với ta, liền là cùng toàn bộ Thái Hư Thánh Địa làm địch. Thứ thời, ngoan ngoãn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn thấy rõ lão giả mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Cùng Nô con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân như rơi vào hầm băng. Khí thôn ba vạn dặm, kiếm ra chạm tinh thần. Môi hắn run rẩy, trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi. Ngài, ngươi là Bối Kiếm Các các chủ, Thẩm Thương Minh đại nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Bối Kiếm Các các chủ, trái tim tất cả mọi người đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, liền hô hấp đều dừng lại. Thái Hư Thánh Địa, loại trừ Thất Đại Chủ Phong bên ngoài, còn có nhiều đơn vị, mà Bối Kiếm Các liền là trưởng quản toàn bộ Hoàng Châu kiếm đạo truyền thừa chỗ trung tâm. Tất cả Thái Hư đệ tử, nếu muốn cầu đến một trôi tuyệt thế thần kiếm, nhất định cần trải qua các chủ cho phép. Nó địa vị cao, gần với Thất Đại Phong chủ, phóng nhãn Hoàng Châu cũng là đứng ở đỉnh phong cự phách một trong. Mà giờ khắc này, vị này trong truyền thuyết đại nhân vật lại đích thân tới Thái Hành Sơn. Hắn vì sao mà tới? Lại vì sao phải cứu Lục Huyền Thông? Thẩm Thương Minh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Ồ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ lão phu danh hảo. Không tệ, không tệ. Cùng Nô chán rỉ ra mồ hôi lạnh, trong lòng dãy rủa bạt phần. Hắn mặc dù kính sợ các chủ, nhưng Thôi Hạo Tiên mới là hắn trực hệ chủ nhân. Như đến đây nội bộ, sau khi trở về nhất định bị nghiêm trị. Các chủ đại nhân, hắn cắn răng ô quyền, nhắm mắt nói, người này chém ta Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử một tay, theo quy củ của thánh địa, thuộc hạ nhất định cần đem nó tru sát, dùng chính giữa uy danh. Hắn tận lực đem Thái Hư Thánh Địa bốn chữ cắn đến cực nặng, tính toán dùng tông môn đại thế đè người. Cuối cùng, vị các chủ này mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng truyền văn nó tính tình cổ quái, đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân. Hôm nay đột nhiên xuất hiện tại Thái Hành Sơn, thực tế kỳ quặc. Thẩm Thương Minh nghe vậy, đôi mắt giản mua vẫn đục hơi hơi nheo lại. Ồ, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, khô gầy ngón tay vướt ve bên hông hồ lô rượu. Nhưng nếu là lão phu, lại không cho đây. Lời còn chưa dứt, một luồng áp lực vô hình đột nhiên phủ xuống. Chẳng lẽ, Thẩm Thương Minh chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Ngươi còn muốn đối lão phu động thủ sao? Đột nhiên, hồn nốt như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội. Thuộc hạ không dám. Hắn vội vàng quy sát, chán trùng điệp dập đầu trên đất. Nói đùa cái gì? Coi như cho hắn 10 cái gan, cũng không dám lấy phạm thượng. Huống chi, hắn căn bản không phải vị này đối thủ. Chỉ là, hồn nô âm thanh phát run, còn mời các chủ tôn trọng Thái Hư Thánh Địa thiết luật. Ồn ào. Thẩm Thương Minh đột nhiên quát chói tai, tay áo vung lên. Lão phu không muốn nói lần thứ hai, người này, ta bảo đảm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, liếc nhìn toàn trường. Ngươi nếu muốn giết hắn, giàn mua ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng của nô. Trước tiên đánh thắng lão phu. Bá đạo. Mọi người tại đây đều chấn động, đây chính là Bồi Kiếm Các các chủ ý thế. Một lời đã nói ra, liền Thái Hư Thánh Địa quy củ cũng phải làm cho bước. Nhưng mà, các chủ đại nhân. Thôi Hạo Thiên đột nhiên lên trước một bước, một tay hành lễ. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỗ cụt tay còn tại giọt máu, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên điên cuồng hận ý thế tử, thái sủng, cánh tay. Đây hết thảy đều là bái Lục Huyền Thông ban tặng. Hôm nay nếu không thể báo thù rửa hận, hắn Thôi Hạo Thiên còn có mặt mũi nào đặt chân tại thế? Vạn bối Thôi Hạo Thiên là Thái Hư Thánh Địa đệ tam phong thân truyền đệ tử. Người này nhiều lần nhục ta thánh địa, như cứ như thế mà buông tha, ta Thái Hư còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn mời các chủ nghĩ lại. Chương 92, muốn cùng lão phu bàn điều kiện. Ngươi tính là thứ gì? Chương 92, muốn cùng lão phu bàn điều kiện. Ngươi tính là thứ gì? Thôi Hạo Thiên tuy là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, nhưng tại vị này Bối Kiếm Các các chủ trước mặt, cuối cùng thấp một đầu. Nhưng mà, phía sau hắn đứng đấy chính là đệ tam phong phong chủ, vị kia tại đông được dậm chân một cái liền có thể sơn hà rung động cường giả tuyệt thế. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho đối mặt Thẩm Thương Minh bực này nhân vật, hắn vẫn dám cắn lấy răng, cứ thế mà gạt ra một chút lực lượng. Thẩm Thương Minh cười khẩy, uy áp đột nhiên nổi lên Thẩm Thương Minh đục ngầu đôi mắt hơi hơi nheo lại, đánh giá trên dưới Thôi Hạo Thiên một chút, đột nhiên khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, thân truyền đệ tử. A, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Hắn chậm chậm nâng lên khô gầy ngón tay, hơi điểm nhẹ, linh khí trong thiên địa đống nhiên ngưng kết. Lão phu hôm nay tâm tình còn có thể, liền cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Thôi Hạo Thiên cố nén cố kia cơ hồ muốn nghiền nát xương cốt hắn uy áp, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại vẫn nhắm mắt nói, tiền bối, còn mời xem ở sư tôn ta mặt mũi, chớ có ngăn cản. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu giăng đầy, âm thanh khàn giọng như ác quỷ gầm nhẹ, người này đoạn ta một tay, nhục ta Thái Hư Thánh Địa uy danh, thú này không đội trời chung, hôm nay ta cùng hắn chỉ có thể sống một cái. Lục Huyền Thông nhướng mày, vừa định mở miệng, lại bị Thẩm Thương Minh đưa tay ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này nhìn như lôi thôi lão giả bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, trong thiên địa mưa gió biến sắc, vạn dặm thương khung như bị một cái bàn tay vô hình miễn cưỡng xé rách. Nhìn tới, là lão phu yên lặng quá lâu. Thẩm Thương Minh âm thanh không còn lười nhác, mà lại như cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang. Liên một cái nho nhỏ thân truyền đệ tử, cũng dám không đem lão phu để vào mắt. Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, không có mười mấy cái, cũng có trên trăm cái, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Muốn cùng lão phu bàn điều kiện, để ngươi sư tôn tự mình đến. Trong khoảnh khắc, Thôi Hạo Thiên bị uy áp chấn đến quỷ đất run rẩy mạnh. Thôi Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung khủng bố lực lượng ầm vang đè xuống, hai đầu gối răng rắc một tiếng nện vào mặt đất, máu tươi nháy mắt từ khóe miệng tràn ra. Hắn toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại ngay cả ngẩng đầu đều không làm được. Một bên Cuồng Nô càng là sắc mặt trắng bệch, trán trùng điệp dập đầu trên đất, run giọng nói: "Các chủ thứ tội, là thuộc hạ đi quá giới hạn." Ngay tại lúc này, thiên cung đống nhiên bật mèo. Một đạo bóng ánh kim mang như thiên hà chút xuống, cứ thế mà đem hư không xé mở một đạo vạn trượng vết nứt. Ngay sau đó, một đạo áo đỏ thân ảnh đạp không mà ra, quanh thân kim huy lở lở, quý khí bức người, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất liền thiên đạo pháp tắc đều tại dưới chân hắn thần phục. Hắn bèn bèn đứng ở nơi đó, cả tòa đông vực linh khí tựa như triều thánh hội tụ đến, áp lực mênh mông để tại nơi trốn có đệ tử nháy mắt quỳ sát, liền hô hấp đều biến đến gian nan. Thôi Hạo Thiên thấy thế, điên cuồng giật đầu, âm thanh vì xúc động mà run rẩy, "Đồ nhi Thôi Hạo Thiên, bái kiến sư tôn." Cuồng Nô càng là toàn thân phát run, chán kể sát mặt đất, run giọng nói, "Cuồng Nô, bái kiến chủ nhân. Thuộc hạ hành sự bất lực, xin chủ nhân trách phạt." Chức trách của hắn là bảo vệ Thôi Hạo Thiên, lại để hắn bị như vậy tra tấn, vô luận như thế nào đều cùng hắn thoát không nổi quan hệ. Người này chính là Thái Hư Thánh Địa thất phong một trong, đệ tam phong phong chủ, Lệ Thương Thiên. Thái Hư Thánh Địa thất đại phong chủ, mỗi một vị đều là Hoàng Châu đứng đầu nhất tồn tại, dậm chân một cái, liền có thể để ước vạn tu sĩ cúi đầu. Mà Lệ Thương Thiên, càng là trong đó sát phạt thịnh nhất một vị, từng dùng sức một mình trấn áp ba tòa cổ tông, uy danh hiển hách, chấn nhiếp đông vực mấy trăm năm. Giờ phút này phủ xuống, bất quá là hắn một đạo phân thân, nhưng dù cho như thế, cô kia quần quật như lên uy áp, như cũng để cả tòa Thái Hành Sơn hơi hơi rung động. Nếu là bản tôn đích thân đến, e rằng phạm vi ngàn dặm đều muốn tại cô uy thế này phía dưới sụp đổ. Giờ phút này, Lệ Thương Thiên ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn lướt qua quỷ dạp trên đất Thôi Hạo Thiên, nhíu mày. Đường đường Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, đế cấp huyết mạch người sở hữu, lại bị người chặt đứt một tay, chật vật đến tận đây. Phế vật. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức, trong mắt lóe lên một chút lanh ý đánh chó, cũng đến nhìn chủ nhân. Lục Huyền Thông giam trước mặt mọi người chém Thôi Hạo Thiên một tay, liền lạc tại đánh hắn Lệ Thương Thiên mặt, nhưng mà, làm ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thẩm Thương Minh lúc, lại nao nao. "Lão quỷ, ngươi dĩ nhiên không tiếp đi ra." Lệ Thương Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần bất ngờ. Thẩm Thương Minh lười nhác cười một tiếng, tiện tay vô vô bên hông hồ lô rượu, nói: "Thế nào, lão phu đi ra thấu khẩu khí, còn đến trước hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị." Lệ Thương Thiên lắc đầu bật cười: "Lão quỷ nói đùa, bản tọa nào có tư cách của ngươi. Ngươi thích đi chỗ nào đi chỗ nào." Hai người ngữ khí tùy ý, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu, nhưng bốn phía mọi người lại sớm đã trợn mắt hốt hoồm, tim đập loạn. Bối kiếm các chủ, đệ tam phong phong chủ, hai vị này đều là đứng ở Hoang Châu đỉnh phong nhân vật tuyệt thế. Tu sĩ tầm thường, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy trong đó một vị, ngày hôm nay, bọn hắn lại đồng thời hiện thân Thái Hành Sơn. Cái này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ Hoang Châu. Tiểu tử này, ta bảo đảm. Thẩm Thương Minh móc móc lỗ tai, thờ ơ nói, ngươi đồ đệ kia tài nghệ không bằng người, bị chém một tay, hoán không được ai. Việc này đến đây coi như thôi, như thế nào? Lệ Thương Thiên điên lặng. Thôi Hạo Thiên gắt gao cắn răng, trong mắt tơ máu giăng đầy, trong lòng điên cuồng gào thét. Sư tôn, tuyệt không thể đáp ứng. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, Lệ Thương Thiên bèn bèn yên lặng chốc lát, liền chậm chậm gật đầu, "Tốt. Nhưng lần này sau đó, bản tọa không nợ ngươi, từ nay về sau thành toàn xong." Thẩm Thương Minh nhếch mép cười một tiếng, "Có thể." "Sư tôn." Thôi Hạo Thiên triệt để mộng. Hắn không thể tin được, chính mình chỗ dựa lớn nhất, lại cứ như vậy hời hợt. "Thỏa hiệp." "Hạo Thiên." Lệ Thương Thiên ánh mắt lãnh đạm, âm thanh trầm thấp, "Về núi phía sau, vi sư tự sẽ bồi thường ngươi. Nếu muốn giết hắn, sau này còn có cơ hội." Thôi Hạo Thiên toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong mắt hận ý ngập trời, cuối cùng chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Lục Huyền Thông, mối thù hôm nay không đội trời chung, ta Thôi Hạo Thiên tất sát ngươi." Lục Huyền Thông chế nhạo một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, nói nhảm nữa, có tin hay không láo tử quân ngươi. Thôi Hạo Thiên lời nói trì trệ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nếu là phía trước, hắn nhất định giận quá thành cười, nhưng hôm nay Lệ Thương Thiên đã tỏ thái độ, hắn như lại dây dưa, Thẩm Thương Minh tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lục Huyền Thông là thật dám tát hắn, thậm chí dám giết hắn. Đi. Cuối cùng, Thôi Hạo Thiên chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ, mang theo Liễu Già, Thôi ra mọi người chật vật rút lui. Trước khi đi, Lệ Thương Thiên nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông một chút, đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Tiểu tử, ngươi như cùng hắn đi đến quá gần, sẽ là chết. Nhớ kỹ bản tọa đưa cho ngươi lời khuyên." Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn như biến mất tan, trong thiên địa uy áp cũng theo đó tản đi, chỉ để lại Thái Hành Sơn bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 93, ước hẹn 3 năm, không phá thần tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 93, ước hẹn 3 năm, không phá thần tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục gia một đám tử đệ ngây người tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Thôi Hạo Thiên, cứ đi như thế. Cái kia không ai bị nổi Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, cái kia ỷ vào đế cấp huyết mạch hành hành không sợ Thôi Hạo Thiên, giờ phút này lại như chó nhà có tang hốt hoảng thoát đi, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không dám nhiều lời. Muốn nhiều chật vật, liền có nhiều chật vật. Từ nay về sau, việc này chắc chắn truyền khắp đông vực, mà Thôi Hạo Thiên cũng đem triệt để biến thành trò cười. Lục Vô Trần bỗng nhiên cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy thoải mái, thông khoái. Thật là thông khoái. Lục Thanh Dương cũng là khẽ miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người Thẩm Thương Minh, trong mắt hiện lên một vòng kính sợ. Vị tiên bối này, đến tột cùng vì sao xuất thủ tương trợ? Một giây sau, Lục Vô Trần hít sâu một hơi, lên trước một bước, cung kính ô quyền, "Tiền bối, hôm nay nhờ có ngài xuất thủ, bằng không ta Lục gia." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Thẩm Thương Minh liền lười biếng khoát tay áo, ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời. "Mượn các ngươi thánh tử dùng một chút, nửa nén hương sau trả lại." Nói xong, hắn tay áo vung lên, một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt cuốn lên Lục Huyền Thông, thân ảnh của hai người như bọt nước tiêu tán, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. "Cái này?" Lục Vô Trần sững sờ tại chỗ, khẽ nhếch miệng, nhất thời cũng không biết cái kia làm phản ứng gì. Lục gia thánh tử liền như vậy bị người mượn đi. Vị tiền bối này muốn làm sao dùng? Lục Thanh Dương khuôn mặt khẽ biến, lo lắng nói, tiền bối sẽ không đối thánh tử bất lợi a? Lục Vô Trần do dự chốc lát, lắc đầu nói, dùng Thẩm Thương Minh thân phận, nếu thật muốn đối thánh tử bất lợi, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Có lẽ là có chút khác nguyên nhân. Vô luận như thế nào, cục diện dưới mắt đã so với bọn hắn dự đoán kết quả tốt nhất còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ Lục Huyền Thông còn sống. Chỉ Thôi Hạo Thiên chật vật rút đi. Chỉ Lục gia còn chưa từng chân chính đổ xuống. Ngay tại lúc này, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một trận đình thai nhức óc quanh mình. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh như dòng thác của tới, người cầm đầu râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản ra sát ý ngút trời. Chính là Lục gia gia chủ, Lục Chấn Thiên. Huyền Thông, người chưa đến, âm thanh tới trước. Lục Chấn Thiên gầm thét như lôi đình nổ tung, chấn đến cả tòa Thái Hành Sơn đều đang run rẩy. Hôm nay, ai dám động tôn nhi ta một cọng tóc gáy, lão phu tất diệt hắn tổ tông 18 đời. Tại phía sau hắn, Lục gia một đám tinh anh đằng đằng sát khí, chiến ý ngút trời. Lục Vô Song càng là vung vây năm đấm, lôi kéo cổ họng giống to, ta cũng đồng dạng. Nhưng mà, làm Lục Chấn Thiên xuất lĩnh mọi người khí thế hung hăng chạy tới đỉnh núi lúc, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng chống rống đỉnh núi. Huyền Thông đây. Lục Chấn Thiên toàn thân run lên, như bị sét đánh, toàn bộ người nháy mắt cứng tại chỗ. Một giây sau, hắn đôi mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, xuất sinh chết tiệt a. Tôn nhi của ta a. Thôi ra. Thái Hư Thánh Địa. Các ngươi dám thật sát hại tôn nhi ta. Lão phu hôm nay liền muốn huyết tẩy Thôi ra, chó gà không tha. Hắn đột nhiên quay người, vung tay hô to, Lục gia binh sĩ nghe lệnh, theo ta giết tới Thôi ra, báo thủ rửa hận. Giết! Lục gia mọi người giận dữ hét lên, thanh chấn cửu tiêu. Lập tức Lục Chấn Thiên liền muốn xuất lĩnh mọi người thẳng hướng Thôi ra, Lục Vô Trần cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vã xông lên phía trước, hô lớn, gia chủ khoan đã, thánh tử còn sống. Cái gì? Lục Chấn Thiên đột nhiên quay đầu, một cái nắm chặt Lục Vô Trần cổ áo, âm thanh run rẩy, ngươi nói cái gì? Lục Vô Trần vội vã giải thích nói, thánh tử không việc gì, chỉ là bị bồi kiếm các chủ Thẩm Thương Minh tiền bối mang đi, nói là nửa nén hương sau liền trả lại. Lục Chấn Thiên nghe vậy, toàn thân khí thế trì trệ, lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái, toàn bộ người như chút được gánh nặng ngồi liệt dưới đất. Không chết, còn tốt, còn tốt. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Nếu là Lục Huyền Thông thật vẫn lạc, hắn hôm nay nhất định huyết tẩy Thôi ra, dù cho liều lên toàn bộ Lục gia, cũng ở đây không tiếc. Nhưng bây giờ, hừ. Lục Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ra vẻ uy nghiêm nói, đã thánh tử không có chuyện gì, vậy hôm nay liền tạm thời tha qua Thôi ra. Bất quá, bút chứng này sớm muộn muốn tính toán. Lục Vô Song gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì, gia chủ, ngài vừa mới cũng không phải nói như vậy. Y miệng. Lục Chấn Thiên mặt mo đỏ ửng, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Mọi người thấy thế, đều là buồn cười, bầu không khí vốn ngột ngạt cũng tại lúc này dễ dàng rất nhiều. Nửa nén hương. Lục Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Thẩm Thương Minh, vì sao muốn mang đi Huyền Thông? Hắn đến tận cùng, ý muốn như thế nào? Làm Lục Huyền Thông lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mắt đã không còn là Thái Hành Sơn cảnh tượng đổ nát, mà là một mảnh quần quật bao la không gian hư vô. Thiên cung không tinh, đại địa không đủ, chỉ có mênh mông hỗn độn chi khí tại bốn phía lưu chuyển, phản phất đưa thân vào thiên địa không mở phía trước hồng mông bên trong. Mà ở trước mặt hắn, Thẩm Thương Minh chính giữa lười nhác dựa vào một chôi dị sét loang lộ thiết kiếm bên trên, ngửa đầu được một hớp rượu, đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe ra thâm thúy hào quang. Tỉnh lại, Lục Huyền Thông tâm thần run lên, vội vã chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối hôm nay xuất thủ cứu rút, ân này vãn bối khắc trong tâm khảm. Nếu không phải Thẩm Thương Minh hoành không xuất thế, hắn giờ phút này e rằng sớm đã tại cuồng nô liệt nhật phần thiên phía dưới tan thành mây khói. Phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Thẩm Thương Minh nghe vậy, chỉ là tùy ý khoát tay áo, đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm. Không sao, việc rất nhỏ. Hắn ngửa đầu lại ực một hớp rượu, trong cổ phát ra thở dài thỏa mãn, lập tức nết mép cười một tiếng, lộ ra mấy quả ố bằng răng. Bất quá, lão phu cứu ngươi cũng là có tư tâm. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, nhất là như Thẩm Thương Minh loại này đứng ở Hoang Châu đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nhất cử nhất động tất nhiên có thâm ý khác. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, như vãn bối đủ khả năng, nhất định phải dốc hết toàn lực. Thẩm Thương Minh không có trả lời ngay, mà là chậm rãi lau lau hồ lô rượu miệng, đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén như kiếm, xuyên thủng Lục Huyền Thông tâm thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chậm chậm mở miệng, làm đồ đệ của ta, bái ta làm thầy. Như thế nào? Lục Huyền Thông khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy? Thẩm Thương Minh là nhân vật bậc nào? Thái Hư Thánh Địa bồi kiếm các chủ, một kiếm nhưng chạm tinh thần cường giả tuyệt thế. Loại tồn tại này, nếu là thả ra thu đồ tiếng gió thổi, e rằng toàn bộ Hoàng Châu Thiên Kiêu đều muốn chèn phá đầu, tranh nhau bái nhập hắn môn hạ. Mà bây giờ, hắn lại chủ động mở miệng, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Gặp Lục Huyền Thông yên lặng, Thẩm Thương Minh cũng không thúc giục, chỉ là cười như không cười nói bổ sung, chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu có thể cho ngươi muốn hết thảy, công pháp, tài nguyên, thần binh, thậm chí che chở sau lưng ngươi Lục gia. Dùng ngươi cùng tôi Hạo Thiên thù hận, Thái Hư Thánh Địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không có lão phu từ đó hòa giải, chỉ bằng vào ngươi Lục gia lực lượng, như thế nào ngăn cản Thánh Địa uy lực? Nhưng nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, Thái Hư Thánh Địa liền lại không có thể lấy lớn hiếp nhỏ. Lục Huyền Thông ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Thẩm Thương Minh lời nói, câu câu đâm trúng bộ phận quan trọng. Thôi Hạo Thiên hôm nay mặc dù chật vật rút đi, nhưng dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Mà Thái Hư Thánh Địa cũng sẽ không khoan nhượng một cái chém nó thân truyền đệ tử một tay ngoại nhân tiêu diêu tự tại. Chỗ dựa, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần một tòa chỗ dựa. Yên lặng một lát sau, Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt phong mang tất lộ. Hảo, ta đáp ứng. Thẩm Thương Minh nghe vậy, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sảng khoái, hắn ngửa đầu được một hớp rượu, lập tức duỗi ra khô gầy ngón tay, hơi điểm nhẹ. Bù bù, một đạo vô hình khế ước lực lượng trong hư không ngưng kết, hóa thành một mai phủ văn cổ xưa, trôi nổi tại giữa hai người. Bất quá, lão phu đối ngươi có một cái yêu cầu. Lục Huyền Thông hơi nhíu mày, tiền bối mời nói. Thẩm Thương Minh ánh mắt đột nhiên lăng lệ, gàn từng chữ một, trong vòng 3 năm, đột phá thần tôn. Như không làm được, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một chữ. Chết. Tăng thêm, hôm nay vạn chữ đổi mới. Số liệu lại mất, thật là khó chịu, viết lâu như vậy, cảm tạ mọi người một mực đến nay ủng hộ, cho nên có chút thật xin lỗi mọi người, nghe khuyên nhanh chóng qua mất đoạn này nội dung chuyện, gần nên đón mới đỉnh phong. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, không muốn mua sách, điểm điểm thúc canh, cảm ơn. Chương 94, song bản đế cấp công pháp. Thái Hư Cổ Long Kinh tất cả đều muốn. Chương 94, song bản đế cấp công pháp. Thái Hư Cổ Long Kinh tất cả đều muốn. Dứt lời, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, tâm thần kịch chấn. Chết. Trong vòng 3 năm, như không bước vào thần tôn chi cảnh, liền là một con đường chết. Hắn hít thở hơi dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thương Minh, tính toán từ trường kia lười biếng trên khuôn mặt tìm đến một chút manh mối. Nhưng mà, cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đục lại sâu như biển sâu vực lớn, không thể thăm dò. Cuối cùng là cơ duyên, vẫn là sát cục. Thẩm Thương Minh chậm rãi cơ cơ hồ lô rượu, đục ngầu tiểu dịch tại trong bầu kinh hoàng, chiếu ra một vòng lãnh quang. Tất nhiên, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ngươi có thể không đáp ứng, chuyện hôm nay đến đây coi như thôi, lão phu tuyệt không cơ cầu. Tiếng nói vừa ra, bốn phía hỗn độn chi khí hơi hơi cuộn, xếp đặt tâm thần. Lục Huyền Thông yên lặng. Cự tuyệt. Cái kia Lục gia đem một mình đối mặt Thái Hư Thánh Địa căm giận ngút trời. Thôi Hạo Thiên hôm nay mặc dù bại, nhưng Thái Hư Thánh Địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có Thẩm Thương Minh che chở, Lục gia thất vọng. Nhưng nếu đáp ứng, 3 năm thần tôn, khó khăn cỡ nào? 100.000 năm qua, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm bước vào thần tôn chi cảnh, không có chỗ nào mà không phải là hoành áp một thế tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng du ngoạn đại đế vị trí tồn tại. Nhưng hắn Lục Huyền Thông cũng không phải là người bình thường. Hắn người mang cơ duyên gia thân, sao lại sợ hãi chỉ là thần tôn chi cảnh? Huống chi hắn đã không có đường lui. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Huyền Thông đống nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, không còn chút nào nữa do dự. Hắn hít sâu một hơi, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, âm thanh vàng vàng mạnh mẽ. Đồ đệ Lục Huyền Thông, bái kiến sư tôn. Thẩm Thương Minh lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút kinh ngạc. Tiểu tử này lại thực có can đảm đáp ứng. Hảo đảm phách. Hắn nhếch mép cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt giãn ra, lộ ra cực kỳ vừa ý tốt. Tốt, tốt. Liên nói 3 tiếng hảo, Thẩm Thương Minh ngửa đầu được một hớp rượu, lập tức tay háo bung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Lục Huyền Thông nâng lên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thẩm Thương Minh duy nhất quan môn đệ tử. Hoàng Châu cảnh nội, không người dám lấy lớn hiếp nhỏ. Như Thái Hư Thánh Địa đám kia lão già dám động ngươi, lão phu một kiếm chém bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, trong mắt hắn hàn mang lóe lên, sắc ý lâm liệt, nhưng lại thoáng qua tức thì, lần nữa khôi phục bộ kia lười nhác rằng dốc. Trong lòng Lục Huyền Thông khẽ buông lỏng, có Thẩm Thương Minh che chở, chỉ ít Thái Hư Thánh Địa không dám trắng trợn xuất thủ. Tiếp xuống, liền là hắn thanh toán thôi ra thời điểm. Thẩm Thương Minh hình như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười hắc hắc, tiện tay ném đi một mai xưa cũ nhẫn chứa vật xẹt qua hư không, vững vàng rơi vào Lục Huyền Thông lòng bàn tay. Cầm lấy, Lục Huyền Thông thần thức quét qua, lập tức chấn động trong lòng. Đống linh thạch tích như núi, thiên tài địa bảo ánh sáng lưu chuyển, thần binh lợi khí phong mang tất lộ. Chiếc nhẫn này bên trong tài nguyên, đủ để chống đỡ một cái thần tôn gia tộc 100 năm tiêu hao. Đa tạ sư tôn. Hắn trịnh trọng ổn quyền. Thẩm Thương Minh khoát tay áo, không thèm để ý chút nào, lập tức đầu ngón tay một điểm, hai bản tản ra khí tức khủng bố cổ tịch tự nhiên hiện lên. Một bản toàn thân đen kịt, như thâm viên thôn phệ tia sáng, mơ hồ có long ngâm vang vọng. Một bản xích hồng như máu, mặt ngoài như có hỏa diễm bốc cháy, khí nóng tức phả vào mặt. Hai bản cổ tịch trôi nổi tại không, một đen một vàng, khí tức hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng tản ra làm thiên địa run sợ khủng bố uy áp. Theo thứ tự là Thái Hư Cổ Long Kinh, Cửu Chuyển Hỗn Độn Quyết, Lục Huyền Thông. Con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần kịch chấn. Hơi thở này lại so trước mắt hắn sở tu tối cường thánh cấp công pháp còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Cổ tịch mặt ngoài màu đen bản kia mơ hồ có long ảnh xoay quanh, long ngâm trầm thấp, phảng phất tới từ viễn cổ gào thét. Màu vàng kim bản kia thì hỗn độn chi khí lượn lờ, như có khai thiên tích địa uy năng. Chỉ là quan sát, liền để trong cơ thể hắn linh lực sôi trào, phảng phất muốn phá thể mà ra. Thẩm Thương Minh khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này hai bản đều là đế cấp công pháp. Thái Hư Cổ Long Kinh tu luyện đến đại thành, nhưng hóa thái cổ long hồn, nhục thân thành thánh, hoành áp vạn cổ. Cửu chuyển hỗn độn quyết cửu chuyển viên mãn, nhưng trưởng hỗn độn chi lực, phá toái hư không, tái tạo cả khôn. Trong vòng 3 năm, ngươi chỉ cần đem nó tu luyện tới nhập môn, liền có thể có một chút hy vọng sống. Hiện tại, hắn tay áo vung lên, hai bản cổ tịch chậm chậm tung bay tới Lục Huyền Thông trước mặt. Chọn một bản a. Cái này dĩ nhiên là đế cấp công pháp. Lục Huyền Thông hít thở hơi dừng lại, trong mắt tinh mang tăng vọt. Đây chính là liền thánh địa đều coi như chân bảo chí cao truyền thừa. Phóng nhãn toàn bộ Hoang Châu, hoàn chỉnh đế cấp công pháp không vượt qua 3 bản, mà Thẩm Thương Minh lại trực tiếp lấy ra 2 bản bản tán quyết. Lao ra hỏa này, tiền quan tài đều móc ra. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tại 2 bản cổ tịch ở giữa dao động, đương nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ hiền lành nuốt nhát đủ cười. Sư tôn, có thể hay không, tất cả đều muốn. Thẩm Thương Minh biểu tình cứng đờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiểu tử ngươi, có biết đế cấp công pháp đến tột cùng có nhiều khó khăn tu luyện? Cho dù là bản tán quyết, cũng đủ làm cho vô số thiên kiêu hao hết một đời tâm huyết. Tu sĩ tầm thường, cuối cùng cả đời có thể hiểu thấu đáo một bản đã là cực hạn, ngươi còn muốn đồng thời tu luyện 2 bản. Hắn trừng trong mắt, râu ria đều bật lên. Tham thì thâm, cẩn thận no bạo đan điền của ngươi. Lục Huyền Thông trừng mắt nhìn, thần sát thành khẩn. Sư tôn, đệ tử cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Chỉ là cái này 2 bản công pháp, một bản có thể trợ ta bản thân đột phá, một quyển khác, có lẽ có thể tăng lên lục gia thực lực tổng hợp. Đệ tử khẩn cầu sư tôn thành toàn. Dứt lời, hai tay của hắn ôm quyền, thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy chân thành. Thẩm Thương Minh khẽ mắt cuồng loạn. Tiểu tử này, rõ ràng là muốn nổ chọc hắn bộ xương già này a, nhưng nhìn lấy đồ đệ cái kia đáng thương ánh mắt, hắn trung quy là mềm lòng, nghiêng người sang đi, đau lòng khoát tay áo. Thôi thôi, đem đi đi, coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư. Bất quá, như vì ham hố dẫn đến căn cơ bất ổn, 3 năm sau không thể đột phá thần tôn, lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Mắt Lục Huyền Thông sáng lên, đâu còn quản cái uy hiếp gì, đội bá đưa tay chộp một cái, đem 2 bản cổ tịch một mực siết trong tay. Thái Hư Cổ Long Kinh vào tay lạnh bước, long ngâm mơ hồ. Cựu truyền hỗn độn quyết nóng rực như lửa, hỗn độn cuộn cuộn. Đa tạ sư tôn. Hắn nhếch mép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy hào quang. Có cái này 2 bản đế cấp công pháp, đừng nói 3 năm thần tôn, liên la đại đế chi cảnh, hắn cũng dám làm liều một phen. Bất quá, hắn vẫn là muốn biết. Sư tôn, ngài nói 3 năm, đến tột cùng là có ý gì? Vì sao ta 3 năm không có đột phá thần tôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Huyền Thông truy vấn. Chỉ thấy Thẩm Thương Minh trong ánh mắt hiện ra một vòng hồi ức, dàn mua gương mặt run nhẹ nhẹ, chậm chậm phun ra mấy chữ. Ngươi nhưng từng nghe nói, ước hẹn 3 năm. Chương 95, Lục Huyền Thông trở về. Ngàn vạn linh thạch, toàn tộc chấn kinh. Chương 95, Lục Huyền Thông trở về. Ngàn vạn linh thạch, toàn tộc chấn kinh. Lục gia, nghị sự đại điện. Không khí buộc phát ngưng kết, nặng nề không khí làm người ngạt thở. Phía dưới, mười mấy tên Lục gia hạch tâm đệ tử cúi đầu mà đứng, sắc mặt trắng bệnh, thái dương dị ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Phía trên, Lục Chấn Tiên ngồi thẳng chủ vị, mặt mũi giàn mua bên trên nếp nhăn sâu hơn mấy phần, một đôi mắt hổ mặc dù vẫn như cũ uy nghiêm, lại mơ hồ lộ ra một chút mỏi mệt. Ở bên người hắn, chư vị trưởng lão yên lặng không nói, đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy ghế ngồi tay vịn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tất cả người đều đang đợi một người trở về. Lục Huyền Thông. Lục gia sinh tử tồn vong, bây giờ đều hệ tại hắn một thân một người. Như hắn có thể cùng vị kia thần bí tiền bối giao hảo, Lục gia có lẽ còn có một chút hy vọng sống, như hắn gặp bất trắc, Thái Hư Thánh Điệu độ hỏa, chắc chắn đốt sạch Lục gia cả nhà. Gia chủ, tam trưởng lão cuối cùng kìm nén không được, âm thanh run rẩy lấy mở miệng, đại điệt mà hắn sẽ không phải bị vị tiền bối kia cho. Ý miệng. Lục Chấn Tiên đột nhiên vỗ một cái bàn, gỗ thật bàn dài nháy mắt nứt ra mấy đạo khe hở. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu trước phía ngươi. Tam trưởng lão rụt cổ một cái, không dám nói nữa, chỉ là trong mắt sợ hãi làm thế nào cũng không che giấu được. Trận chiến ngày hôm nay, Lục gia đã cùng tôi ra, Liễu gia triệt để sẽ ra mặt. Đông Bộc Tiên, muốn biến. Mà Lục gia thật có thể tại trận gió lốc này bên trong còn sống sót ư? Mọi người ở đây nỗi lòng quần quật thời khắc. Siêu. Một đạo tiếng xe gió đống nhiên vang lên. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà tới, áo bào phần phật, tóc đen bay lên, người này chính là Lục Huyền Thông. Huyền Nhi, ca. Nam Nguyệt Tư cùng Lục Huyền Âm trước hết nhất xông lên phía trước, mẹ con hai người hốc mắt phím hồng, nắm chặt cánh tay Lục Huyền Thông, sợ hắn lần nữa biến mất. Nương, tiểu muội, ta không sao. Lục Huyền Thông mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của các nàng, lập tức ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, cất cao giọng nói, các vị yên tâm, vị tiền bối kia cũng không khó xử tại ta. Tương phản, ta đã bái hắn làm thầy. Thứ nay về sau, Thái Hư Thánh Điện không còn dám trắng trợn đối ta Lục gia xuất thủ. Rào. Trong điện nháy mắt sôi trào. Quá tốt rồi. Thiên hữu ta Lục gia a. Có vị tiền bối kia nâng đỡ, chúng ta thì sợ gì thôi ra. Trên mặt mọi người mù mịt quét sạch xanh xanh, thay vào đó là cuồng hỉ cùng xúc động. Lục Chấn Tiên càng là cười ha ha, bước nhanh đến phía trước, trùng điệp vô vô bả vai của Lục Huyền Thông. Tốt, tốt. Xứng đáng là ta Lục gia binh sĩ. Cái kia Thôi Hạo Thiên tính là thứ gì? Cũng xứng cùng cháu ta mà đánh đồng. Thứ nay về sau, ta xem ai còn dám nói ta Lục gia không người. Chờ mọi người tâm tình hơi trì hoãn, Lục Huyền Thông mới mở miệng lần nữa, âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, "Bất quá, tôi gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên gia tộc thực lực, dùng ứng đối tiếp xuống gia tộc chi chiến. Lục Chấn Thiên thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, "Huyền Thông nói đúng. Thôi gia nội tình thâm hậu, lại có Liêu gia tương trợ, ai biết bọn hắn còn có bài tẩy gì? Ta Lục gia, nhất định cần mạnh lên." Lời nói mặc dù như vậy, nhưng mạnh lên, nói nghe thì dễ. Trong đại điện, nguyên bản vì Lục Huyền Thông trở về mà tăng cao không khí, rất nhanh lại trầm tịch xuống tới. Tài nguyên có hạn, thiên phú nhận hạn chế. Lục gia muốn trong khoảng thời gian ngắn vùng dậy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đệ tử trẻ tuổi nhóm túi đầu, bọn hắn làm sao không muốn mạnh lên? Nhưng hiện thực tàn khốc, không có đầy đủ linh thạch, không có cao giai công pháp, không có đỉnh cấp đan dược, bọn hắn lấy cái gì đi cùng tôi ra, Liêu gia thiên kiêu tranh phong. Tuyệt vọng như mù mịt bao phủ tại trong lòng mỗi người. Lục Chấn Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn xem từng cái trẻ tuổi lại ảm đạm khuôn mặt, trong lòng nặng nề. Tài nguyên, chữ này vĩnh viễn là tu sĩ lớn nhất đau nhức. Không có tài nguyên, lại cao thiên phú cũng sẽ bị mai một, không có tài nguyên, lại mạnh ý chí cũng sẽ bị hiện thực san bằng. Nhưng Lục gia đã không có đường lui. Truyền mệnh lệnh của ta, Lục Chấn Thiên hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp lại kiên định. Từ hôm nay, gia tộc tài nguyên lần nữa phân phối. Tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử, tài nguyên tu luyện cắt giảm bảy thành. Còn thừa tài nguyên, toàn bộ tập trung cung cấp hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Cắt giảm đệ tử trẻ tuổi tài nguyên, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn tương lai con đường tu hành cơ hội bị chặt đứt. Mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể cả đời dừng bước tại cái này, lại không đột phá khả năng. Nhưng mà, không ai phản đối, không có một câu lời oán giận. Đệ tử trẻ tuổi nhóm ngẩng đầu, trong mắt tuy có không cam lòng, lại không một người lùi bước. Gia chủ, chúng ta nguyện ý. Gia tộc tồn vong thời khắc, người được mất tính toán cái gì? Chỉ cần có thể bảo trụ Lục gia, chúng ta nguyện buông tha tài nguyên. Lục Chấn Tiên mắt hổ ửng đỏ. Đây chính là Lục gia binh sĩ. Dù cho con đường phía trước hắc ám, bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý bốc cháy chính mình, làm gia tộc chiếu sáng một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một mai xưa cũ nhẫn không gian bị Lục Huyền Thông tiện tay để qua trên bàn. Trong chốc lát, linh khí nồng nặc giống như thủy triều tràn ngập ra. Đống linh thạch tích như núi, thiên tài địa bảo ánh sáng lưu chuyển, cao giai đan dược mùi thơm bốn phía. Toàn bộ đại điện nháy mắt bị mênh mông linh khí tràn ngập. Cái này, đây là? Lục Chấn Thiên đột nhiên đứng lên, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn đời này đều chưa từng thấy khủng bố như thế tài nguyên dự trữ. Chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, đủ để cho toàn bộ Lục gia thoát thai hoàn cốt. Lục Huyền Thông mỉm cười, ngữ khí yên lặng, sư tôn cho lễ gặp mặt. Kể từ hôm nay, những tư nguyên này toàn bộ phân phối cho gia tộc đệ tử. Trong chốc lát, toàn bộ Lục gia triệt để điên cuồng. Huyền Thông, ngươi nói cái gì? Thanh âm Lục Chấn Thiên run rẩy, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Tam trưởng lão càng là trực tiếp xông lên phía trước, ôm chặt lấy Lục Huyền Thông, nước mắt tuôn đầy mặt. Chất nhi a, ngươi đây là cứu toàn bộ Lục gia a? Tất cả Lục gia đệ tử, tất cả đều ngây người tại chỗ, hốc mắt phát nhiệt. Những tư nguyên này vốn nên là Lục Huyền Thông một người được hưởng, nhưng hắn lại không chút do dự lấy ra. Đây là bực nào ý chí? Đây là bực nào quyết đoán? Giờ khắc này, tất cả con em Lục gia trong lòng chỉ còn dư lại một cái ý niệm, đời này thề chết cũng đi theo thánh tử. Lục Huyền Thông nhìn xem mọi người vẻ mặt kích động, khóe miệng gãy nết. Lục gia sẽ không ngược lại. Kể từ hôm nay, khởi động hủy diệt thôi ra kế hoạch. Chương 96, gặp lại Nguyệt Phù Giao. Hảo ngươi cái mị cơ, hôm nay ta tất ngày. Chương 96, gặp lại Nguyệt Phù Giao. Hảo ngươi cái mị cơ, hôm nay ta tất ngày. Lục gia mọi người nhìn chất trên bàn tích như núi tài nguyên, trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Có những cái này, bọn hắn cuối cùng có cùng thôi ra một trận chiến lực lượng. Nhưng Lục Huyền Thông cũng không đến đây dừng lại. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một mai toàn thân đan dược có ánh chậm chậm hiện lên, đan văn như rồng, mùi thuốc tràn ngập, vẹn vẹn tiêu tán một chút khí tức, liền để mọi người tại đây toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thể nội linh lực không tự chủ được sôi trào lên, thánh cấp đan dược, tạo hóa phá cảnh đan. Đan này có thể trợ ra chủ đột phá tạo hóa cảnh. Trong khoảnh khắc, Lục Chấn Thiên thần hồn run rẩy, hai tay run rẩy tiếp nhận đan dược. Tạo hóa cảnh. Đây chính là đông vực đỉnh tiêm cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Nếu thật có thể đột phá, hắn Lục Chấn Thiên sẽ thành đông vực hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Huyền Thông, thanh âm Lục Chấn Thiên nghẹn nào, đột nhiên ôm chặt lấy Lục Huyền Thông, nước mắt tuôn đầy mặt, gia gia đời này đáng giá. Lục Huyền Thông bất đắc dĩ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy lão nhân sau lưng. Chờ Lục Chấn Thiên trở lại yên tĩnh tâm tình sau, hắn lại lấy ra một phương bình ngọc, trong bình xích hồng như máu chất lỏng quay cuồng sôi trào, mơ hồ có thể thấy được long ảnh du động. Luyện ngục long máu. Vật này nhưng cải thiện tu sĩ căn cốt, đánh vỡ thiên phú gông cùng xiềng xích. Lục Huyền Thông nhìn bốn phía mọi người, bất quá đối với trăm tuổi trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Lục Thừa Càn, Lục Vô Trần chờ hạch tâm đệ tử nghe vậy, toàn thân kịch chấn, cải thiện căn cốt. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có cơ hội đột phá bản thân cực hạn, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Mấy người xúc động đến sắc mặt ửng hồng, thật không thể ngay tại chỗ quỳ lạy. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn đã lập xuống lời thề, đời này thề chết cũng đi theo Lục Huyền Thông. Cuối cùng, Lục Huyền Thông đi tới muội muội Lục Huyền Âm trước mặt, lấy ra một mai tinh xảo nhận không gian, đưa cho ngươi. Hắn ôn nhu nói. Lục Huyền Âm hiếu kỳ tiếp nhận, thần thức quét qua. Lập tức, thân thể mềm mại run lên, mỹ mâu trừng lớn, môi đỏ hơi mở, toàn bộ người như bị sét đánh cứng tại chỗ. Trong giới chỉ, không chỉ có chồng chất như núi chân quý tài nguyên, càng có một quyển tản ra hỗn độn khí tức cổ tịch. Cựu truyền hỗn độn quyết mặc dù là bản tàn quyết, thế nhưng đế cấp công pháp. Ca, cái này. Thanh âm Lục Huyền Âm phát run, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lục Huyền Thông nét miệng mỉm cười, vuốt vuốt đầu nàng, thật tốt tu luyện. Giờ khắc này, toàn bộ Lục gia đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn thấy Lục Huyền Âm cái kia vẻ khiếp sợ, cũng đoán được mai kia trong không gian giới chỉ tất nhiên cất giấu khó có thể tưởng tượng chí bảo. Nhưng bọn hắn không có người nào đố kỵ, càng không có một người bất mãn. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này 40 năm tới, Lục Huyền Âm là huynh trưởng chịu đựng quá nhiều cực khổ. Bây giờ, đây hết thảy trả giá, cuối cùng được đền đáp. Đây là nàng nên được. Lục Huyền Âm hốc mắt từng đỏ, nắm chặt trong tay nhẫn, trùng điệp gật đầu. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong đầu Lục Huyền Thông đột nhiên vang lên một đạo lạnh giá mà cơ giới âm thanh, "Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động đánh dấu địa điểm, Côn Luân Sơn." Đánh dấu ban thưởng, độ tính tăng vọt bản đầy đủ Thái Hư Cổ Long Kinh. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, trong lòng cũng hỉ. Bản đầy đủ đế cấp công pháp, cái này có thể so sánh bản tàn khuyết mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lập tức đối mọi người ôm quyền nói, "Các vị, ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Lục gia sự tình, liền tạm thời nhờ cậy các vị." Lục Chấn Thiên cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Yên tâm đi a. Có lão phu tại, Lục gia còn ngược lại không?" Lục Huyền Thông gật đầu, lập tức nhìn về phía mẫu thân cùng muội muội. Nam Nguyệt Tư ôn nhu thay hắn chỉnh lý vào áo, nói khẽ, "Huyền Nhi, chú ý an toàn." Lục Huyền Âm thì cơ cơ quả đấm, xinh đẹp cười một tiếng, "Ca, chờ ngươi trở về, ta nhất định để ngươi ngạc nhiên." Lục Huyền Thông mỉm cười, vuốt vuốt đầu nàng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Côn Luân Sơn phương hướng bạo vút mà đi. Cuồng phong gào thét, thần mây cuồn cuộn. Lục gia mọi người đưa mắt nhìn đạo thân ảnh kia, đều chấn động, kính nể. Côn Luân Sơn, Hoang Châu đỉnh cấp bí cảnh một trong, tọa lạc ở đông vực hướng đông nam. Nơi đây linh khí như nước thủy triều, cuồn cuộn tràn đầy, dự dục vô số thiên tài địa bảo, nhưng cũng chiếm cứ vô số hung tàn đại yêu, sát cơ từ phía. Nhưng mà, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, càng là hung hiểm chi địa, càng giấu nghịch thiên cơ duyên. Bất quá mấy ngày, Lục Huyền Thông liền đã đến tòa này nguy nga thần sơn. Quần sơn liên miên, mây mù lượn lờ, mênh mông uy áp từ đỉnh núi rủ xuống, làm người tâm thần rung động. Hắn tùy ý tìm một chỗ vắng vẻ đỉnh núi, lặng lẽ đợi hệ thống đánh dấu, chỉ cần hoàn thành, liền có thể thu được vô thượng tạo hóa. Thời gian eo hẹp bức bách, thôi ra lúc nào cũng có thể chất vấn. Như hắn không thể mau chóng tăng thực lực lên, Lục gia chắc chắn vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, ngay tại hắn dừng chân Côn Luân Sơn một khắc này, chỗ không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên đập vào mi mắt. Lục Huyền Thông con người đột nhiên co lại, chấn động trong lòng, cơ hồ thốt ra, "Mị cơ." Nữ tử kia, rõ ràng là từng cùng hắn tại trong sơn động hoang đường song tu yêu nữ. Vốn cho rằng đời này lại khó gặp nhau, lại không ngờ lại nơi đây trùng phùng. Trong chốc lát, một cỗ tích tụ chi khí xông lên đầu, Lục Huyền Thông trong mắt hàn quang lấp lóe, hận không thể lập tức lên trước, mạnh mẽ nhục nhã nàng một phen, để tiết lúc đầu phẫn nộ. Nhưng mà, thời khắc này Mị Cơ cũng không phải là một thân một mình. Trước mặt nàng, mấy tên nam tử đứng chắp tay, cầm đầu nam tử một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khóe miệng chứa được một vòng cười lạnh, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Mị Cơ, ngựa khí ngạo lớn, "Nguyệt Phù Giao, cùng ta song tu, như thế nào?" Mị Cơ, hoặc là nói, trong mắt Nguyệt Phù Giao hiện lên một chút chán ghét, vừa muốn mở miệng, chợt tâm thần chấn động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lục Huyền Thông vị trí. "Là ai?" Lục Huyền Thông sắc mặt đen lên. "Ta thảo." Bại lộ. Chương 97, Nguyệt Phù Giao Họa Thủy Đồng Dẫn. "Hắn liền là ta song tu đạo lữ." Chương 97, Nguyệt Phù Giao Họa Thủy Đồng Dẫn. "Hắn liền là ta song tu đạo lữ." Nguyệt Phù Giao, đại càn hoàng triều tam công chúa, thân thế hiển hách lại vận mệnh nhiều thăng trầm. Trên người của nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, chí thân bất lạc, làm phục thù, nàng không thể không rời đi cố thổ, viễn phó Thái Hư Thánh Địa, bái nhập Tử Hà Tiên Tử tọa hạ, trở thành nó thân truyền đệ tử. Bây giờ nàng đã là vô tướng cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách đạo cung cảnh bèn bèn cách xa một bước. Nhưng mà như vậy nhanh chóng đột phá, nhưng lại không chọn vẹn từ nàng muốn nguyện. Nếu không phải trận kia bất ngờ, nàng có lẽ sẽ không nhanh như vậy chạm đến bình cảnh. Ngày ấy nàng bị cựu địch truy sát, thân chịu trọng thương, tới gần tuyệt cảnh. Nếu không phải Lục Huyền Thông, nàng e rằng sớm đã vất lạc, càng không khả năng thuận lợi đến Thái Hư Thánh Địa. Cứ việc trận kia hoang đường song tu để trong lòng nàng xấu hổ giận dữ khó bình, nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu không phải như vậy, chính mình căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, càng không khả năng mượn cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng dù cho như thế, trong lòng nàng vẫn có một chút không cam lòng. Phương pháp song tu cuối cùng không phải chính đạo. Bây giờ, là mau chóng bước vào đạo cung cảnh, nàng một mình đi tới Côn Luân Sơn, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Chỉ cần bước vào đạo cung, nàng liền có thể tấn thăng làm đệ tử đời thứ hai, đến lúc đó, Thái Hư Thánh Địa tài nguyên đem trên diện rộng nghiêng tại nàng, nàng đường báo thủ cũng đem tiến hơn một bước. Nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại nơi đây gặp phải Trường Phong Giao, Thái Hư Thánh Địa đệ nhị phong thân truyền đệ tử, đồng dạng là vô tướng cảnh đỉnh phong, lại so nàng sớm nhập môn trăm năm. Dựa theo Thái Hư Thánh Địa quy củ, vô tướng cảnh làm đệ tử đời thứ ba, đạo cung cảnh nhưng tấn thăng làm đệ tử đời thứ hai, thần tôn cảnh thì đứng hàng đệ tử đời thứ nhất. Mỗi thăng cấp một đời, có khả năng lấy được tài nguyên, công pháp, địa vị đều muốn khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyệt Phù Giao mới thực sự muốn đột phá. Nhưng cái này Trương Phong Giao lại vẫn cứ tại lúc này xuất hiện, ngăn cản đường đi của nàng. Khoe miệng của hắn chứa đựng ngạo lớn ý cười, ánh mắt không chút yên kỵ tại trên người nàng dao động, ngữ khí nghiêng ngẫm, "Nguyệt sư muội, hà tất liều mạng như vậy? Không bằng cùng ta song tu, ta giúp ngươi đột phá đạo cùng, như thế nào?" Nguyệt Phù Giao trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng chán ghét tột cùng. Nàng hấp nhất, liền là song tu. Cứ việc pháp này tu luyện cực nhanh, lại không có chút nào tác dụng phụ, nhưng nàng biết rõ, tu sĩ một khi trầm mê trong đó, liền sẽ từng bước lạc lối bản tâm, biến thành dục vọng nô lệ, tương lai con đường cũng đem dừng bước tại cái này. Huống chi, Cái này Trương Phong Giao sớm đã nhiều lần quấy rối tại nàng, nàng rõ ràng cự tuyệt, đối phương lại vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí hôm nay vụng trộm theo đuôi nàng đi tới Côn Luân Sơn, rõ ràng lòng mang ý đồ xấu. Trương sư đệ, xin tự trọng. Nguyệt Phù Giao lạnh lùng mở miệng, lộ ra chán ghét biểu tình. Trương Phong Giao khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ngạo nghễ cùng kinh miệt. Nguyệt sư muội, sư minh thân ta ôm cực dương chi thể, chính là trời sinh song tu lô đỉnh, bao nhiêu người cầu ta đều khinh thường khẽ nhìn. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo trên cao nhìn xuống bố thí. Bây giờ chủ động cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng không muốn. Không biết tốt xấu. Dứt lời, bên cạnh hắn hai tên tùy tùng lập tức phụ họa, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Đúng rồi, muốn cùng Trương sư minh song tu nữ tử, từ Thái Hư Thánh Địa xếp tới Thanh Châu còn chưa hết. Nguyệt sư muội, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Không sai, chỉ cần ngươi theo Trương sư minh, sau này tài nguyên tu luyện, đan dược công pháp, còn không phải cái gì cần có đều có. Thúng chi, một người trong đó hạ giọng, trong mắt lóe ra uy hiếp hào quang. Trương sư minh huynh trưởng, thế nhưng đời thứ nhất thân truyền đệ tử, tại Thái Hư Thánh Địa quyền thế ngập trời. Hắn một câu, liền có thể để ngươi một bước lên mây, cũng có thể để ngươi nửa bước khó đi. Nguyệt Phù Giao ánh mắt lạnh giá, lộ ra một chút sát ý, nếu không phải kiêng kỵ phía sau Trương Phong Giao thế lực, nàng đã sớm một kiếm chém cái phế vật này. Lấy nàng thực lực bây giờ, mặc dù có thể đánh bại dễ dàng Trương Phong Giao, nhưng tuyệt không phải hắn bị kia thần tôn cảnh huynh trưởng đối thủ. Nhẫn Lan, nàng lạnh lùng phun ra một chữ, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay tại nàng cất bước mấy mắt, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên từ đằng xa truyền đến, để trong lòng nàng đột nhiên run lên. Là ai? Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa chỗ rừng sâu. Bị phát hiện. Một bên khác, núp trong bóng tối Lục Huyền Thông khẽ miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, nữ nhân này là chó sao? Lỗ mũi như vậy linh, đã không giấu được, hắn dứt khoát không còn che lấp, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, thật náo nhiệt a. Hắn lười biếng mở miệng, khóe môi nhếch lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Các tùy tùng của Trương Phong Giao đầu tiên là sửng sợ, lập tức một người trong đó vô ý thức thốt ra, ta dựa vào. Người này dĩ nhiên so Trương sư huynh còn xoái. Ý miệng. Trương Phong Giao sầm mặt lại, mạnh mẽ chừng tùy tùng một chút, theo sau nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lục Huyền Thông. Người này khí tức nội liễm, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ sâu không lường được áp, để trong lòng hắn không hiểu sinh ra một chút bất an. Mà Nguyệt Phù Giao, khi nhìn đến Lục Huyền Thông trong nháy mắt đó, con ngươi của nàng đống nhiên thu hẹp, thân thể mềm mại khẽ run lên, một vòng phức tạp tâm tình từ đáy mắt phi tốc lướt qua. Là hắn, Lục Huyền Thông. Nguyệt Phù Giao tâm thần kịch chấn, trong mắt hiện lên một chút khó có thể tin. Lại là hắn, cái này đăng đồ tử, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn một mực trong bóng tối quan tâm nhất cử nhất động của mình? Bằng không, như thế nào trùng hợp như thế, hết lần này tới lần khác tại nàng bị Trương Phong Giao dây dưa lúc hiện thân. Một cái hoang đường ý niệm đột nhiên tại trong đầu của nàng hiện lên. Chẳng lẽ, trải qua lần trước trận kia hoang đường song tu sau, Lục Huyền Thông đã đối chính mình tỉnh căn tâm trùng, vô pháp tự kiềm chế, thậm chí ngày đêm tưởng niệm, lan lộn khó ngủ, vậy mới bám theo một đoạn, chỉ vì tìm cơ hội gặp lại nàng một mặt. Bây giờ gặp nàng bị người dây dưa, liền không kịp chờ đợi nhảy ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ý niệm này chợt lóe lên, Nguyệt Phù Giao chính mình cũng cảm thấy hoang đường buồn cười. Nhưng mà, làm nàng ngước mắt nhìn về Lục Huyền Thông lúc, lại thấy thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt thâm thúy, lại nhất thời nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ. Có ý tứ. Nàng khẽ môi hơi câu, đột nhiên lộ ra một vòng quỷ quyệt ý cười. Đã cái này đăng đồ tử chủ động đưa tới cửa, vậy không bằng mượn hắn dùng một chút. Trương Phong Giao. Nguyệt Phù Giao đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh, nhưng lại mang theo một chút như có như không nghiền ngẫm. Ngươi cũng đã biết, người này là ai? Trương Phong Giao nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ tại Lục Huyền Thông trên mình đảo qua. Người này khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, lẽ nào thật sự có cái gì không được lai lịch? Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, Nguyệt Phù Giao đột nhiên khẽ cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở, gàn từng chữ một, hắn liền là ta song tu đạo lữ. Chương 98, phu quân hiện tại hỏa khí rất lớn, giảm nhiệt. Chương 98, phu quân hiện tại hỏa khí rất lớn, giảm nhiệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh không tiếng động. Trương Phong Giao sắc mặt đột nhiên âm trầm, nguyên bản thần tình tiêu ngạo từng khúc băng liệt, hai đầu lông mày leo lên một chút dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong mắt quẩn quẩn lấy không thể tin nộ hỏa. Hắn nhìn chúng nữ nhân, nhất định phải là tấm thân xử nữ. Nhưng bây giờ, Nguyệt Phù Giao lại chính miệng thừa nhận, trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện nam nhân, là đạo lữ của nàng. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn sớm đã song tu qua. Ý nghĩ này tại trong đầu nổ tung, Trương Phong Giao khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Hắn chậm chậm quay đầu, ánh mắt âm lãnh quét về phía Lục Huyền Thông, giống như là muốn đem hắn tiên đao vạn quả. Tiểu tử, phương nào đạo hữu, xương tên ra. Lục Huyền Thông nguyên bản còn tại suy tư ứng đối ra sao, nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, chính mình đây là bị Nguyệt Phù Giao sử dụng như thương. Hào một chiêu hỏa thủy đông dẫn. Trong lòng hắn cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí cố tình lộ ra một bộ tiêu căng, đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, đâu vực thần tôn thôi ra, thôi hạo tiên. Mặt không đỏ, tim không nhảy, báo cáo sai cửa chính một mạch mà thành. Trương Phong Giao lông mày nhíu lại, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng chậm chậm câu lên một vòng mỉa mai độ cong. Thần tôn thôi ra. Hắn chế nhạo một tiếng, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Cái gì bất nhập lưu gia tộc, cũng xứng bên trên Nguyệt Phù Giao tiên tử. Bên cạnh hai tên tùy tùng lập tức hiểu ý, nhộn nhịp chế nhạo lên, thôi hạo tiên. Nghe đều không có nghe qua. Chỉ là đông được tiểu tộc, cũng dám nhúng chàm Nguyệt tiên tử. Thật là không biết trời cao đất rộng. Thần tôn gia tộc, đây không phải là ven đường một đầu ư? Coi như nó ra chủ đích thân tới, so với chúng ta Trường sư huynh trước mặt đều muốn ngoan ngoãn quỳ xuống liếm dạy. Lục Huyền Thông mặt không biểu tình, trong lòng lại vui mừng. Chửi hay lắm, tiếp tục mắng. Hắn ước gì Trương Phong Giao đem Thôi Hạo Thiên ba chữ một mực nhớ kỹ, quay đầu tìm Thôi ra tính sổ. Mà giờ khắc này, Nguyệt Phù Giao sắc mặt lại triệt để biến. Nàng nguyên bản muốn mượn Lục Huyền Thông ngăn lại Trương Phong Giao dây dưa, lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại trở tay đem hỏa thủy dẫn tới Thôi ra trên đầu. Còn có thể dạng này chơi. Nàng răng ngà thầm cắn, mỹ mâu trừng mắt về phía Lục Huyền Thông, trong mắt đã có tức giận, lại có một chút khó nói lên lời phức tạp. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Biết thanh niên trước mắt không có gì bối cảnh, Trương Phong Giao triệt để không chút kiêng kỵ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng khinh miệt đường cong, ánh mắt trên cao nhìn xuống, phản phất tại nhìn một cái tiện tay có thể dùng nghiền chết sâu kiến. Thôi Hạo Thiên, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh lạnh giá mà ngạo mạn, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Bản công tử mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức cùng Nguyệt Tiên Tử giải trừ đạo lữ quan hệ. Nàng chỉ có thể là bản công tử. Hiểu. Tiếng nói vừa ra, một luồng áp lực vô hình đột nhiên phủ xuống, không khí phản phất bị đông cứng, liền xung quanh cỏ cây đều tại cỗ khí thế này phía dưới run nhẹ nhẹ. Bá đạo, chân chùi bá đạo. Đây chính là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử uy nghiêm. Một lời ra, chúng sinh cúi đầu. Nhưng mà đối mặt như vậy áp bách, Lục Huyền Thông lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút trêu tức. Ta nếu là không đáp ứng đây, không đáp ứng. Trong mắt Trương Phong Giao hàn quang lóe lên, lập tức một cỗ quần quận như biển khí tức đống nhiên bạo phát. Trong khoảnh khắc, vô tướng cảnh hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào phóng thích, phía sau hắn một lượt bóng ánh bừng sáng màu vàng nóng chậm chậm nhảy lên, hào quang vạn trượng, tựa như đại nhật lăng không, tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu. Mà có thể trở thành thân truyền đệ tử, nhất định cần thỏa mãn hai cái điều kiện, thân mang đế cấp huyết mạch, đột phá vô tướng cảnh. Trương Phong Giao liền là một trong số đó. Hắn cười lạnh nhìn về phía Lục Huyền Thông, trong mắt sát ý lẫm liệt. Ngươi như không nghe lời, bản công tử liền giết ngươi. Giết một cái chỉ là thần tôn gia tộc tử tôn. Đối với hắn mà nói, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Sau đó, đối phương gia tộc thậm chí ngay cả nửa câu đều không dám nhiều lời. Đây cũng là thực lực vi tôn thế giới. Kẻ yếu, liền tư cách tức giận đều không có. Nhưng mà, đối mặt uy hiếp như vậy, Lục Huyền Thông lại vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng, thậm chí hơi hơi hất cằm lên, trong ánh mắt lộ ra một chút khiêu khích. Có bản sự, liền giết ta. Tới xem một chút, là ai chết trước. Trương Phong Giao nghe vậy, giận quá thành cười, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, Lục Huyền Thông bước ra một bước, khí tức quanh người bỗng nhiên bạo phát, đồng dạng là vô tướng cảnh uy áp quét sạch mà ra. Trương Phong Giao đầu tiên là sửng sở, lập tức chế nhạo một tiếng, trong mắt kinh miệt càng lớn. Chỉ là vô tướng cảnh, cũng dám ở bản công tử trước mặt càn rỡ. Bản công tử thế nhưng đế cấp huyết mạch, ngươi lấy cái gì đấu? Hắn thấy một cái thần tôn gia tộc tử tôn, nhiều nhất bất quá là thánh cấp huyết mạch, làm sao có thể cùng đế cấp tranh phong? Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời, nháy mắt bù bù, hư không rung động, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Sau lưng Lục Huyền Thông, hai đạo bóng ánh tột cùng bừng sáng màu vàng nóng chậm chậm hiện lên. Đế cấp huyết mạch, song quang hoàn. Cái kia quang hoàn so Trương Phong Giao càng lóa mắt, càng bá đạo, hào quang chỗ đến, liền không gian đều mơ hồ vặn mèo, phảng phất liền thiên đạo đều muốn vì đó thần phục. Khí tức kinh khủng giống như thủy triều quyết tán, toàn bộ sơn mạch đều vào giờ khắc này hơi hơi rung động. Nguyệt Phù Giao mỹ mâu trừng lớn, môi đỏ hơi mở, toàn bộ người như bị sét đánh cứng tại chỗ. Hán, dĩ nhiên là song đế cấp huyết mạch. Tại trong ký ức của nàng, Lục Huyền Thông rõ ràng chỉ là trí tôn cốt, đơn đế huyết mạch. Nhưng hôm nay, song đế huyết mạch, cái này làm sao có khả năng? Trương Phong Giao triệt để ngốc, nét mặt của hắn ngưng kết tại trên mặt, trong cổ họng gạt ra một chút khô khốc âm thanh. Mẹ nó, một cái thần tôn gia tộc tử tôn, dĩ nhiên là song đế huyết mạch. Cái này mẹ hắn là cái gì nghịch thiên tồn tại? Nguyên bản phách lối khí diễm nháy mắt dập tắt, thay vào đó là một cỗ hơi lạnh thấu xương. Lúc này đã trúng thiết bản. Lục Huyền Thông nét miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi muốn chơi, ta bồi ngươi chơi. Trương Phong Giao sắc mặt trắng bệnh, chán rỉ ra mồ hôi lạnh, đội mở miệng, đạo hữu, hiểu lầm. Việc này, hắn muốn cầu hòa, muốn nhận sợ, nhưng... Lục Huyền Thông căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Quát to một tiếng, như lôi đỉnh nổ tung. Và anh, trên trời cao, mưa gió đổ biến. Một đạo che khuất bầu trời cự chỉ tự nhiên ngưng kết, đốt ngón tay như núi cao, hoa văn như ngân hà, uy áp khủng bố để toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Một chỉ này như viễn cổ hồng hoang phủ xuống, mang theo nghiền nát vạn vật lực lượng, liền thiên đạo đều muốn tại dưới một chỉ này thần phục. Không! Trương Phong Giao hoảng sợ gào thét, điên cuồng thôi động toàn thân linh lực muốn chống lại. Nhưng tại cái này hủy thiên diệt địa một chỉ trước mặt, hắn dây ruột như là sâu kiến đậu cây, chỉ rơi tan thành mây khói. Trương Phong Giao cùng hắn hai tên tùy tùng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị oanh giết thành cho tàn, triệt để chôn vùi ở trong thiên địa. Yên tĩnh. Đỉnh Côn Luân Sơn chỉ còn dư lại tiếng gió gào thét cùng Nguyệt Phù Giao kịch liệt tim đập. Nàng ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, môi đỏ hơi mở, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Hán, thật giết Trương Phong Giao. Đây chính là Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử a. Huống chi, huynh trưởng của hắn, thế nhưng đời thứ nhất thân truyền đệ tử. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Lục Huyền Thông, ngươi dĩ nhiên giết hắn. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lục Huyền Thông tùy ý phủi tay, thờ ơ nói, liên quan ta cái rắm. Hắn tất nhiên biết Trương Phong Giao thân phận, đồng thời hắn liền là cố tình giết. Ngược lại dùng chính là Thôi Hạo Thiên thân phận, giết người xong, phiền toái cũng là Thôi gia. Để nữ nhân này họa thủy đông dẫn. A, hiện tại nhìn một chút, đến cùng là ai tại dẫn họa? Nguyệt Phù Giao nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ hối hận. Trời thoát, nàng vốn định hố Lục Huyền Thông một cái, lại không nghĩ rằng, ngược lại bị hắn tính toán đến gắt gao. Trương Phong Giao thế nhưng Thái Hư Thánh Địa thân truyền đệ tử, sau khi hắn chết nhất định sẽ gây nên chú ý, mà đến lúc đó chính mình khẳng định thoát không ra quan hệ. Mà lúc này, Lục Huyền Thông đã cất bước đi tới, ánh mắt nguy hiểm mà nghiền ngẫm. Vừa mới, ngươi nói ta là ngươi đạo lữ. Trong lòng Nguyệt Phù Giao nhảy một cái, vô ý thức lui lại nửa bước, lại bị hắn cầm một cái chế trụ eo nhỏ nhắn, đột nhiên kéo vào trong ngực. Ngươi. Nàng vừa định giãy giụa, liền nghe nam nhân thanh âm trầm thấp tại bên tai vang lên, mang theo nóng rực hô hấp và một chút nguy hiểm trêu tức, lao tử hiện tại hỏa khí rất lớn, cho ngươi phu quân giảm nhiệt. Một giây sau, trực tiếp đem đầu Nguyệt Phù Giao đè xuống. Nguyệt Phù Giao con ngươi bỗng nhiên rung động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo bản năng nói một câu, thật lớn. Tiếp đó, Ô chương 99, thượng cổ thần thú, Thanh Long chi thủ, Niết bàn trọng sinh. Chương 99, thượng cổ thần thú, Thanh Long chi thủ, Niết bàn trọng sinh. Cùng lúc đó, Thôi Gia, Thôi Hạo Thiên ngồi một mình bệ đá, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay phải của hắn trống rỗng, tay áo vô lực rủ xuống, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng cổ thánh thể, bây giờ tàn khuyết không đầy đủ. Một trận chiến này, hắn cơ hồ mất đi hết thể người yêu chết bất đắc kỳ tử. Ái sủng chết thảm, cánh tay phải bị chém, mặt mũi mất hết. Càng làm cho hắn không cách nào nhịn được chính là, hắn đường đường Thôi Gia thiên kiêu, lại trước mắt bao người, bị Lục Huyền Thông đánh đến như chó nhà có tang chạy trốn. Lục Huyền Thông, Lục Huyền Thông. Thôi Hạo Thiên đôi mắt xích hồng, không cam lòng gào thét. Hận, ngập trời hận ý cơ hồ muốn xông ra bộ ngực của hắn. Hắn hận không thể đem Lục Huyền Thông rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Nhưng hiện thực cũng là, mất đi cánh tay phải hắn, thực lực đại tổn, bây giờ căn bản không phải Lục Huyền Thông đối thủ. Ta nhất định cần biến đến càng mạnh. Càng mạnh. Thôi Hạo Thiên gắt gao cắn răng, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Chỉ cần sư tôn ban thưởng tài nguyên, giúp hắn tái tạo cánh tay, hắn liền có cơ hội ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho Lục Huyền Thông sống không bằng chết. Nhưng mà, làm cùng nô cung kính dâng lên sư tôn ban thưởng tài nguyên lúc, Thôi Hạo Thiên không thể chờ đợi tìm kiếm, nhưng thủy chung không nhìn thấy cái kia mấy thứ mấu chốt thiên tài địa bảo. Hôn trướng. Hắn đột nhiên đem hộp ngọc rơi xuống đất, linh đan rượu dược rơi lả tả trên đất, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Vì sao không có cựu truyền tục cốt thảo? Vì sao không có thánh thể nguyên huyết? Những cái này mới là tái tạo hoang cổ thánh thể cánh tay hoạch tâm tài liệu. Không có bọn chúng, hắn đời này đều chỉ có thể là người tàn phế. Thôi Hạo Thiên mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mất đi. Chẳng lẽ hắn thật muốn cụt tay cả một đời? Cung nô thấy thế, vội vã quỳ xuống giải thích nói, chủ nhân nguôi giận. Thích hợp hoang cổ thánh thể tài liệu cực kỳ hiếm thấy, lão tổ đã đang toàn lực tìm kiếm, xin ngài nhẫn lại nữa chút thời gian. Đánh rắm. Thôi Hạo Thiên nổi giận gào thét, một cước đem cung nô đạp lăn dưới đất. Cái gì tài liệu hiếm thấy? Cái gì toàn lực tìm kiếm? Hết thảy đều là mượn cớ. Rõ ràng là nhìn hắn thành phế nhân, chuẩn bị buông tha hắn. Một nhóm kẻ lính hót. Hắn điên cuồng mà gầm thét, giống như điên dại. Đã từng, hắn là Thôi Gia chói mắt nhất thiên tiêu, được vạn người ngưỡng mộ, tài nguyên mặc hắn lấy dùng. Nhưng bây giờ, hắn thành tàn phế, liền sư tôn cũng bắt đầu qua loa hắn. Nên chết, tất cả đều nên chết. Thôi Hạo Thiên toàn thân run rẩy, trong mắt tơ máu răng đầy, trong lòng hận ý cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Lục Huyền Thông, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ta Thôi Hạo Thiên phát hiện, tất để ngươi nợ máu trả máu. Ngay tại Thôi Hạo Thiên lâm vào tuyệt vọng, như là thú bị nhốt tại trong mật thất điên cuồng phát tiết nộ hỏa thời điểm. Ầm ầm, nặng nghề thanh đồng cửa đá chậm chậm mở ra, tiếng vang trầm nặng tại giam cầm trong không gian vang vọng. Hai đạo thân ảnh một trước một sau bước vào mật thất. Người cầm đầu chính là Thôi Gia gia chủ Thôi Hành, vị này ngày bình thường uy nghiêm hiển hách lão giả giờ phút này khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Mà tại phía sau hắn, đi theo một vị thần bí người áo đen. Người kia toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong, trên mặt mang theo không có chút nào văn sức đen tối mặt nạ, liền một chút da thịt đều chưa từng lộ ra ngoài. Càng quỷ dị chính là trên người người này lại không cảm giác được nửa điểm linh lực ba động, thông thường đến như là phố phường phàm nhân. Hạo Thiên, Thôi Hành bước nhanh về phía trước, khi thấy cháu yêu cụt tay thê thảm dáng rất lúc, vị này quát tháo đông ngực nhiều năm cường giả lại đỏ cả bề mắt. Hắn run rẩy duỗi tay ra, nhưng lại sợ đụng đau tôn nhi rụt trở về. Lục gia tiểu nhi, Lục Huyền Thông. Thôi Hành nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo khắc cốt hận ý ra ra phát hiện, nhất định phải để hắn nợ máu trả máu. Thôi Hạo Thiên bi thảm cười một tiếng, chán nản ngồi trở lại bệ đá. Ra ra, tôn nhi đã là phế nhân, còn nói gì báo thù? Không. Còn có cơ hội. Thôi Hành đột nhiên bắt được Tôn Nhi bà bay, trong mắt bắn ra khắc thường hào quang. Hắn nghiêng người tránh ra, trịnh trọng giới thiệu nói, vị này là Thanh Lang đại nhân. Người áo đen khẽ bước cằm, dưới mặt nạ ánh mắt như thâm viên khó mà phỏng đoán. Thôi Hạo Thiên lên dây quất tinh thần, cẩn thận hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Không tệ. Thanh Lang âm thanh trầm ổn, lạnh nhạt nói, tâm trí cứng cỏi, đúng là chúng ta cần nhân tài. Ý tứ gì? Thôi Hạo Thiên cảnh giác nheo mắt lại. Dưới hắc bảo duỗi ra một cái tái nhợt đến gần như trong suốt tay, lòng bàn tay lơ lửng một mai thẻ ngọc màu đỏ ngòm, gia nhập chúng ta. Ngươi đem thu được muốn hết thảy, bao gồm đúc lại thánh thể cơ hội. Cái gì? Thôi Hạo Thiên toàn thân kịch chấn, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm miếng ngọc giản kia, hít thở biến đến dồn dập lên. Đúc lại thánh thể? Cái này sao có thể? Nhưng hắn giờ phút này tựa như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, nào còn có dư hoài nghi. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta khôi phục, vãn bối nguyện ra sức châu ngựa. Thôi Hạo Thiên đã sớm bị cừu hận cùng khuất nhục thôn vệ lý trí, hắn giờ phút này đâu còn quản điều kiện gì? Chỉ cần có thể khôi phục thực lực, chỉ cần có thể hướng Lục Huyền Thông báo thù, dù cho là để hắn quỳ đất liếm dạy, dù cho là để hắn dâng ra tôn nghiêm, dù cho là để hắn như con chó đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn đều sẽ không chút do dự làm theo. Nam nhân, không chút can đảm sao được? Như là đã mất đi hết thảy, cái kia còn có cái gì nhưng cố kỵ? Người áo đen hình như rất hài lòng thái độ của hắn, cười nhẹ một tiếng, chậm chậm từ trong tay áo lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng nóng. Hộp mới vừa xuất hiện, cả tòa mật thất liền đống nhiên trầm xuống, phản phất có vô hình ý áp phủ xuống. Thôi Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp kia. Hắn có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng, cổ lão, thô bạo, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Đây là? Thanh âm của hắn hơi hơi phát run, tim đập loạn, huyết dịch cơ hồ sôi trào. Người áo đen không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Oeng, trong chốc lát, một cỗ rất hoang long uy quét sạch mà ra, Thôi Hạo Thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, phản phất bị nào đó chí cao vô thượng tồn tại để mắt tới, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Trong hộp, bất ngờ trưng bày một cánh tay. Đúng là một cái long thủ. Cánh tay kia toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng đen, năm ngón thon dài mà sắc bén, đầu ngón tay như câu, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Cho dù thoát ly bản thể, nó vẫn như cũ tản ra làm người hít thở không thông uy áp, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống lại, sẽ rách hết thể trước mắt. Kinh người nhất là, cái cánh tay này cũng không phải là thuần túy bất rồng, mà là xen vào người cùng rồng ở giữa hình thái, đây là long tộc hóa thành nhân hình lúc bị chém xuống cánh tay. Long tộc từ xưa đến nay liền là thiên giới bá chủ, huyết mạch mạnh mẽ, đủ để nghiền ép bản tộc. Cho dù bây giờ long tộc phân chi rất nhiều, huyết mạch có chỗ làm loãng, nhưng chân chính thuần huyết thanh long vẫn như cũng là sừng sững tại vạn linh đỉnh tồn tại. Mà trước mắt cái này long thủ lại tới từ một đầu thượng cổ thần thú cấp cái khác thanh long. Thôi Hạo Thiên triệt để rung động, cổ họng khô chát, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia long thủ, đã thấy chính mình giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Người áo đen thanh âm khàn khàn chậm chậm vang lên, vật này chính là từ một đầu trưởng thành thanh long trên mình chém xuống, dùng không gian bí thuật phong tồn, tới bây giờ vẫn duy trì hoạt tính. Nó không chỉ có thể để ngươi tay cụt mọc lại, càng có thể để ngươi dung hợp thanh long huyết mạch, thể phách thủy biến, tiềm lực tăng vọt. Thậm chí, người áo đen dừng một chút, trong giọng nói mang theo một chút mê hoặc. Có thể để ngươi nắm giữ long chi lực. Thôi Hạo Thiên toàn thân run rẩy, trong mắt tơ máu giăng đầy, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Long chi lực, đây chính là đủ để nghiền ép cùng giai, thậm chí vượt cấp giết địch khủng bố lực lượng. Nếu là dung hợp vật này, hắn hoang cổ thánh thể chắc chắn tiến hơn một bước, thậm chí siêu việt ngày trước. Đến lúc đó, coi như là đối mặt Lục Huyền Thông cặp kia đế huyết mạch, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Phù phù, không có chút gì do dự, Thôi Hạo Thiên trùng điệp quỳ đất, chán mạnh mẽ đệm ở lạnh giá trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Tiền bối đại ân, Hạo Thiên vĩnh thế khó quên. Từ nay về sau, Hạo Thiên nguyện làm tiền bối sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hạ. Chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể phục thù. Dù cho là dâng ra bằng ông, hắn cũng sẽ không nói hai lời nết lên tới. Chương 100, hủy diệt Thái Hư Thánh Địa. Người áo đen dạ tâm. Kinh Thiên Mưu Đồ bí mật. Chương 100, hủy diệt Thái Hư Thánh Địa. Người áo đen dạ tâm. Kinh Thiên Mưu Đồ bí mật. Người áo đen con ngươi nhắm lại, dưới mặt nạ nết miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, âm thanh trầm thấp mà nghiền ngẫm, chuyện này là thật. Để ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, dù cho là phản bội Thái Hư Thánh Địa. Lời này vừa nói ra, cả tòa trong mật thất không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết, liền hô hấp âm thanh đều biến có thể so rõ ràng. Phản bội Thái Hư Thánh Địa. Cái này sáu cái chữ, tại Đông Vực tu sĩ trong hai, không khác nào tự tìm đường chết. Thái Hư Thánh Địa, đây chính là thống ngự Đông Vực mấy vạn năm quái vật khổng lồ, nội tình sâu không lường được, môn hạ cường giả như mây, thậm chí ngay cả Thôi gia dạng này cổ lão thế gia, cũng bất quá là nó bộ hạ phụ thuộc một trong. Nếu dám phản bội, đừng nói Thôi Hạo Thiên bây giờ đã là phế nhân, coi như hắn vẫn là đỉnh phong thời kỳ Thôi gia thiên tiêu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trái tim đột nhiên trầm xuống, thái dương rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ sợ hãi chuyển thành dữ tợn, lại từ dữ tợn hóa thành dứt khoát. Thái Hư Thánh Địa. Hắn cười nhẹ một tiếng, âm thanh trầm biếm. Ta Thôi Hạo Thiên bây giờ bộ dáng này, không phải là bãi bọn họ ban tặng. Nếu không phải Thái Hư Thánh Địa mặc kệ Lục Huyền Thông tùy ý làm bậy, hắn như thế nào có tay? Như thế nào biến thành phế nhân? Nếu không phải hắn vị kia cái gọi là sư tôn khoanh tay đứng nhìn, hắn như thế nào lại liền khôi phục cánh tay tài liệu đều cầu mà không được? Đã thánh địa bất nhân, cũng đừng trách ta Thôi Hạo Thiên bất nghĩa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, kiên định nói, tiền bối yên tâm, kể từ hôm nay, ta Thôi Hạo Thiên liền là tiền bối chôn giấu tại Thái Hư Thánh Địa một quân cờ, chỉ cần tiền bối một câu, muôn lần chết không nề hạ. Một bên người hộ đạo cùng nô, giờ phút này sắc mặt sớm đã tái nhợt tuyết, hai chân không bị khống chế run rẩy. Ta mẹ nó. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Lão tử cần cù chăm chỉ làm người hộ đạo nhiều năm như vậy, lập tức nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thăng chức tăng lương, hiện tại lại muốn bồi tên điên này một chỗ phản bội thánh địa. Huống chi, trước mắt người áo đen này không rõ lai lịch, thực lực khó lường, đi theo bọn hắn lan lộn, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng nô nuốt ngụm nước bọt, gật mạnh ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, chủ nhân. Thuộc hạ đột nhiên nhớ tới, trong nhà mãi mãi ngày mai đại hôn, mong rằng cho nghỉ mấy ngày. Nói xong, hắn quay người liền muốn chuồn đi. Giờ phút này, Thôi Hạo Thiên ánh mắt đống nhiên ấm lãnh, trong đôi mắt lộ ra một chút sát ý không thể để cho cùng nô rời khỏi. Một khi hắn trở lại Thái Hư Thánh Địa mật báo, chính mình phản bội sự tình bạo lộ, đừng nói phục thủ, sợ là liền ngày mai Thái Dương đều không gặp được. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ căn bản đánh không được thần tôn cảnh cùng nô. Ngay tại Thôi Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Bù bù. Người áo đen bỗng nhiên đưa tay, tay áo không gió mà bay, một cỗ làm người hít thở không thông khủng bố uy áp bỗng nhiên phủ xuống.
"Không, tiền bối tha mạng, ta cái gì cũng không biết nói."
Hồn nô hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa dứt, phốc phốc. Một giây sau, thân thể của hắn liền giống bị vô hình cự thủ bóp nát dưa hấu, nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, một vị thần tôn cường giả, liền như vậy, tan thành mây khói. Thôi Hạo Thiên cùng Thôi Hành Triệt để cứng tại chỗ, con ngươi địa chấn, huyết dịch khắp người cơ hồ đông kết. "Cái này, đây là thực lực gì?" Cùng nô thế nhưng thực sự thần tôn cảnh cường giả, đặt ở đông vực bất kỳ bên nào thế lực, đều tính toán mà đến trụ cột bước vàng. Nhưng tại trước mặt người áo đen này, lại như con kiến hôi bị tiện tay nghiền chết. Chẳng lẽ người này đã siêu việt đệ lục cảnh tạo hóa bước vào trong truyền thuyết? Đệ thất cảnh. Thôi Hạo Thiên tê cả da đầu, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Người áo đen chậm chậm thu tay lại, ngữ khí bình thường đến phảng phất vừa mới chỉ là chụp chết một con rồi, giết hắn, sẽ không có chuyện gì à? Thôi Hạo Thiên một cái giật mình, liền vội vàng không người nói, không sao cả. Chỉ cần ta còn sống, Thái Hư Thánh Địa liền sẽ không hỏi đến một cái người hộ đạo hành tung. Người áo đen gật đầu một cái, tựa hồ đối với câu trả lời này rất hài lòng. Yên tâm, bản tọa sẽ không để ngươi chịu chết uổng. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhưng lại lộ ra một chút không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cuối cùng, ngươi thế nhưng thân mang hoang cổ thánh thể hạt giống tốt, nếu là tùy tiện hao tổn, há không đáng tiếc. Thôi Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là lợi dụng hắn, lại không nghĩ rằng lại đối với hắn có chỗ chờ mong. Người áo đen tiếp tục nói, mục đích của chúng ta cho tới bây giờ không phải tiểu đả tiểu nháo. Chúng ta muốn là thay thế Thái Hư Thánh Địa, chiếm đoạt toàn bộ Hoang Châu. Theo lấy tiếng nói vừa ra, vô hình cảm giác gáp bách bao phủ không gian. Thôi Hạo Thiên con ngươi thu hẹp, tim đập như nổi trống. Thay thế Thái Hư Thánh Địa, chiếm đoạt Hoang Châu. Đây là như thế nào cuồng vọng dạ tâm? Nhưng người áo đen ngữ khí lại yên lặng đến đáng sợ, căn bản không giống nói đùa. Hơn nữa, chúng ta có thực lực này. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chậm chậm giạ bước, gần trăm năm nay, Thái Hư Thánh Địa sớm đã mục nát, từng bước một đi xuống thần đàn, đồ có thánh địa danh tiếng, lại không thánh địa thực. Bọn hắn hôm nay sớm đã không xứng 32 thánh địa tôi bị, cho nên bọn hắn cái kia bị thay thế. Thôi Hạo Thiên cùng Thôi Hành liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động cùng giật mình. Thì ra là thế. Thôi Hành trong lòng cuộn cuộn, rốt cuộc minh bạch người áo đen vì sao sẽ tìm tới bọn hắn, lật đổ Thái Hư Thánh Địa. Nếu thật có thể thành công, Thôi ra chẳng phải là từ phụ thuộc nhảy một cái trở thành khai quốc công thần. Đến lúc đó, quyền thế, địa vị, tài nguyên đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là ngấp lại, liền để người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, người áo đen ngữ khí nghiêm nghị, ra lệnh, ngươi nhiệm vụ thứ nhất là giết Lục Huyền Thông, đem thi thể của hắn mang cho ta. Thôi Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý tăng vọt. Lục Huyền Thông, cái tên này sớm đã trở thành trong lòng hắn sâu nhất tác động, hận nhất cựu địch. Bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội chính tay phục thù. Thi thể của hắn đối ta có tác dụng lớn. Người áo đen nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một chút khó mà phát giác tham lam. Thôi Hạo Thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cần tuân mệnh lệnh. Hắn hôm nay đã không còn là cái kia chật vật chạy trốn người thua. Thượng cổ thanh long cánh tay đem giúp hắn trở lại đỉnh phong. Chỉ là Lục Huyền Thông, tính là thứ gì? Một năm. Chỉ cần một năm, hắn chắc chắn dùng nghiền ép chi thế, chính tay nghiền nát cái này đã từng mang cho hắn vô tận khuất nhục cựu địch. Người áo đen vừa ý gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Thôi Hành, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, hủy diệt Lục gia sự tình, bản tọa cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, tự sẽ có trợ thủ phủ xuống. Nhất thiết phải, chém tận giết tuyệt. Thôi Hành trong mắt tinh quang bùng lên, mặt mũi giàn mua vì hưng phấn mà hơi hơi bặm mẹo. Cầu không được. Chương 101, để thánh tử vĩnh viễn không nên quay lại. Lục gia đỉnh phong. Chương 101, để thánh tử vĩnh viễn không nên quay lại. Lục gia đỉnh phong. Tiếp xuống sơ sơ thời gian một năm bên trong, toàn bộ đông vực đều bao phủ tại một mảnh túc sắt cùng trong khủng hoảng. Liêu gia, cái này đã từng cùng Lục gia, Thôi gia tịnh xương tam đại thế gia quái vật khổng lồ, bây giờ lại ngang nhiên liên hợp Thôi gia, hướng Lục gia tuyên chiến. Tin tức này, giống như một quả vẫn thạch đập vào yên lặng mặt hồ, nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn nổ toàn bộ đông vực thế cục. Tạo thế chân bạc cân bằng, hoàn toàn tan vỡ. Đã từng Liêu gia, mặc dù không kịp Thôi gia nội tình tâm hậu, nhưng dù gì cũng là đông vực một trong tam đại thế gia, có được chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại nguyện túi đầu xương thần, biến thành Thôi gia tay sai. Bởi vì Thôi gia đã thế không thể đỡ, làm tại đông vực đứng vững gốc chân, Liêu gia không thể không lựa chọn thần phục, phụ thuộc vào Thôi gia khỏa này đại thụ che trời phía dưới. Mà Thôi gia càng là dùng lôi đỉnh chi thế, nhanh chóng khuyết trương thế lực của mình đất đai. Thôi gia không chỉ đạt được nam vực ngũ đại thần tôn gia tộc hết sức ủng hộ, thậm chí còn có tam đại thượng cổ hung thú bộ tộc vào ở Thôi gia, trở thành nó bộ hạ chiến lực. Trong lúc nhất thời, Thôi gia tổng thể thực lực đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. 12 vị thần tôn cường giả tọa trấn, 108 vị đạo cung cảnh cường giả áp trận, mấy ngàn vị thần chiếu cảnh tu sĩ vận sức chờ phát động. Khủng bố như thế đội hình, đừng nói là một cái Lục gia, coi như là quét ngang một phương vực giới cũng thừa sức. Trái lại Lục gia, tuy là không cam lòng yếu thế, nhưng thế cục lại cực kỳ bất lợi. Trong truyền thuyết, Thôi gia sau lưng có Thái Hư Thánh Địa đại nhân vật ủng hộ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết nhiều như vậy cường giả. Rất nhiều nguyên bản cùng Lục gia giao hảo minh hữu, giờ phút này nhộn nhịp lựa chọn lùi bước, sợ bị cuốn vào trận này thất bại trong chiến tranh. Lục gia trận chiến này, thua không nghi ngờ. Hà tất cùng theo một lúc chịu chết. Cuối cùng, Lục gia vẹn vẹn đạt được hai đại thần tôn gia tộc trợ giúp, miễn cưỡng tập hợp 5 vị thần tôn cường giả, 20 mấy vị đạo cùng cảnh tu sĩ. Như vậy cách xa thực lực chênh lệch, làm người tuyệt vọng. Bây giờ, Lục gia gia chủ Lục Chấn Thiên bế quan tu luyện, toàn lực trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà Lục Vân Đình, vị này tân tấn thần tôn cường giả, tạm thay vị trí gia chủ, gánh vác đến thủ hộ gia tộc trách nhiệm. Đồng thời, tại một năm này gió tanh mưa máu bên trong, Lục gia thế hệ tuổi trẻ các thiên kiêu cũng không ngồi chờ chết, mà là dùng bén nhọn nhất tư thế bày ra phản kích. Lục Huyền Âm mượn huynh trưởng Lục Huyền Thông lưu lại tài nguyên, thành công đột phá vô tướng cảnh, thực lực tăng vọt. Nàng người mang đế cấp huyết mạch, lại tu luyện đế cấp công pháp, chiến lực viễn siêu đồng bối, có thể nói thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Tay nàng cầm Hàn Xương trường kiếm, một mình giết vào Thôi gia trận doanh, những nơi đi qua, máu nhuốm đỏ trường không. Thôi gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, không ai cản nổi nó phong mang. Không có Thôi Hạo Thiên tỏa chấn, Thôi gia trong trận doanh lại tìm không ra một cái có thể cùng nàng chính diện chống lại người. Cho dù là lúc trước Thôi Hạo Thiên phục sinh, bây giờ Lục Huyền Âm cũng chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Nhưng mà Thôi gia sớm đã không tuân theo quy củ, mắt thấy thế hệ trẻ tuổi bị tàn sát, lại trực tiếp phái ra thần tôn cảnh cường giả trong bóng tối đánh lén Lục Huyền Âm. Lục Huyền Âm tuy mạnh, nhưng cuối cùng chưa đến thần tôn cảnh, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập sát, suýt nữa chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Vân Đình nổi giận đùng đùng, hung hãn giết tới. Hắn đôi mắt xích hồng, như điên dại lấy một địch hai, trọn vẹn không quan tâm bản thân thương thế, cứ thế mà lấy mệnh đổi thương, bước lui hai tên Thôi gia thần tôn. Nếu không phải hắn lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, cha con hai người e rằng sớm đã bị mất mạng. Lục Thừa Càn, Lục Vô Trần, Lục Thanh Xương chờ Lục gia thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên kiêu, nghe Lục Huyền Âm bị tập kích, trong cơn giận dữ. Bọn hắn vốn là thiên phú chắc tuyệt, trải qua máu rồng tối thể sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Lục Thừa Càn, thể nội huyết mạch sôi trào, mơ hồ có đột phá tới đế cấp huyết mạch dấu hiệu. Bọn hắn làm phục thù, trong đêm tối săn giết Thôi gia trận doanh thiên kiêu, lấy máu trả máu. Nhưng mà, Thôi gia vẫn như cũ vô sỉ tuyệt cùng, lần nữa lấy nhiều khí, bố trí mai phục, vây công Lục Thừa Càn. Trận chiến kia, Lục Thừa Càn dùng huyết phân chiến, chém giết mấy tên cường địch, nhưng cuối cùng yếu không địch lại mạnh, cuối cùng bị bắt sống. Cùng lúc đó, Lục gia địa bàn không ngừng bị Thôi gia từng bước xâm chiếm, từng tòa thành trì luân hãm, từng mảnh cương thổ đổi chủ. Đến cuối cùng, Lục gia chỉ còn dư lại cuối cùng đại bản doanh, Lục gia tổ địa. Giờ phút này, bốn mặt sở ca, bát phương đều địch. Nguy cơ như hình với bóng. Nhưng dù vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, vẫn như cũ chiến ý bất diệt. Bọn hắn biết, một trận chiến này đã không có đường lui. Hoặc sinh, hoặc là chết. Một ngày này, Lục gia vùng trời tổ địa mây đen giăng kín, túc sát chi khí tràn ngập. Tất cả con em Lục gia đều sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đã có tuyệt vọng, cũng có không cam lòng. Bọn hắn nắm chặt binh khí, trong lồng ngực quần quật lấy hận ý ngập trời. Lục Thừa Càn bị bắt tin tức truyền đến, trong tộc huyết khí phương cương thế hệ trẻ tuổi cơ hồ kìm nén không được, hận không thể lập tức thẳng hướng Thôi gia, có chết cũng muốn cứu lại tộc nhân. Tất cả đứng lại cho ta. Lục Vân Đình lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn dựng ở trước mọi người, hai đầu lông mày đều là mỏi mệt, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đứng đầu một nhà uy nghiêm. Hiện tại đi, bất quá là chịu chết. Mọi người yên lặng, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc vang vọng. Nội tâm Lục Huyền Âm áy náy bạc phần, nếu không phải nàng lúc đầu bị tấn công, Lục Thừa Càn cũng sẽ không làm thay nàng phục thù mà thân hãm tay địch. Tam trưởng lão Lục Vô Song lên trước một bước, sắc mặt già nua nói: "Gia chủ, bây giờ thế cục đã sáng, Thôi gia thế lớn, Thái Hư Thánh Địa quanh tay đứng nhìn, chúng ta phần thắng xa vời. Không bằng phái người truyền tin thánh tử, để hắn vĩnh viễn đừng có lại về đông vực. Chờ ngày khác sau vùng dậy, lại vì chúng ta báo thù." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, lập tức mọi người nhộn nhịp gật đầu. Lục Huyền Thông là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ cần thánh tử còn sống, Lục gia liền không vong. Chỉ cần hắn vẫn còn, cuối cùng sẽ có một ngày, Lục gia danh tiếng vẫn có thể chấn động 3000 vực. Lục Vân Đình nhắm lại mắt, chậm chậm gật đầu. Hắn cũng có tư tâm, thời khắc này Lục Huyền Thông tuyệt không thể trở về. Nhưng mà, ngay tại lúc này, "Oeng!" Một tiếng nổ rung trời, cả tòa tổ địa đột nhiên rung động. Mau nhìn thương khung, có người khàn giọng hô to. Tất cả người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên thiên khung, đen nghịt phi trùng như mây đen tiếp cận, che khuất bầu trời. Mỗi một chiếc trên phi trùng đều đứng đầy đằng đằng sát khí cường giả, uy áp khủng bố giống như thủy triều chút xuống, cơ hồ khiến người ngạt thở. Sau đó, một đạo âm thanh lạnh giá từ trên cựu thiên truyền đến, như tử thần tuyên bố. "Lục gia, cái kia diệt môn." Chương 102, song đế với mạch. Thái thượng đạo thể, phá vọng thần đồng. Chương 102, song đế với mạch. Thái thượng đạo thể, phá vọng thần đồng. Thái hư thánh địa. Lông lộng đỉnh quần sơn, mây mù lờ lờ, linh tuyển thác nước rủ xuống cửu thiên, hào quang như luyện, chiếu ra một mảnh tiên gia khí tượng. Nơi đây chính là Thái hư thánh địa thân truyền đệ tử tu hành chỗ, mỗi một tòa động phủ đều dựng ở linh mạch chỗ giao hội, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, vận dưỡng vô thượng đạo vận. Mà tại cái này ngàn vạn trong động phủ, có một tòa nguy nga như thiên cung thần điện màu vàng nóng, trôi nổi tại trong mây, bốn phía có chân long hư ảnh xoay quanh, phượng hoàng vang lên, đạo âm lượn lờ, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Cái này là Trương Tiêu giao bế quan địa phương. Thần tôn cảnh, song đế huyết mạch, thái thượng đạo thể, phá vọng thần đồng. Cái này bốn cái danh hào, tùy tiện một cái đặt ở ngoài giới, đều đủ để vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ, mà Trương Tiêu giao lại tập bốn người tại một thân. Hắn tồn tại, cơ hồ đánh vỡ Thái hư thánh địa vạn năm đến nay thiên kiêu ghi chép, cùng cảnh bên trong, không người có thể cùng nó tranh phong. Cho dù là những cái kia sống mấy ngàn năm láo quái vật, cũng không thể không thừa nhận, người này tương lai tất trèo tuyệt đỉnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyệt Phù Giao mới sẽ đối với hắn kiên kỵ tột cùng, không nguyện tùy tiện treo chọc tôn này chân chính yêu nghiệt. Hôm nay chính là Trương Tiêu Giao xuất quan ngày. Bên ngoài độc phủ, sớm đã quỳ sát vài trăm vị thiên tiêu, bọn hắn thần sắc cung kính, ánh mắt nóng rực, tựa như triều thánh một loại, thành kính lễ bái. Những người này đều là tùy tùng của Trương Tiêu Giao, trong đó không thiếu đời thứ ba, đời thứ hai thân truyền đệ tử, thậm chí còn có hai vị đồng dạng bước vào thần tôn cảnh tuyệt thế thiên tiêu, nguyện thần phục tại hắn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Trương Tiêu Giao thế lực một góc băng sơn. Oanh! Đột nhiên, thiên địa rung động. Tòa kia thần điện màu vàng nóng cự môn ầm vang nổ tung, vô tận thần quang như thiên hà chút xuống, bóng ánh lóa mắt, đâm đến người mở mắt không ra. Một giây sau, vù vù, một đạo thân ảnh màu trắng đạp không mà ra, quanh thân bao quanh hai đạo màu vàng tuần hoàn, tựa như đại nhật luân chuyển, bóng ánh diệu thế. Mỗi đạp một bước, hư không đều đang run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trương Tiêu Giao khuôn mặt tuấn giật như trích tiên, trong mắt như có tinh thần tiêu tan, một bộ áo trắng không nhiễm trần thế, sau lưng song màu vàng kim thần hoàn xoay chậm chậm, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Cung nên Tiêu Giao sư minh xuất quan. Trong chốc lát, như núi kêu biển gầm gào thét vang tận mây xanh, vài trăm vị thiên tiêu cùng nhau giật đầu, âm thanh cuồng nhiệt mà kính sợ. Sư minh thần uy cái thế, làm chấn áp một thế này thiên tiêu. Tiêu Giao sư minh phá quan mà ra, nhất định có thể quét ngang bát hoang, vô địch đương thế. Ca ngợi không ngừng bên hai, mà Trương Tiêu Giao chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy như uyên, quan sát chúng sinh. Một thế này, không người có thể ngăn ta con đường. Hắn đứng chắc tay, thưởng thụ lấy vài trăm tùy tùng cùng nhiệt quý lễ, khoe miệng chứa được một vòng nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, trái tim của hắn đột nhiên run lên, một cỗ trước đó chưa từng có hồi hộp cảm giác quét sạch toàn thân, như có một trôi vô hình lợi nhận, mạnh mẽ đâm vào thần hồn của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trương Tiêu Giao con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một chút hiếm thấy bối rối. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, chỗ mi tâm phá vọng thần đồng đột nhiên mở ra, màu vàng kim thần văn lưu chuyển, xuyên thủng hư không, ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Trong chốc lát, trong thiên địa khí thế trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, vận mệnh trường hà một góc bị hắn cưỡng ép nhìn trộm. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, chỉ có một mảnh hư vô. Đệ đệ Trương Phong Giao sinh cơ, lại triệt để tan đi trong trời đất, liền một chút tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Chỉ có cái kia mỏng manh đến gần như không thể phát giác khí tức, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Đúng là bị người dùng lôi đình thủ đoạn, trong khoảnh khắc mạt sát. Trong khoảnh khắc, một cỗ sát ý ngập trời từ Trương Tiêu Giao thể nội bạo phát, tựa như hồng hoang hung thú thức tỉnh, uy áp khủng bố nháy mắt nghiền nát phương viên ngàn trượng bên trong vân hải. Cả đỉnh núi đều đang run rẩy, phản phất không chịu nổi cỗ này nội ý, gần sụp đổ. Dám giết đệ đệ ta? Lời nói lạnh như băng, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo làm người dùng mình uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Đám người tùy tùng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nhộn nhịp nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Trương Tiêu Giao như vậy nổi giận giáng dấp, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình chọc giận tới chủ thượng, trong lòng sợ hãi tột cùng. Trong thiên địa, sát ý như nước thủy triều, liền không khí đều phảng phất ngưng kết. Thật lâu, Trương Tiêu Giao cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh giá làm cho người khác ngạt thở, bản tọa đệ đệ. Các ngươi, có ai biết tin tức của hắn? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, câm như hến. Cuối cùng, một vị thần tôn cảnh tùy tùng kiên trì lấy phía trước, run giọng nói, hồi bẩm chủ thượng, tiểu chủ bên trên năm gần đây, quả thật có chút dị thường. Nói, Trương Tiêu Giao ánh mắt thâm thúy. Người theo đuổi kia nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, tiểu chủ bên trên si mê với Tử Hà chân nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Nguyễn Phu Giao, nhiều lần lấy lòng lại gặp lại nhạt, về sau hành sự liền bộc phát cực đoan. Một năm trước, tiểu chủ bên trên từng nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, từ đó về sau liền không còn tin tức. Chúng ta vốn cho rằng, hắn không nói xong, Trương Tiêu Giao ánh mắt đã triệt để lạnh giá. Đi ra ngoài lịch luyện, không còn tin tức. Đệ đệ của hắn, đường đường Thái Hư Thánh Địa Thiên Tiêu, đế cấp huyết mạch người sở hữu, lại bị người lặng yên không một tiếng động mà sát, liền thi thể cũng chưa từng lưu lại. Nguyễn Phu Giao. Trương Tiêu Giao chậm chậm phun ra cái tên này, trong mắt sát ý tăng gọn, sau lưng song màu vàng kim thần hoàn điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra thần quang chói mắt. Hào một cái Nguyệt Phù Giao. Theo lấy tiếng nói vừa ra, thanh âm kia ẩn chứa bị thiên diệt địa nộ hỏa, để tất cả tùy tùng như rơi vào hầm băng. Dám động hắn Trương Tiêu Giao thân nhân, vô luận là ai, đều muốn trả giá bằng máu. Mà món nợ này, chắc chắn dùng toàn bộ kẻ giết người tiên huyết để trả lại. Bản tọa mệnh lệnh các ngươi, đuổi bắt Nguyệt Phù Giao tung tích. Có tin tức, trước tiên nói cho bản tọa. Đến tin tức người, trùng điệp có thưởng. Tục nữ nói, số tiền lớn phía dưới tất có dung phu. Thuống chi, vẫn là đời thứ nhất thánh tử, Trương Tiêu Giao khen thưởng. Đó là bất luận kẻ nào đều không dám nghĩ sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh địa đều sôi trào lên. Đệ tử trong đầu chỉ còn dư lại một mục tiêu, tìm tới Nguyệt Phù Giao. Chương 103, Thái Hư Thánh Địa. Lục Huyền Thông xuất quan. Nguyệt Phù Giao lòng chua xót. Chương 103, Thái Hư Thánh Địa. Lục Huyền Thông xuất quan. Nguyệt Phù Giao lòng chua xót. Thái Hư Tổ Địa. Lông lộng quần sơn như rồng, vắt ngang vạn dặm, mây mù lượn lờ ở giữa, như có long ngâm vang vọng cửu thiên. Cái kia chỗ cao nhất đỉnh núi, giống như ngẩng đầu gào thét tổ long chi thủ, quan sát mặt đất bao la, chấn áp vạn cổ khí vận. Nơi đây liền là Thái Hư Thánh Địa vô thượng tổ địa. Chỉ có thánh chủ cùng thất đại phong chủ mới có tư cách đặt chân mảnh này thần thánh chi địa. Giờ phút này, trung tâm tổ địa trong điện phủ cổ lão, tám đạo nguy nga kim thân pháp tướng đứng sừng sững bát phương, mỗi một vị đều cao hơn ngàn trượng, tản ra chấn áp thiên địa khủng bố uy áp. Vị trí cao nhất thánh chủ pháp tướng toàn thân ảm đạm, hiển nhiên chân thân chưa đến, vẹn vẹn lấy một đạo thần niệm hiển hóa. Mà còn lại bảy đạo pháp tướng thì kim quang ánh, tựa như bảy vành đại nhật treo lơ lửng giữa trời, chiếu khắp vạn cổ. Đệ nhị phong phong chủ Hỗn Nguyên Tiên, Trương Tiêu Giao chi sư, pháp tướng như hỗn độn sơ khai, quanh thân vây quanh âm dương nhị khí, một đôi tròng mắt như có thể xuyên thủng luân hồi. Đệ tam phong phong chủ Lệ Thương Tiên, Thôi Hạo Thiên chi sư, pháp tướng dữ tợn như ma thần, sát khí ngút trời, sau lưng hiện lên núi thây biển máu dị tượng. Đệ Lục Phong Phong chủ Tử Hà Tiên tử, Nguyệt Phù Giao chi sư, pháp tướng mở mịt như tiên, tử khí đông lai ba vạn dặm, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể lật úp sân hạ. Còn lại bốn vị phong chủ cũng không phải hạ người bình thường, đệ nhất phong phong chủ Huyền Minh tử, pháp tướng như cửu lưu hàn băng, đông kết hư không. Đệ tứ phong phong chủ Thanh Tiêu kiếm tôn, quanh thân kiếm khí ngang dọc, cắt đứt thương khung. Đệ ngũ phong phong chủ Phần Thiên lão tổ, xích diễm phần thiên, như muốn dung luyện vật vật. Đệ thất phong phong chủ Tinh Hà tán nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân, tinh thần tiêu tan. Giờ phút này, bảy người tề tụ, chỉ vì thương nghị một kiện bấy nhiêu thái hư thánh địa ngàn năm bí mật. Trong khoảnh khắc, Lệ Thương Tiên pháp tướng đột nhiên mở to mắt, tiếng như lôi đỉnh nổ vàng, một năm trước, Thẩm Thương Minh tái hiện nhân gian. Lời vừa nói ra, cả tòa tổ địa rung động. Hắn không chỉ còn sống, còn thu một vị quan môn đệ tử. Bản tọa hao phí ngàn năm nhân tình, ngày ấy phía sau, ân oán thanh toán xong. Trong điện đường, yên tĩnh như chết. Thất đại phong chủ pháp tướng đồng thời chấn động, kim quang dâng trào. Cái kia bị phong ấn mấy trăm năm danh tự, cuối cùng độ hiện thế. Hôn Nguyên Tiên nhíu mày, trong mắt âm dương nhị khí lưu chuyển, như tại thôi diễn thiên cơ, nửa ngày mới trầm giọng nói, hắn lại còn sống sót, ta cho là hắn biết thành thành thật thật tìm một chỗ thời không khe hở, triệt để chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trong lời nói lộ ra mấy phần bất ngờ, càng có một chút khó mà phát giác kiêng kỵ. Huyền Minh tử quanh thân hàn khí lạnh thấu xương, cựu u băng tinh trong hư không ngưng kết, lạnh lùng nói, nếu có thể sống sót, ai nguyện chịu chết? Huống chi, ngàn năm trước nếu không phải Thẩm Thương Minh dùng thân vào cuộc, bây giờ Thái Hư Thánh Địa sớm đã tan thành mây khói. Phần này nhân quả là chúng ta thiếu hắn. Lệ Thương Thiên nghe vậy, khoe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, sau lưng núi thây biển máu dị tượng cuộn, sát khí bức người. Năm đó, hắn vốn là Thái Hư Thánh Địa đệ nhị phong chủ, thủ hộ thánh địa, vốn là chức trách của hắn. Dùng thân vào cuộc, a, bất quá là hắn chuyện nên làm thôi. Sau đó hắn mặc dù từ đi phong chủ vị trí, đồng ý bôi kiếm cát, nhưng thánh địa cho hắn tài nguyên, địa vị, bên nào thiếu đi, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ hy vọng hắn đừng đến cuối cùng liên lụy toàn bộ Thái Hư. Lời của hắn giống như lưới đao sắc bén, không che giấu chút nào đối Thẩm Thương Minh lạnh nhạt. Phần Thiên lão tổ quanh thân xích diễm cuộn, thư lạnh một tiếng, lão bất tử này, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã giải quyết thể nội vật kia, không nghĩ tới hắn lại vẫn mang trong lòng huyễn tưởng, thậm chí thu cái đồ đệ. Lệ Thương Thiên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, chậm rãi nói, dựa theo tôi diễn, trong cơ thể hắn phiền thoái nhiều nhất lại có 10 năm, liền sẽ triệt để mất khống chế. Đến lúc đó, toàn bộ Hoang Châu đều muốn bị tác động đến. Chúng ta nhất định cần chuẩn bị sớm. Thái Hư Thánh Địa tuyệt không thể vì hắn một người mà tùy táng. Lời vừa nói ra, trong đại điện một mảnh yên lặng. Ngàn năm trước, Thẩm Thương Minh hoàn toàn chính xác cứu vớt Thái Hư Thánh Địa, nhưng chính như Lệ Thương Thiên nói, cái kia vốn là trách nhiệm của hắn. Như hắn bây giờ muốn dùng ân tình lẫn nhau mang, như thế, bọn hắn không ngại, sớm xóa đi cái này tai họa ầm. Huyền Minh Tử yên lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng, các vị không cần sầu lo. Thánh chủ đại nhân sớm tại trăm năm trước liền đã bố cục việc này. Như hết thảy thuận lợi, không chỉ có thể giải quyết triệt để Thẩm Thương Minh thể nội phiền toái, càng có thể bảo đảm ta Thái Hư Thánh Địa. Vạn năm không lo. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau, nhưng cuối cùng đều khẽ bước cằm. Tử Hà tiên tử ánh mắt chớp lên, tử khí lượn lờ ở giữa, than nhẹ một tiếng, như vậy làm việc, phải chăng có chút qua sông đoạn cầu ghét. Hôn Nguyên Tiên chế nhạo một tiếng, âm dương nhị khí chấn động hư không, khinh thường nói, con đường tu hành vốn là mạnh được yếu thua, sao là qua sông đoạn cầu nói một chút. Lệ Thương Tiên càng là hờ hững nói, làm thánh địa tổ tụ, hy sinh một người, chuyện đương nhiên. Huyền Minh Tử yên lặng không nói, chỉ là quanh thân hàn khí bộc phát lạnh thấu xương. Cuối cùng, Tử Hà tiên tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là, trong lòng của nàng vẫn có một chút tiếc hận. Đáng tiếc cái thiên phú kia tuyệt hảo song đế thiên tiêu, tựa như là gọi Lục Huyền Thông. Trong đại điện, kim quang lưu chuyển, bảy đạo pháp tướng sừng sững đứng sừng sững, không người lại nói. Chỉ có cái kia vô hình túc sát ý nghĩ, trong hư không chậm chậm lan tràn. Một bên khác, đỉnh Côn Luân Sơn, gió tuyết gào thét. Lục Huyền Thông xếp bằng ở Hàn Băng Động hang bên trong, quanh thân linh lực như rồng, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Một năm qua này, hắn cơ hồ ngăn cách ngoại giới, thay đổi bất ngờ, đều không có quan hệ gì với hắn. Trong mắt của hắn, chỉ có một người, Nguyệt Phù Giao. Tôi luyện, chém giết, đột phá. Từ ban đầu áp chế, đến lúc sau cân sức ngang tài, lại đến bây giờ, hắn đã triệt để biến thành nàng lô đỉnh. 3. Một cái tuyết trắng chân ngọc đạp ở trên lồng ngực của hắn, Nguyệt Phù Giao trên cao nhìn xuống, ánh mắt như nước, lại mang theo không được kháng cự uy nghiêm. Lục Huyền Thông, hôm nay lương thực nộp thuế vì sao so trước kia thiếu đi ba thành? Lục Huyền Thông lập tức lộ ra định nọn, hai tay nâng lên mắt cá chân nàng, lấy lòng nói, Nguyệt tiên tử ngôi giận. Thật sự là gần đây tu hành đến bình cảnh, tinh lực vận chuyển có chút không thông, tuyệt không phải cố ý lãnh đạo. Nguyệt Phù Giao khỏe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Ồ, phải không? Chân nàng nhạy bén nhẹ nhàng nhảy lên, Lục Huyền Thông cả người liền bị lật tung, trùng điệp rơi xuống đất. Còn không chờ hắn bỏ lên, Nguyệt Phù Giao đã phủ phục mà xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm cái cằm của hắn, môi đỏ khẽ mở, nếu là để ta phát hiện ngươi từ tàng tinh lực, ngươi biết hậu quả. Lục Huyền Thông chán rỉ ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tuyệt không việc này. Ta đối Nguyệt tiên tử trung thành tuyệt đối, sao dám có nửa điểm che giấu? Nguyệt Phù Giao hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không tin. Nàng cầm một cái chế trụ cổ tay của Lục Huyền Thông, kéo lấy hắn hướng động vật chỗ sâu đi đến. Đã ngươi nói không có, vậy liền để ta tự mình kiểm tra. Nhưng mà, ngay tại lúc này, siêu, một đạo lưu quang phá không mà tới, đúng là một cái linh quang lưu chuyển thiên chỉ hạt, vững vàng dừng ở Lục Huyền Thông trước mặt. Ân, Lục Huyền Thông khẽ giật mình, vô ý thức thò tay tiếp được. Thiên chỉ hạc bày ra, hóa thành một chương thư. Làm hắn thấy rõ nội dung phía trên lúc, đột nhiên, một cỗ sát ý ngút trời bỗng nhiên bạo phát, cả tòa động quật kịch liệt rung động, băng tinh nổ tung. Thôi ra, dám diệt ta Lục gia. Đỉnh Côn Luân Sơn, gió lạnh lạnh thấu xương. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đến nhanh như vậy, Thôi gia đã trải qua bắt đầu đối Lục gia hạ thủ. Trong thư nói, Thôi gia lần này chuẩn bị đầy đủ, hơn 10 vị thần tôn cảnh cường giả, mà Lục gia chỉ có 5 vị. Thực lực cách xa, cách biệt một trời. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lục gia tất vong. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện lên đỉnh Thái Hành Sơn trận chiến kia. Con em Lục gia người trước người sau, dùng thân thể máu thịt làm hắn ngăn lại chí mạng sát chiêu. Những cái kia tiếng gào thét, những cái kia nhuốm máu khuôn mặt, tới bây giờ còn tại trong lòng hắn vang vọng. Huyết mạch tương liên, đồng sinh cộng tử. Hắn Lục Huyền Thông, há có thể ngồi yên không lý đến? Ta nhất định cần trở về. Hắn đột nhiên quay người, nhanh chân hướng ngoài động đi đến, quanh thân linh lực cuộn cuộn, lại không một chút do dự. Nhưng mà, một cỗ áp lực mênh mông đột nhiên phủ xuống, Nguyệt Phù Giao ánh mắt lạnh giá, tử khí lượn lờ ở giữa, giống như cựu thiên tiên tử ngăn ở trước mặt hắn. Không có lệnh của ta, ngươi đi không được. Còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần lại hấp thu Lục Huyền Thông thể nội cuối cùng một đạo bản nguyên linh lực, nàng liền có thể đột phá tới đạo cùng cảnh trung kỳ. Thời khắc mấu chốt, nàng há có thể thả hắn rời khỏi. Nàng vốn cho rằng Lục Huyền Thông sẽ như thường ngày, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, tiếp tục mặc nàng an bài. Nhưng không ngờ, Lục Huyền Thông bỗng nhiên cười. Nụ cười kia, lạnh giá mà lạ lẫm. Trò chơi nên kết thúc. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lạ lẫm, lại không nửa phần trước kia định nọt cùng thuận theo. Nguyệt tiên tử, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn không được. Dứt lời, Nguyệt Phù Giao bao phủ tại quanh thân hắn uy áp, lại như thủy tinh từng khúc vỡ nát. Cái gì? Nguyệt Phù Giao con ngươi đột nhiên co lại, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lần đầu hiện lên một vòng chấn kinh. Hắn dĩ nhiên thẳng đến che giấu thực lực. Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, Lục Huyền Thông đã bước ra một bước, trong chớp mắt biến mất tại trong gió tuyết, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng tại trong động quật vang vọng. Nguyệt Phù Giao, để ngươi thoải mái đủ rồi, sau này còn gặp lại, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể sống được gặp nhau. Thời khắc này Lục gia lâm vào vô tận sợ hãi, tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ còn giữ lại một cái ý niệm. Thánh tử, cháy mau. Chương 104, ta Lục gia không có thứ hèn nhát. Các vị, giết giết giết. Chương 104, ta Lục gia không có thứ hèn nhát. Các vị, giết giết giết. Trên thiên cung, mây đen áp thành, lít nha lít nhít phi chu như cá giết sang sông, che lấp nhật nguyệt, đem chọn cái Lục gia tổ địa vây đến con kiến chui không lọt. Mỗi một chiếc phi chu đều tản ra lạnh lẽo hàn quang, phù văn lấp lóe, sát phạt chi khí phóng lên tận trời, liền không khí đều bị cô uy áp này ngưng kết, làm người ngạt thở. Phi chu trên bông tuyển, đứng đầy khí tức khủng bố tu sĩ, người yếu nhất cũng là vô tướng cảnh cường giả, thần chiếu cảnh tu sĩ thậm chí ngay cả lên thuyền tư cách đều không có. Trận này đông vực đỉnh cấp thế gia chi chiến, cuối cùng vào giờ khắc này, triệt để bạo phát. Thôi gia gia chủ Thôi Hành dựng ở phía trước nhất, quanh thân thần quang lượn lờ, pháp tắc xen lẫn, tựa như một tôn không thể dung chuyển thần linh. Tại phía sau hắn, 12 vị thần tôn cường giả xếp thành một hàng, uy thế ngập trời, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để hư không vặn mèo, đại đạo anh minh. Mà Liễu gia gia chủ thì cung kính đứng ở Thôi Hành bên người, sụp mi thuận mắt, lại không ngày trước thế gia chi chủ ngạo khí, nghiêm nhiên đã biến thành Thôi gia một đầu trung quyền. Đột nhiên, đám người tách ra, một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh chậm rãi đi ra. Thanh niên dáng người rắn giỏi, tóc đen như thác nước, một bộ huyền kim chiến bào, mỗi một bước bước ra, khiến hư không rung động. Hai cánh tay của hắn bị tay áo che lấp, nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện dưới ống tay áo mơ hồ có thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là dùng vô thượng thần thông tái tạo chí cường cánh tay. Thôi Hạo Thiên đôi mắt như điện, thần quang lóe ánh, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền không khí đều đang run sợ. Khoe miệng chứa được một vòng lãnh đạm ý cười, thế gian văn vật đều không vào hắn mắt. Đã từng bại vào trong tay Lục Huyền Thông xỉ nhục, hình như đã sớm bị hắn nghiền nát tại dưới chân, hắn giờ phút này đã chân chính đứng ở đông vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Mang lên tới, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, ngữ khí hờ hững, lại mang theo không được làm trái uy nghiêm. Ầm ầm, nặng nề chiến xa ép qua hư không, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Trên chiến xa, một đạo thân ảnh bị thô to thần liệm quá lại, toàn thân đẫm máu, khí tức bại bại. Người này chính là Lục Thừa Càn. Đã từng hăng hái Lục gia thiên tiêu, giờ phút này lại giống như chó chết bị kéo căng mà ra. Quần áo sớm đã phá toái, lộ ra trải rộng vết roi thân thể, mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương, máu tươi ngưng kết thành đen bảy, xúc mục kinh thâm. Lục Thừa Càn sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, hai mắt nửa mở, hình như liền ngẩng đầu khí lực cũng không có. Nhưng mà, dù vậy, trong mắt của hắn vẫn có một chút ngọn lửa bất khuất đang nảy nót. Thôi Hạo Thiên từ trên cao nhìn xuống hắn, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, nhàn nhạt nói, đây chính là tại ta thôi ra đối nghịch hạ chẳng, thức thời một chút, sớm làm đầu hàng. Từng có lúc, Lục Thừa Càn là Lục gia thế hệ trẻ tuổi không thể tranh cãi người thứ nhất, thiên phú chắc tuyệt, chiến lực vô song, thậm chí ngay cả Lục Huyền Âm đều muốn hơi kém hắn một cấp. Nếu không phải Lục Huyền Thông hành không xuất thế, hắn vốn nên là Lục gia thế hệ này chói mắt nhất thiên kiêu. Tại luyện ngục long máu rèn luyện phía dưới, huyết mạch chi lực của hắn đã vô hạn tới gần đế cấp, nhục thân cường hành, chiến lực ngập trời, đồng bối bên trong khó gặp địch thủ. Chỉ tiếc, hắn gặp được Thôi Hạo Thiên, hoang cổ thánh thể, cực phẩm thánh cấp huyết mạch, dù chưa tới đế cấp, cũng đã thế gian đỉnh tiêm thể chất một trong. Huyết mạch kém, cuối cùng để hắn thua. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường Lục gia thiên kiêu, lại sẽ bị Thôi gia làm nhục như vậy, như xúc vật bị khóa ở trên chiến xa, mặc người chém giết. Lục Vô Trần đôi mắt xích hồng, hắn cùng Lục Thừa Càn thở nhỏ sánh vai tu hành, tình như thủ túc, bây giờ trơ mắt nhìn xem bạn thân bị như vậy tra tấn, hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem Thôi Hạo Thiên chém thành muôn mảnh. Vung hắn ra. Bình tĩnh. Trưởng lão gắt gao đè lại hắn, nội tâm giãy giụa, hắn làm sao không muốn cứu ra Lục Thừa Cản, thế nhưng hiện tại xông đi lên, chỉ sẽ chịu chết uổng. Lục Huyền Âm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến xa hấp hối Lục Thừa Cản, thân thể mềm mại run rẩy. Thôi Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt bẽ ngễ, như nhìn con kiến hôi quét mắt Lục gia mọi người. Lục gia, nghe kỹ, nếu các ngươi hiện tại đầu hàng, giao ra Lục Huyền Thông, ta liền tha Lục Thừa Cản một mạng, thậm chí có thể lưu lại các ngươi một nửa tộc nhân. Bằng không, hôm nay diệt ngươi Lục gia cả nhà, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, liền nên đón cuồng phong bạo vũ phản kích. Thả mẹ ngươi cầu thí. Lục gia trong từ điển không có đầu hàng hai chữ. Thôi Hạo Thiên, ngươi mơ tưởng. Lục gia mọi người triệt để nổi giận, tiếng gào thét chấn thiên động địa, hận không thể lập tức xông đi lên xé nát cái này đồ cuồng vọng. Lục Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hạo Thiên, trong lòng phát thệ, đời này như không giết hắn, thế không làm người. Thôi Hạo Thiên gặp Lục gia mọi người ngu xuẩn mất hồn, trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn, lập tức một cái rút ra dao găm, hàn quang lấp lóe, mạnh mẽ đâm vào ngực Lục Thừa Cản. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Lục Thừa Cản toàn thân run rẩy dữ dội, lại gắt gao cắn chặt răng, quả thực là không nói tiếng nào. Thôi Hạo Thiên cười lạnh, dao găm chậm chậm chuyển động, một chút giày vò lấy huyết nhục của hắn, thậm chí cố tình thả chậm động tác, để tất cả con em Lục gia thấy rõ một màn này. Hắn muốn để Lục gia sợ hãi, muốn để tất cả mọi người biết phản kháng Thôi gia hạ tràng. Nhưng Lục Thừa Cản đây, hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, không xương vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị linh lực chấn vỡ, nhưng hắn ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Hắn không thể kêu thảm, không thể khuất phục. Hắn tuyệt không thể bởi vì chính mình để con em Lục gia sợ hãi lùi bước. Thôi Hạo Thiên, ngươi liền chút bản lĩnh này. Khoe miệng của hắn chảy máu, lại tuét ra một cái dữ tợn cười. Lục gia người cũng không có dễ dàng như vậy cúi đầu. Cuối cùng, Lục Thừa Cản cũng không còn cách nào chịu đựng chính mình bị xem như chú mã, bị xem như nhục nhã Lục gia công cụ. Trong mắt hắn hiện lên một vòng kiên quyết. Đột nhiên thôi động thể nội xuất lại linh lực, dẫn bạo kinh mạch. Trong khoảnh khắc, máu tươi như lửa từ trong cơ thể hắn nổ tung. Ngũ tạng lục phủ của hắn nháy mắt vỡ nát, thất khiếu chảy máu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn ngẩng đầu, dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra chấn thiên nộ hống. Lục gia, không có thứ hèn nhát. Hôm nay ta Lục gia cho đến chiến đấu người cuối cùng, cũng muốn để đám xuất sinh này kiến thức một chút. Ta Lục gia huyết tính, ta Lục Thừa Cản, đi trước một bước, mong rằng bảo vệ tốt thánh tử. Bọn hắn nhảy đi không được bao lâu, chờ thánh tử tái nhập đông được ngày, liền là Thôi gia diệt môn thời điểm. Các vị, giết. Chương 105, trận chiến kia, thiên hôn địa ám. Trận chiến kia, tuyệt vọng bao phủ. Chương 105, trận chiến kia, thiên hôn địa ám. Trận chiến kia, tuyệt vọng bao phủ. Lục Thừa Cản khốc liệt chịu chết, như là một chôi nhuốm máu chiến kỳ, thật sâu cắm ở mỗi một vị con em Lục gia trong lòng. Hắn không khuất phục, hắn dứt khoát, hắn gầm thét, vào giờ khắc này hóa thành nhất chiến ý sôi sục, đốt lên trong lòng tất cả mọi người nộ hỏa. Thôi gia cho là, dạng này nhục nhã sẽ để Lục gia sợ hãi, sẽ để Lục gia lùi bước, sẽ để Lục gia quỳ đất cầu xin tha thứ. Nhưng bọn hắn sai, mười phân sai. Con em Lục gia sống lưng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Lục gia binh sĩ huyết tính, không chết không thôi. Trong khoảnh khắc, một cỗ quần quận vô cùng thần tôn uy áp ầm vang bạo phát, Lục Vân Đình đôi mắt xích hồng, quanh thân linh lực như phong ba sóng dữ quét sạch mà ra, chấn đến hư không băng liệt. Hắn nổi giận đùng đùng, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như lôi đình nổ tung, vang tận mây xanh. Lục gia binh sĩ, theo ta giết. Một tiếng này gầm thét, như là đốt lên liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt dẫn nổ trong lòng tất cả mọi người chiến ý. Giết, giết, giết. Ngàn vạn con em Lục gia cùng tiếng gào thét, tiếng gầm như nước thủy triều, sát ý trùng thiên. Bọn hắn sớm đã kìm nén không được, giờ phút này không cố kỵ nữa, nhộn nhịp tế ra pháp khí, thôi động linh lực, hóa thành từng đạo lưu quang, hung hãn phóng tới Thôi gia đại quân. Thôi Hành đứng chắc tay, thở ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong, không biết sống chết. Trong mắt hắn, thời khắc này Lục gia, bất quá là chó cùng rứt dậu, vùng vây dây chết. 12 vị thần tôn, vài trăm vị đạo cung cảnh, lại thêm mấy ngàn tinh nhuệ tu sĩ, lực lượng như vậy, đủ để quét ngang một phương đại vực. Mà Lục gia, còn sót lại chỉ là 5 vị thần tôn, như thế nào chống lại? Các vị, theo ta hủy diệt Lục gia, sau đó không thể thiếu các vị chỗ tốt. Thôi Hành nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cần tuân gia chủ mệnh lệnh. 12 vị thần tôn cùng tiếng đáp lời, sát cơ lẫm liệt. Vài trăm vị đạo cung cảnh tu sĩ đồng thời tiến lên trước một bước, linh lực bạo phát, uy áp như lên. Thôi Hành xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thôi Hạo Thiên, trầm giọng nói, "Hạo Thiên, ngươi đi giết Lục Huyền Âm." Thôi Hạo Thiên khẽ miệng vùng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, gật đầu nói, "Tôn nhi đang có ý này." Hắn thấy, Lục Huyền Thông tới bây giờ chưa từng hiện thân, nhất định là sớm thu đến tiếng gió thổi, sớm đã bỏ trốn mất dạng, trốn ở một góc nào đó lạnh run. Giết Lục Huyền Âm, ta cũng không tin, Lục Huyền Thông còn có thể tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Nói xong, Thôi Hạo Thiên thân hình bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang lóe ánh, lao thẳng tới Lục Huyền Âm mà đi. Thiên địa rung động, tiếng giết chấn thiên. Con em Lục gia như điên dại xông về phía trước, dù cho biết do không địch lại, cũng muốn lấy mệnh đổi thương. Lục Vân Đình một ngựa đi đầu, thần tôn lực lượng toàn bộ triển khai, đối cứng Thôi gia ba vị thần tôn, chiến tới điên cuồng. Lục Huyền Âm ánh mắt lạnh giá, hàn xương kiếm tranh kêu ra khỏi vỏ, kiếm ý ngút trời, đối mặt Thôi Hạo Thiên. Đột nhiên, sát phạt chi khí như nộ hải cuồng đảo, quét sạch tứ phương. Trên chiến trường, chân cụt tay đứt tung tóe, máu tươi hội tụ thành sông, thẩm thấu toàn bộ đại địa. Khốc liệt tiếng chém giết, tiếng kêu rên thê lương, tiếng gầm gừ phẫn nộ đan xen vào nhau, tựa như địa ngục chuông báo tử, vang vọng tại mỗi người bên tai. Con em Lục Gia đôi mắt xích hồng, chiến ý ngập trời, nhưng hiện thực lại tàn khốc làm cho người khác ngạt thở. Mặt bọn hắn đúng là gấp mấy lần tại mình địch nhân. Mỗi một vị Lục Gia tu sĩ, cơ hồ đều muốn đồng thời đối mặt mấy vị cùng cảnh cường giả vây công, đao quang kiếm ảnh ở giữa, con em Lục Gia dục huyết phân chiến, nhưng cuối cùng yếu không địch lại mạnh. Một tên Lục Gia tu sĩ trẻ tuổi vừa mới chém xuống một tên Thôi Gia tu sĩ đầu, còn tương lai được đến tờ dốc, liền bị mặt bên đánh tới trường thương xuyên qua lồng ngực. Hắn miệng phun máu tươi, lại vẫn gắt gao bắt được cán thương, giống giận vung đao chém về phía địch nhân, cuối cùng cùng đối phương đồng quy vu tận. Một bên khác, Lục Gia một vị đạo cung cảnh trưởng lão toàn thân đẫm máu, hai tay đứt đoạn, lại vẫn dùng linh lực thôi động bản mệnh pháp khí, tự bạo nguyên thần, cứ thế mà ngăn chặn ba tên Thôi Gia cường giả, làm tộc nhân tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng dù cho như thế, thế cục còn tại không ngừng chuyển biến xấu. Trên không trung, Lục Gia năm vị thần tôn cường giả đồng dạng lâm vào khổ chiến, mỗi người đều bị hai vị cùng cảnh thần tôn vây công, linh lực tiêu hao kịch liệt, thương thế không ngừng tăng thêm. Lục Vân Đình toàn thân nhuốm máu, ngực bị một vệt thần quang xuyên qua, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Nếu không phải hắn sớm ăn vào thiên huyết thần thụ đan, nắm giữ gần như biến thái sức khôi phục, giờ phút này đã sớm bị ba vị thần tôn liên thủ chấn sát. Thế nào? Cha ngươi chết ư? Để ngươi đi ra làm gia chủ. Thôi Hành cười lạnh khiêu khích, trong mắt đều là khinh miệt. Lục Vân Đình xì ra một búng máu, giận quá thành cười, cha ngươi mới chết. Thôi Hành nghe vậy, lại gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, cha ta chính xác đã chết. Lục Vân Đình khẽ giật mình, lập tức nổi giận. Hôn đàn này, lại trêu đùa hắn. Một bên khác, Lục Huyền Âm tình huống đồng dạng nguy cấp. Nàng mặc dù thân mang trí tôn cốt, nhưng đế cấp công pháp chưa nhập môn, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra lông. Mà Thôi Hạo Thiên cũng là chọn vẹn thể hoang cổ thánh thể, tu vi đã đến vô tướng cảnh đỉnh phong, lại thêm cái kia bị bí pháp tái tạo khủng bố cánh tay, chiến lực có thể nói cùng cảnh vô địch. Ầm. Thôi Hạo Thiên đấm ra một quyền, hư không nổ tung, cùng bạo quyền kình mạnh mẽ đện ở Lục Huyền Âm trên mũi kiếm, chấn cho nàng nứt gan bàn tay, trường kiếm cơ hồ rời tay. Phúc, Lục Huyền Âm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, áo trắng nhuốm máu, thê diễm như tàn lụi hàn mai. Lục Huyền Thông ở đâu? Thôi Hạo Thiên bước tới gần, ngữ khí lạnh lẽo. Lục Huyền Âm lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng, huynh trưởng ta tung tích, ngươi cũng xứng biết. Thôi Hạo Thiên lắc đầu than vãn, trong mắt đều là miệng ai, ngu xuẩn mất khôn. Hắn nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo tính chất hủy diệt thần quang, nhàn nhạt nói, giết ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia nhát như chuột huynh trưởng, phải chăng còn sẽ tiếp tục cần nút. Chiến trường các nơi, Lục Gia tu sĩ không ngừng đổ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Mỗi một vị con em Lục Gia trong mắt đều tỏa ra thân hữu chết thảm hình ảnh, tỏa ra Thôi Gia tu sĩ cái kia giữ tận như ác quỷ nụ cười. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tràn lòng nhiệt huyết, cuối cùng đánh không lại lạnh giá hiện thực. Bại cục đã định, tử vong. Gần trong gang tấc. Chương 106, giờ khắc này, Lục Huyền Thông như thần đệ phủ xuống. Chương 106, giờ khắc này, Lục Huyền Thông như thần đệ phủ xuống. Máu nhuốm đỏ trường không, thi hải khắp nơi. Con em Lục Gia còn tại liều mạng chống lại, nhưng chiến cuộc sớm đã hiện ra nghiêng về một phía nghiền ép chi thế. Mỗi một khắc đều có tộc nhân đổ xuống, mỗi một tấc đất đều bị máu tươi thấm đẫm. Bọn hắn giống giận, gầm hét, lấy mệnh tương bác, lại vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển xu thế suy sụp. Thôi Hành chắp tay dựng ở hư không, quan sát trận này đổ sát, khóe miệng vung lên một vòng nụ cười hài lòng. Lục Gia, cuối cùng không gì hơn cái này. Trong mắt hắn, Lục Gia đã là nọ mạnh hết đà, hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Chờ trận chiến này kết thúc, Thôi Gia chắc chắn uy chấn đông ngực, thậm chí tại toàn bộ Hoàng Châu đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cột sáng long ánh đột nhiên từ Lục Gia tổ địa phóng lên tận trời, thẳng phá cửu tiêu. Thiên địa rung động, pháp tắc anh minh. Trong vòng nghìn dặm linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành ngập trời làn sóng quét sạch tứ phương. Nguyên bản bầu trời âm trầm nháy mắt bị kim quang xé rách, phản phất có một lượn đại nhật từ Lục Gia tổ địa dâng lên, chiếu rọi bát hoang. Đây là? Trong lòng tất cả mọi người kịch chấn, không hẹn mà cùng dừng lại chém giết, hoảng sợ nhìn về trung tâm của sáng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dàn mua đạp không mà ra, mỗi đi một bước, hư không liền nổi lên gợn sóng, chấn động ra huy hoàng thần uy. Lục Gia chân chính gia chủ, xuất quan. Thời khắc này Lục Chấn Thiên, khí tức quần quật như biển, sâu không lường được. Hắn tóc trắng bay lên, quanh thân lượn lờ lấy huyền ảo tạo hóa chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không băng liệt, pháp tắc tránh lui. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại tiên không sụp đổ cảm giác áp bách, để người không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất. Tạo hóa cảnh. Thôi Hành con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu hiện ra kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lục Chấn Thiên dĩ nhiên đột phá đệ lục cảnh, tạo hóa cảnh. Đây chính là chân chính siêu phàm nhập thánh chi cảnh, nhất niệm nhưng cải thiên hoán địa, một chỉ nhưng đoạn sơn phân biển. Phóng nhãn toàn bộ đông ngực, có khả năng đột phá tạo hóa cảnh chỉ có một vị, đó chính là hiện tại Lục Chấn Thiên. Gia chủ đột phá, chúng ta được cứu rồi. Con em Lục Gia xúc động đến rơi nước mắt, nguyên bản trong sự tuyệt vọng lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Lục Chấn Thiên ánh mắt lãnh đạm, quét về phía ngay tại vây công Lục Vân Đỉnh ba vị thần tôn cường giả. Ôn nào? Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay một điểm. Veng, veng, veng. Ba đạo diệt thế lôi đình bỗng nhiên đánh xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. À, hai vị thần tôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ở trong ánh chớp tan thành mây khói. Vị thứ ba thần tôn tu luyện chính là tính phòng ngự công pháp và huyết mạch, miễn cưỡng gánh vác một kích này, nhưng cũng là toàn thân cháy đen, thổ huyết bay ngược, khí tức bể bại đến cực điểm. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Loáng một cái ở giữa, mặt sát hai vị thần tôn, trọng thương một vị. Đây chính là tạo hóa cảnh khủng bố ư? Giờ phút này, Lục Chấn Tiên đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Thôi Hành. "Lão phu cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, rút khỏi lục ra. Bằng không, giết không xá." Lời nói lạnh như băng như là thiên hiến, vang vọng giữa thiên địa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thôi gia trận doanh nháy mắt rối loạn lên, những cái kia minh hữu càng là sắc mặt đại biến, nảy sinh ý lui. "Thôi gia chủ, nếu không, chúng ta rút lui trước a. Tạo hóa cảnh cường giả, không phải chúng ta có thể chống đỡ." Mọi người nhộn nhịp thuyết phục, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Thôi Hành sẽ nhận sợ rút lui thời gian. "Ha ha ha." Thôi Hành đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại mang theo một chút thương hại. "Lục Chấn Tiên a, Lục Chấn Tiên, ngươi cho rằng đột phá tạo hóa cảnh liền có thể xoay chuyển càn khôn ư?" Hắn chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút quỷ dị hào quang. "Hôm nay, coi như ngươi đột phá đến đệ thất cảnh, cũng cứu không được lục ra." Thôi Hành cuồng vọng lời nói để toàn trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn kỹ hắn, chỉ là thần tôn cảnh, dám đối tạo hóa cảnh đại năng ăn nói ngông cuồng. Thôi gia chủ hẳn là bị điên. Tại tạo hóa cảnh trước mặt còn dám lớn lối như thế. Niệm ai nói nhỏ trong đám người lan tràn. Liền thôi gia trận doanh minh hữu đều mặt lộ kinh hoàng, không ít người đã trong bóng tối lui lại, chuẩn bị tùy thời rút lui. Nhưng mà, Thôi Hành trong tay đột nhiên hiện lên một mai đen như mực lệnh bài mặt ngoài quấn quanh lấy màu máu hoa văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. "Còn mời tiền bối hiện thân một trận chiến, giúp ta Thôi gia hủy diệt lục gia." Theo lấy Thôi Hành quát to một tiếng, lệnh bài ứng thanh mà nát. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Hư không đống nhiên xé rách, một đạo ngang qua thiên địa vết nứt không gian giữ tợn bày ra. Uy áp khủng bố giống như là biển gầm quét sạch mà ra, phạm vi ngàn dặm tầng mây nháy mắt bị đánh tan, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Một giây sau, hống, một tiếng chấn thiên hổ gầm vang vọng cửu tiêu, tiếng gầm những nơi đi qua, tu vi hơi thấp tu sĩ trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngất đi. Tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đạp nát hư không, phủ xuống đông ngực. Đó là một đầu toàn thân đen kịt cự hổ, hình thể có thể so núi cao, mỗi một cái lông đều hiện ra như kim loại lanh quang. Nó sau lưng mọc lên hai cánh, giương cánh che khuất bầu trời, nhẹ nhàng vỗ liền nhấc lên hủy diệt phong bạo. Kinh người nhất chính là cặp kia đỏ tươi thụ đồng, phản phất tận chứa vô tận huyết hải, chỉ nhìn một chút liền để người thần hồn run rẩy. U minh ma hổ, thái cổ hung thú, lục giai đỉnh phong. Hoảng sợ thét lên hết đợt này đến đợt khác. Đầu hung thú này tán phát khí tức, lại so Lục Chấn Thiên còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. U minh ma hổ bệ nghệ toàn trường, khi nhìn đến Thôi Hành lúc, trong mắt lóe lên một chút nhân tính hóa xem thường. Nếu không phải cùng vị đại nhân vật nào có khoảng trước, nó sao lại làm loại này sâu kiến xuất thủ? Tiền bối, Thôi Hành cung kính hành lễ, mời giúp ta Thôi ra. Ma hổ không kiên nhận vây vây đuôi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lục Chấn Thiên. Chỉ cần chém giết cái tạo hóa cảnh này nhân tộc, nó liền có thể thu được đột phá thất giai cơ duyên. Không có dư thừa nói nhảm, trong mắt U minh ma hổ huyết quang tăng gọn. Một đạo vô hình tầm mắt thần thông nháy mắt xuyên thủng hư không, lồng ngực Lục Chấn Thiên không có dấu hiệu nào nổ tung một cái lỗ máu. Gia chủ, điều đó không có khả năng. Lục gia mọi người ngây ra như phỗng. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tạo hóa cảnh gia chủ, dĩ nhiên bị miểu sát. Lục Chấn Thiên chậm chậm cúi đầu, nhìn xem trước ngực lớn chừng miệng chén lỗ máu, trên mặt còn ngưng kết lấy vẻ mặt không thể tin. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, tạo hóa cảnh cường đại sức khôi phục tại đạo này công kích trước mặt không hề có tác dụng. Ầm. Một đời tạo hóa cường giả, cứ như vậy thẳng tắp từ không trung rơi xuống. U minh ma hổ khinh miệt phì mũi ra một hơi, phản phất chỉ là nghiền chết một con kiến. Nó lười biếng liếm liếm chân, đỏ tươi thụ đồng liếc nhìn toàn trường, còn có ai muốn chết? Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, tất cả ý niệm phản kháng đều tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tan thành mây khói. Con em Lục gia ngây người trong vũng máu, nhìn gia chủ vẫn lạc phương hướng, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng hào quang ngay tại dập tắt. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả tuyệt thế a. Liên loại tồn tại này đều tại U minh ma hổ trước mặt không chịu nổi một kích, bọn hắn những cái này tàn binh bại tướng, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Gia chủ đều đánh không được. Chúng ta thật muốn vong ư? Lục Vân Đình lảo đảo nhào tới Lục Chấn Thiên thi thể bên cạnh, vị này thẳng thắn cương nghị hán tử giờ phút này khóc giống như cái hài tử. Hắn run rẩy ôm lấy phụ thân còn có dư ôn thân thể, trong cổ họng phát ra dã thú kêu rên, "Cha!" Tiếng này tê tâm liệt phế kêu khóc, để tất cả con em Lục gia tim như bị đao cắt. Thôi Hành đứng chắc tay, thưởng thức một màn này nhân gian thảm kịch, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Lục gia cuối cùng dựa vào đã đổ xuống, còn lại bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Tuy là cái kia nhân vật mấu chốt tới bây giờ chưa từng hiện thân, nhưng đã không trọng yếu. Thôi ra nghe lệnh, giết sạch bọn hắn. Một giây sau, Thôi ra tu sĩ cùng tiếng đáp lời, trong mắt bắn ra khát máu hung quang. Bọn hắn nghe răng cười lấy nâng lên đồ đao, như là sói đói nào về phía không có chút lực phản kháng nào bầy cừu. Con em Lục gia không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một đạo kim quang nóng ánh đột nhiên đâm thủng dày nặng tầng mây, tựa như lúc tờ mở sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, chiếu sáng mảnh này huyết sắc chiến trường. Quang mang kia như vậy lóa mắt, đến mức song phương giao chiến đều không tự chủ được dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh đạp lên kim quang mà tới, mỗi một bước đều để hư không rung động. Quanh thân hắn lượn lờ lấy thần thánh quang sáng, tựa như thiên thần lâm thế, uy áp khủng bố để U Minh Ma Hổ đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái đó là, không biết là ai cái thứ nhất hô lên cái kia để tất cả con em Lục gia nhiệt huyết sôi trào danh tự, mau nhìn, là thánh tử đại nhân. Giờ khắc này, tuyệt vọng mù mịt bị miễn cưỡng xé mở. Lục Huyền Thông, như thần linh phủ xuống. Chương 107, Lục Huyền Thông, chỉ bằng các ngươi, cũng sướng. Chương 107, Lục Huyền Thông, chỉ bằng các ngươi, cũng sướng. giờ phút này thi hải trồng chất như núi, máu tươi hợp dòng thành sông. Thôi ra cùng Lục ra sinh tử chi chiến đã tới điên cuồng, đao quang kiếm ảnh ở giữa kêu rên cùng gầm thét xen lẫn, toàn bộ đông vực phảng phất đều tại cái này khốc liệt trong chém giết run rẩy. Nhưng mà không người phát giác, tại tầng mây kia quay cuồng trên cửu tiêu, hai đạo thân ảnh lặng yên ẩn vào hư không, một đen một tím, như quỷ mị đứng yên. Nam tử áo đen hơi hơi không người, tư thế cung kính tột cùng, bất ngờ chính là từng hiện thân Thôi ra Thanh Lang đại nhân. Mà tại trước người hắn, nam tử áo bào tím đứng chắp tay, quanh thân quanh quẩn lấy làm người sợ hãi âm lãnh khí tức, phảng phất liền tia sáng đều bị nó thôn vệ. Bọn hắn thân phận chân thật liền là Thi Âm Tông trưởng lão. Thi Âm Tông, thiên giới thần bí nhất, nhất làm người kiêng kỵ thế lực một trong. Bọn hắn chưa từng tham gia thiên giới bài danh, cũng không người hiểu rõ nó nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Thế nhân chỉ biết, bọn hắn giấu tại bóng mở, dùng thi làm mối, dùng loạn làm vui. Từng có đỉnh tiêm thế lực muốn tiêu diệt bọn hắn, cuối cùng lại ngay cả Thi Âm Tông sơn môn cũng chưa từng tìm được, ngược lại bản thân một đêm hủy diệt, toàn tông trên dưới, toàn bộ hóa thành thi khôi. Từ bao đại nhân, hết thảy đã theo ngài mưu đồ tiến hành. Áo đen thấp giọng nói, đông vực đã loạn, Lục gia tương vong, chỉ đợi Lục Huyền Thông hiện thân. Nam tử áo bào tím khỏe môi hơi câu, lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ ý cười. Làm tốt lắm. Mục tiêu của bọn hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Hoàng Châu bá quyền, càng không phải là Thôi ra dạ tâm, mà là Lục Huyền Thông. Vị kia Thi Âm Tông thiếu chủ đích thân điểm danh thu săn một bộ đủ để cho Thi Âm Tông nội tình tiến thêm một bước tuyệt thế thi khôi, vì thế bọn hắn không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên, mượn Thôi ra trong tay hủy diệt Lục gia, bước Lục Huyền Thông hiện thân. Về phần Thôi Hành, bất quá là một cái buồn cười quân cờ, thật cho là Thi Âm Tông sẽ giúp hắn xưng bá Hoàng Châu. Chỉ là nam tử áo bào tím ánh mắt thâm thúy xuyên thấu tầng tầng huyết vụ, nhìn chăm chú phía dưới chiến trường thê thảm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lục gia tử đệ máu đã nhanh chảy hết, nhưng đạo kia theo dự liệu thân ảnh, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Vì sao? Còn không hiện thân. Áo đen thân hình khẽ run, chán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Thi Âm Tông đẳng cấp sâm nghiêm, coi như hắn có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại tử bào trước mặt phách lối. Đại nhân, có lẽ cái kia Lục Huyền Thông. Tử bào đột nhiên quay đầu, trong mắt tử mang tăng gọn, chẳng lẽ hắn thật muốn làm rùa đen rút đầu, trơ mắt nhìn xem toàn tộc hủy diệt. Áo đen túi đầu yên lặng, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, Lục Huyền Thông, ngươi cái mạng này hôm nay nhất định cần nằm tại chỗ này. Bằng không, ngay tại cái này khiến người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, một giây sau, một đạo bóng ánh kim mang đột nhiên xé rách thiên cung, ánh sáng chói mắt xua tán huyết vụ đầy trời. Nam tử áo bào tím con ngươi đột nhiên co lại, áo đen thì như được đại sáng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy giữa kim quang, một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà tới, mỗi một bước đều dẫn đến thiên địa của mình. Tử bào nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Cuối cùng, tới. Lục gia tử đệ toàn thân đẫm máu, khí tức bệ bại, trong mắt lại vẫn thiêu đốt lên cuối cùng không khuất phục. Tuyệt vọng ư? Tất nhiên tuyệt vọng. Liên bước vào tạo hóa cảnh gia chủ đều bị cái kia thái cổ hung thú một kích mất mạng, ai còn có thể đỡ nổi u minh ma hổ hung uy. Hôm nay Lục gia, chú định hủy diệt, chú định trở thành Thôi gia du ngoạn đông vực đỉnh bản đạt. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn như cũ tử chiến không lùi. Không có người nào đầu hàng, không có người nào quỳ đất cầu xin tha thứ. Bởi vì, trong lòng bọn hắn vẫn có một đạo tín niệm, đó chính là Thánh tử đại nhân. Chỉ cần Lục Huyền Thông còn sống, Lục gia liền vĩnh viễn sẽ không chân chính diệt vong. Chỉ cần Thánh tử bất còn, Lục gia cuối cùng sẽ có một ngày có thể tái nhập đông vực, huyết tẩy mối thù hôm nay. Cho nên, bọn hắn giống giận, bốc cháy tinh huyết, tự bạo đan điền, kéo lấy tàn khu cùng Thôi gia tu sĩ đồng quy vu tận. Đã diệt tộc đã định, vậy liền giết nhiều mấy cái. Chết, cũng muốn để Thôi gia trả giá thật lớn. Ngay tại cái này máu và lửa sen lẫn tuyệt vọng thời khắc, oanh! Một đạo kim quang lóng ánh bỗng nhiên xé rách thiên cùng, như tảng sáng sáng chói, xua tán vô tận mù mịt. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Tiếng chém giết, tiếng giống, tiếng kêu rên, toàn bộ im bặt mà dừng. Tất cả người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về đạo kia đạp không mà đến thân ảnh, chỉ thấy Huyền Bảo thanh niên ánh mắt thâm thúy, quanh thân quanh quẩn lấy thần thánh mà bá liệt thần uy màu vàng, mỗi một bước rơi xuống, thưa không rung động, pháp tác cộng minh, như thần đệ lâm trận, ngạo thị quân hùng. Giờ khắc này, chiến trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật dám hiện thân. Thôi Hạo Tiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng tiếu lên tiếng, trong mắt đều là giữ tận cùng khoái ý Lục Huyền Thông. Người cuối cùng xuất hiện. Thế nào, là đi tìm cái chết sao? Quanh thân hắn long khí cuồn cuộn, huyết mạch sôi trào, lòng tin tăng vọt. Lần này, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục bại. Có U Minh Ma Hổ tọa trấn, lại thêm chính mình lòng chi huyết mạch, Lục Huyền Thông lấy cái gì cùng hắn đấu? Thôi Hành cũng nuối lòng một hơi, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Cuối cùng hiện thân. Hắn lo lắng nhất, liền là Lục Huyền Thông sống tạm lần trốn, dùng thiên phú của hắn, sau này tất thành họa lớn. Nhưng bây giờ, hắn đã dám đến, vậy liền triệt để táng thân nơi này a, nhưng mà, cùng Thôi ra gieo họ chính là, Lục gia tử đệ hoàn toàn khác biệt phản ứng. Thánh tử, đi mau, không cần quản chúng ta. Lục gia có thể vong, nhưng ngài không thể chết. Lục gia sót lại tộc nhân muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống to. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ Lục Huyền Thông chết. Hắn là Lục gia hy vọng cuối cùng. Nhưng Lục Huyền Thông lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua tàn tạ khắp nơi chiến trường, đảo qua những cái kia dục huyết phân chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục tộc nhân, cuối cùng rơi vào Thôi Hạo Thiên cùng U Minh Ma Hổ trên mình. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng để ta trốn. Theo lấy tiếng nói dứt, một cỗ dung chuyển trời đất khủng bố uy áp, đột nhiên bạo phát.